Chương 39, chui sừng châu ổ, thế nào chỉ có một người? Có phải hay không bí cảnh thạch đến cực hạn? Làm sao có thể? Này mới tiến vào bao nhiêu người? Vậy tại sao thật lâu mới tiến vào một cái? Ồ, đây không phải là Lý Bạch sao? Hắn không phải là bị một vị kim tiên tiền bối nhìn chúng sao? Làm sao còn phải theo chúng ta cùng đi làm con cơ thí? Ai ú ta đi, thật đúng là Lý Bạch, bất quá hắn thế nào thay quần áo? Cũng lúc này còn thay quần áo, cũng là không ai. Ừ, liền hắn như vậy còn có thể bị kim tiên tiền bối vừa ý. Làm ngộng ba ngày đâu chứ? Cũng đúng, đang ngồi cái nào không thể so với người này cường. Thiên tiên đều có, kim tiên tiền bối làm sao biết vừa ý hắn? Phòng trưng vị tiền bối kia cũng là hứng thú đến, tùy tiện tìm người trò chuyện một chút. Cổ Huyền vừa xuất hiện, bí cảnh bên trong nhìn thấy Cổ Huyền chúng tu nhất thời náo nhiệt lên, đủ loại lời bàn bên tai không dứt, nhất thời liền đem Cổ Huyền thu suy nghĩ lại tới. Ngẩng đầu lên, Cổ Huyền lúc này mới đưa mắt về phía bí cảnh bên trong, sau đó Cổ Huyền miệng liền mở to, đồng thời trong lòng giống như vạn con dê đã lao nhanh qua. Lúc trước hắn bị truyền tống quá trình bên trong, vì cảm thụ truyền tống lúc kia, tơ, không gian ba động, đang lặng lẽ vận dụng càn khôn đỉnh hộ thân sau, liền đem tâm thần tất cả đều đầu nhập vào, vì vậy hắn cũng không có ngay đầu tiên chú ý đến bí cảnh nội tình huống. Nhưng là bây giờ này, nhìn một cái bên dưới đập vào mắt cũng không phải là cái gì bí cảnh không gian hoặc là tiểu thế giới, mà là đạt tới gần ngắn cái toàn thân trong suốt đủ loại hành lang, những thứ này hành lang đảm bảo lẫn nhau, chiều dài hơn 10 trượng, ngắn thì chỉ có không tới 1 trượng. Cổ Huyền, cùng với lúc trước đối với Cổ Huyền bình phẩm lung tung đám kia tu sĩ liền mỗi người ở vào một cái trong hành lang, mà cuối hành lang chính là không ngừng lăn lộn gió mạnh cùng với thổ hoàng sắc bao cát. Nay Cổ Huyền mồm dài được lão đại, thật lâu mới lấy lại tinh thần, bất quá trong lòng hắn lại là không thể bình tĩnh. Nhìn gần đây thiên điều hành lang, cùng với nơi trong hành lang bách thập tên gọi tu sĩ, Cổ Huyền trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, chẳng lẽ muốn đem các loại trong suốt hành lang lấp đầy, bí cảnh mới có thể chính thức mở ra chứ? Bất quá nghĩ lại, Cổ Huyền nhưng lại lật đổ chính mình suy đoán, nếu thật là được đem các loại hành lang lấp đầy, bí cảnh mới có thể mở ra, kia bí cảnh cuối hành lang gió mạnh cùng bão cắt lại tính là gì? Người ta hành lang lại không gian kín. Suy tư không có kết quả, Cổ Huyền liền đưa mắt về phía phụ cận hành lang, ngắm nhìn bốn phía không ngừng với chính mình chào hỏi đám tu sĩ liếc mắt, Cổ Huyền đột nhiên vô hốt một cái, cảm giác mình thật là khờ có thể, có nhiều người như vậy tại, chính mình trực tiếp hỏi a, nghĩ, muốn Cọp lông tuyến. Ý nghĩ nhất định, Cổ Huyền không do dự, hướng bốn phía tu sĩ chắp tay nói, là tại hạ không phải, chỉ vì nơi này quá mức huyền diệu, nhìn bần đạo có chút nhập thần, mong rằng chư vị thứ lỗi tất cả. Thấy Cổ Huyền như thế, những tu sĩ khác cũng không hề để ý, bọn họ trước kia cũng là như vậy giờ mình, Cổ Huyền có thể nhanh như vậy phục hồi tinh thần lại đã để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, làm sao có thể sẽ còn trách tội. Bọn họ còn muốn từ Cổ Huyền này đắc được đến ngoại giới tin tức đây. Sau đó liền nghe nhất danh Cổ Huyền trước tại tu sĩ căn cứ nhận biết phàm cảnh tu sĩ cách thật xa liền đối với Cổ Huyền khoát tay nói, không việc gì không việc gì, nhanh nói cho chúng ta một chút mật bên ngoài biên giới tình huống đi, thế nào như vậy nửa ngày chỉ một mình ngươi đi bảo, có phải hay không bí cảnh thạch cực hạn đến? Vừa nói, bốn phía tu sĩ cũng dừng lại trong tay động tác, đồng loạt nhìn về phía Cổ Huyền. Cổ Huyền nghe vậy khỏe miệng kéo một cái, có chút không biết nên nói như thế nào, hắn chẳng lẽ nói những người khác bị chính mình tát bay sao? Bất quá Cổ Huyền ra mặt cũng không bình thường, đảo mắt liền mỉm cười hướng câu hỏi tu sĩ nói, này ngược lại không có, chỉ bất quá trong cốc đột nhiên tới một vị đại nhân vật, tìm tòi bí cảnh sự tình bị tạm dừng một chút. Chúng tu nghe vậy nhất trận thất lạc, chỉ bất quá có chút đầu linh quang lại mở miệng hỏi, vậy là ngươi thế nào đi vào? Cái này Cổ Huyền mặt trong nháy mắt chứng hồng, một bộ ảo nao dáng vẻ, lại nói quanh co không chịu đi xuống lại nói, nhất thời sẽ để cho một số người bất mãn. Một cái huyền tiên hậu kỳ tu sĩ trực tiếp hừ lạnh lên tiếng nói quanh co cái gì, hấp tấp nói, nếu không cẩn thận mạng ngươi. Đúng vậy, đại lao ra ngươi nói quanh co cái gì tinh thần sức lực. Ta nói ngươi không phải là bị vị kia kim tiên tiền bối ném vào đi. Đúng đúng đúng, nhất định là người này chọc vị tiền bối kia mất hứng, lúc này mới bị ném vào tới. Làm sao có thể? Cổ Huyền hết sức phản bác, nhưng mặc cho ai nhìn đều là dấu đầu lòi đuôi. Chỉ bất quá Cổ Huyền miệng đầy chạy xe lửa đồng thời, trong lòng cũng là đang điên cuồng nổ nước bọn, có muốn hay không như vậy có thể đoán. Lão tử vừa định tốt lời kịch liền bị các ngươi cướp, có dám hay không ngạo mạn đi nữa điểm. Thấy Cổ Huyền dáng vẻ, chúng tu nhất thời trong lòng nhất định, cảm giác mình đoán chúng trận tướng, liền không còn quan tâm Cổ Huyền, duy chỉ có lên tiếng trước nhất tên kia phàm cảnh tu sĩ vẫn ở chỗ cũ với Cổ Huyền câu có không một câu trò chuyện. Đạo huynh, này trong bí cảnh là tình huống gì ạ? Thế nào các ngươi cũng đợi ở trong hành lang bất động, đang chờ người chứ sao? Chờ nhân, ngoại hạng mặt nhân. Đúng vậy, lúc trước còn không xác định, nhưng ngươi nói bên ngoài bí cảnh thạch cũng còn chưa đạt tới cực hạn, vậy khẳng định chính là muốn dùng tu sĩ tới đem các loại trống không hành lang lấp đầy mới có thể phá hư bí cảnh. Vậy thì không người đi hành lang một đầu khác nhìn một chút. Tại sao không có? Ngươi không phát hiện nhân không đủ sao? Bây giờ chỗ này mới không tới 200 người, nhưng là thực tế đi vào người đã nhanh 400, còn lại mấy cái bên kia nhân chính là đi chỗ đó đầu hồi lâu. Cổ Huyền lại một liền hỏi vài tên tu sĩ, cần phải hỏi cũng hỏi rõ, lúc này mới ngồi quyết định. Hắn từ đám tu sĩ trong lời nói cho ra một cái kết luận, đó chính là bọn họ đều cho rằng chờ đến gần đây ngàn trong hành lang đều có tu sĩ tồn tại sau, bí cảnh cũng sẽ bị phá bỡ. Chỉ bất quá Cổ Huyền luôn cảm thấy cái ý nghĩ này càng giống như là những tu sĩ này tự mình ăn ủi, bí cảnh nếu là thật dễ dàng như vậy phá, người ta linh tê tộc trả thế nào sẽ cho mỗi người cũng phát một món hạ phẩm linh bảo. Đột nhiên, Cổ Huyền linh quang chợt lóe, kết hợp với trước các loại, nhất là linh tê tộc không sợ người khác làm phiền vì chúng con chốt thí giải thích bí cảnh, nhưng lại cũng không nói rõ tình hình rõ ràng thái độ, nhìn thêm chút nữa trước mắt này từng cái lừa mình dối người tu sĩ, một cái ý niệm bất giác tại cổ Huyền trong đầu dâng lên. Linh Tê tộc sẽ không sớm biết những người này có thể như vậy, mới định trước thời hạn kích thích những tu sĩ này tích cực tính chứ. Như vậy thứ nhất, lớp đầy hành lang làm như vậy rõ ràng chính là những tu sĩ này một phía tình nguyện. Nghĩ đến đây, cổ Huyền bất giác đem ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang, thở dài nói, cho nên bí cảnh còn phải dựa vào sông. 3. Trong suy tính, cổ Huyền đột nhiên cho mình một cái tát, hắn phát hiện mình thuần túy là có bệnh, luôn muốn nhiều chút thứ lộn xộn. Dựa theo thực lực của hắn với nội tình còn cần nghĩ những thứ này sao? Quản hắn khỉ gió bí cảnh làm như thế nào phá, trực tiếp đẩy ngang không phải thành. Đương nhiên, cổ Huyền trong lòng một lăng. Hắn rốt cuộc phát hiện không đúng vương, từ tiến vào này cái gọi là bí cảnh sau khi tâm thần hắn ngay tại không tự chủ chịu ảnh hưởng, tổng hội bị một ít chi tiết nhỏ hấp dẫn, cũng chính là tục xưng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghĩ tới đây, cổ Huyền bất giác hít sâu một cái, bắt đầu nhắm mắt điều thức. Để tâm vào chuyện vụn vặt cảm giác phi thường không được, cổ Huyền cảm giác mình có cần phải điều chỉnh một chút. Chương 40, bảo vật động lòng người chủ ông 107, không có nói dùng. Chương 40, bảo vật động lòng người hô, cổ Huyền phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đứng lên, lại không do dự chút nào, chạy thẳng tới cuối hành lang đi. Này, Lý Bạch, ngươi làm gì? Lúc trước cổ Huyền câu hỏi mấy người tu sĩ thấy vậy, đội vàng muốn gọi lại cổ Huyền. Còn có thể đi làm gì? Lại vừa là một cái muốn đi chịu chết kẻ ngu chứ sao? Có người giễu cợt. Hắn cho là hắn là ai? Mấy chục thiên tiên đi vào cũng chưa trở lại, chỉ bằng hắn một cái chính là phạm cảnh liền dám đi dò tìm bí mật cảnh, thật là không biết sống chết. Có người khinh thường. Đi 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 đi, thuyết bất đắc người chết nhiều, này bí cảnh liền có thể phá hư cũng có nói. Đây là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà vô luận bên thai truyền tới thanh âm gì, cổ Huyền đạo tâm cũng chắc như bàn thạch, lúc trước điều tức hắn đã suy nghĩ ra bí cảnh bên trong vấn đề, không ngoài chính là nào đó có thể phóng đại nhân tính nhược điểm linh vật đang làm ma. Lúc trước không có phòng bị bị ảnh hưởng, bây giờ cổ Huyền có chuẩn bị, lại là không có khả năng tại bị quấy nhiễu. Huống chi bây giờ còn chỉ là một đám đã mất đi tự mình con trùng đáng thương đang kêu gào. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều không đáng giá cổ Huyền để ý, ngay tại sắp bước vào cuối hành lang lúc, cổ Huyền đột nhiên dừng lại, ngay sau đó quay đầu, trong mắt kim mang chợt lóe, một cổ cường đại niệm lực đâm thẳng kia vài tên muốn gọi lại tu sĩ khác mi tâm. Phốc phốc phốc, vô thanh vô tức, vài tên tu sĩ thân hình mạnh mẽ cương, ngay sau đó trong mắt bắt đầu dãy rủa. Cũng liền tại cổ Huyền tiến vào cuối hành lang đồng thời, bí cảnh trong sân gốc, một trận bão táp cũng đang ngưng tụ. Người coi là thật muốn ngăn trở bộ tọa. Linh Tê tộc trưởng mặt đầy âm trầm, nhìn che trước mặt mình đại hán khôi ngô lạnh giọng chất vấn, ở sau thân thể hắn nhóm lớn linh tê tộc nhân cũng là quần tình phân chấn. Ngăn cả ngươi thì thế nào? Người khác sợ ngươi linh tê, ta linh ta cũng không sợ. Đại hán khôi ngô một người độc trưởng ngăn ở ngũ hành đạo nhân trước người, mặt lộ vẻ châm chọc nhìn đối diện linh tê tộc trưởng. Ngũ hành hành vi đã chọc nhiều người tức giận, bổn tọa khuyên ngươi chớ có tự nộ. Linh tê tộc trưởng mở miệng, tiếng nói lạnh giá thấu xương, bao hàm vô tận sát ý nhìn về phía đại hán khôi ngô sau lưng ngũ hành đạo nhân. Nhiều người tức giận. Đại hán khôi ngô linh ta nghe vậy cười ha ha, ngắm nhìn một phía, đạo, nói với ngươi tổn thất bao lớn tự đắc, người ta giống mâu với lục gáp đạo huynh hai phe cũng chết nhân, thế nào không giống như ngươi vậy nhảy. Sau đó linh ta sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, đối với linh tê tộc trưởng lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi có ý gì, muốn động thủ liền động thủ, lấy ở đâu như vậy sao nói nhảm nhiều. Linh tê tộc trưởng nghe vậy, quét mắt thờ ơ lạnh nhạt một bước xem kịch vui tư thái ngoài ra người hai phe ngựa, sắc mặt nhất thời càng âm trầm mấy phần. Quả thật, đúng như linh ta từng nói, hắn cũng không phải là tại nhằm vào ngũ hành đạo nhân, mà là muốn đả kích thậm chí mượn cơ hội giết chết linh ta. Không có cách nào linh ta đối với linh tê tộc uy hiếp quả thực quá lớn, chỉ là bây giờ tu vi đều đã đến gần vô hạn kim tiên viên mãn, nếu là lại để mặc cho tiếp tục lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành hắn cùng với linh tê tộc đại họa tâm phúc. Nhắc tới linh ta với linh tê tộc trưởng linh tê ân đoán thật ra thì phi thường máu chó, điển hình nhân để đoán trả tiết mục. Linh ta trên thực tế cũng không phải là đông đại lục sinh linh, mà là sống ở nam đại lục, mà chuyện đã xảy ra cũng không phức tạp. Tổng kết một chút chính là, vạn năm hơn tiền hay lại là thiên tiên linh tê tại nam đại lục bị người đuổi giết, bị lúc ấy hay lại là ngốc bạch ngọt linh ta cứu. Sau đó hai người tại linh tê tận lực định nọ xuống mới gặp mà như đã quen từ lâu, quyết định chung nhau du lịch hồng hoang, nhưng không nghĩ tại tây đại lục một lần bí cảnh trong thăm dò, linh tê đỏ con mắt linh ta cơ duyên, lòng xấu xa, thừa dịp linh ta đột phá kim tiên cơ hội, chẳng những đoạn linh ta cơ duyên thiếu chút nữa sát đối phương để cho. Đây cũng là vốn là tu vi không sai biệt lắm hai người, hiện tại tại vì cái gì tu vi chênh lệch gần như một cái cảnh giới nhỏ nguyên nhân. Sau đó tử lý đạo sinh linh ta một buổi sáng đốn ngộ, sâu sắc cảm nhận được lòng người hiểm ác, sau đó liền một đường truy tầm linh tê bước chân đi tới đông đại lục. Chỉ bất quá khi hắn tìm tới linh tê lúc, đối phương đã trước hắn một bước đột phá kim tiên, cũng trở thành lúc ấy còn nói ngân giác tộc linh tê tộc trưởng. Vì vậy linh ta chỉ có thể một mực cần nút, mà một tần nút đã gần vào năm. Trở lại chuyện chính, linh tê sắc mặt tâm trầm, trên thực tế có người so với linh tê còn phải dày vò cảm giác, người này chính là bị linh ta ngăn ở phía sau ngũ hành đạo nhân. Ngũ hành đạo nhân nhìn trước người linh ta, chẳng những không có chút nào mừng rỡ, ngược lại cả trái tim cũng như rớt vào hầm băng, người bình thường nghe không hiểu linh tê với linh ta đang nói gì, nhưng thân là người trong cuộc hắn lại không có thể không biết. Trên thực tế, vô luận là linh ta vì hắn ngăn trở linh tê, hay lại là linh tê muốn giết hắn nguyên nhân cũng là bởi vì ngũ hành bảo trượng. Ngũ hành bảo trượng là mình cấp cho linh ta điểm này tại chỗ có phân lượng nhân đều biết, mà kim tiên hậu kỳ linh ta dám ở kim tiên biên mãn linh tê trước mặt tầm ý, dựa vào cũng chính là mình ngũ hành bảo trượng. Linh tê tất lại chính là nhìn chúng điểm này, vừa muốn phải dựa vào bức bách chính mình, làm cho mình triệu hồi ngũ hành bảo trượng hộ thân, từ đó tìm tới giết chết linh ta cơ hội. Nếu không mới chết vài người mà thôi, làm sao có thể để cho Đường Đường Linh Tê tộc trưởng mình Trần ra trận. Như vậy thứ nhất, Linh Ta che chở chính mình cử động là được tất nhiên. Và lại, lần này mình đúng là chọc mọi người giận, Linh Ta khẳng định không thể nào bạch che chở chính mình, hoặc là đổi câu hoặc nói, Linh Ta lần này hoa khí lực lớn như vậy đảm bảo chính mình, sau chuyện này chính mình lại nên như thế nào báo đáp. Chính sở vị rắn chuột một ổ, bọn họ đám này nhân cũng đều là trong mắt chỉ có lợi ích chúa, một cái như vậy bắt chẹt chính mình cơ hội, đối phương làm sao có thể bỏ qua, mà chính mình lại có vật gì có thể bị đối phương để ý. Không cần nói cũng biết chính là ngũ hành bảo trượng. Nói cách khác, chỉ cần mình đang còn muốn đông đại lục lẫn bảo, chuyện này đi qua ngũ hành bảo trượng cũng liền với chính mình không có quan hệ gì. Nghĩ đến những thứ này, ngũ hành đạo nhân trong mắt nhất thời tràn đầy không cam lòng, nhớ hắn ngũ hành đạo nhân chưa từng có qua loại số mạng này nằm trong nhân viên gặp gỡ. Ngũ hành đạo sắc mặt người âm tình bất định, trong sân thế cục nhưng là lại nổi lên biến hóa, cũng không biết là Linh Tê trong bóng tối đối với hai phe còn lại thế lực ưng thuận cam kết gì, vốn là còn thờ ơ lạnh nhạt hai phe thế lực đột nhiên với Linh Tê tộc tiến tới với nhau, đã đem Linh Ta một phe nhân mã cho vây cái bên chắc. Không không, Linh Tê tiền bối, chúng ta thối lui ra, chúng ta thối lui ra. Đúng đúng đúng, chúng ta không tham hợp chuyện này. Ngũ hành quả thật đáng chết, Linh Tê tiền bối ngài xin cứ tự nhiên, tiểu sẽ không tham hợp. Ha ha ha. Nhìn trước mắt cỏ đầu tường, nghe bên hai tiếng huyên áo, Linh Ta cười to ra đời, trong thanh âm tràn đầy giễu cợt, cút đi, lão tử không lạ gì các ngươi những thứ này đống tạp bạ. Nói xong Linh Ta liền không còn nói nhảm, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm muốn bao vây chính mình tam phe thế lực thủ lĩnh. Cực phẩm linh bảo nơi tay, Linh Ta có loại ta mặc kệ hắn là ai ngang ngược. Đúng như ngũ hành đạo nhân suy nghĩ, hắn là không chuẩn bị đem ngũ hành bảo trượng trả lại cho ngũ hành đạo nhân, hắn bây giờ càng biểu hiện ngang ngược cùng kiên quyết, đến lúc đó càng tốt đối với ngũ hành đạo nhân ra điều kiện. Mà Linh Ta cử động này nhất thời để cho phía sau hắn một đám tu sĩ như được đại xá. Có thể gió chiều nào theo chiều nấy với trực tiếp gió chiều nào theo chiều nấy hoàn toàn chính là hai khái niệm, như lúc trước lá hét tầm ý nhân chính là trực tiếp gió chiều nào theo chiều nấy, những người này thường thường đều không suy nghĩ, căn bản sẽ không nghĩ, muốn chọc giận Linh Ta hậu quả, Linh Tê tộc không dễ chọc, chẳng lẽ Linh Ta liền có thể chọc. Vì vậy trên thực tế tại bị bao vây sau, cũng chẳng có bao nhiêu nhân trực tiếp tỏ thái độ, cho đến Linh Ta lên tiếng, Linh Ta nhất phương tu sĩ mới lục tục tản ra. Chương 41, Cương Phong Luyện Thể, VS hôm nay liền một canh, không tới 4000 chữ ngụy đại chương. Hồn xa lan lộn, gió mạnh giống giận. Cổ Huyền giống như thân ở báo cắt chính giữa, nhịp bước chậm chạp đi về phía trước. Đây là một nơi tối tăm thế giới, hoàng sa ngăn che khắp thiên cùng, không phân biệt đồ vật, cũng không phân do nam bắc, chỉ có một đạo tiếp tục một đạo tự đại long quyền tàn phá thiên địa, dường như muốn đem đầy đủ mọi thứ cũng cắn nát. Trong đi lại Cổ Huyền chợt dừng bước, theo bản năng đầu đầu trên người bảo phục, trên mặt thoáng qua một tia may mắn. Nơi này chính là cuối hành lang, cũng là chân chính bí cảnh, nơi này gió mạnh cùng báo cắt uy lực cực mạnh, hoàn toàn không thấp hơn kim tiền một đòn, lấy Cổ Huyền nhục thân cường độ đều có loại bị lăng trì ảo giác. Đương nhiên, hoàn cảnh cũng không phải là Cổ Huyền dừng lại nguyên nhân. Cổ Huyền sở dĩ dừng lại là bởi vì ở chỗ này gió mạnh cùng cuồng sa không ngừng dưới sự kích thích, ngay một khắc này, Cổ Huyền nhục thân chi lực lần nữa làm ra đột phá. Vì vậy hắn nghĩ, muốn dừng lại nếm thử một chút mới được lực lượng. Được rồi, ngươi không nhìn lầm, Cổ Huyền kia một mực vẫn lấy làm hào, cho là đã hoàn mỹ nhục thân lại bị lần nữa tăng lên một cái tiểu ngăn hồ sơ. Cái này làm cho Cổ Huyền nhất thời có loại chửi mẹ xung động. Nói tốt 10 phần nhục thân đây. Đối với mình nhục thân tồn đang vấn đề Cổ Huyền trên thực tế là biết, nếu không hắn cũng sẽ không dùng hóa hình ban đầu vạn năm tới mài nhục thân. Thực vậy, hắn nhục thân tiềm lực là bị mở mang đến 10 phần không giả, nhưng lại cũng không phải là giống như Thái Sơ thời đại sinh linh như vậy thiên địa tạo vật, mà là chính bản thân hắn nghịch thiên sở trí, vì vậy căn bản không có đạt tới chân chính cực hạn. Đổi câu hoặc nói chính là, vốn nên 10 phần gần hoàn mỹ nhục thân tại hắn nơi này gắng gượng bị phân ra ra mạnh yếu. May ở chỗ này mạnh yếu cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng nhục thân tiềm lực, chẳng qua là yêu cầu hắn vào ngày kia không ngừng truy luyện nhục thân. Cổ Huyền tại sau khi hóa hình vạn năm trong làm chính là cái này. Chỉ bất quá hắn vẫn cho là mình đã làm đến mức tận cùng, lại tại lần này bí cảnh chuyến đi bên trong bị hung hăng đánh mặt. Cũng may đây cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là một kiện để cho Cổ Huyền hô to may mắn chuyện tốt. Chính sở vị cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng, một tòa nhà vững chắc, không thể rời bỏ nền móng, mà phàm cảnh chính là tu luyện nền móng, nếu là hắn không có lần này gặp gỡ, trực tiếp đã không viên mãn nhục thân đi đột phá, thuyết bất đắc liền sẽ ảnh hưởng khi đến cái cảnh giới lúc nhục thân cấp bậc. Mà bây giờ được, cùng trước kia bản quan mông lung cảm giác so sánh, hắn bây giờ là thật có thể cảm giác được chính mình nhục thân viên mãn, mỗi khối bắp thịt, mỗi một tế bào đều tại hắn nắm trong bàn tay. Cung bộ, thủ trưởng, nắm quyền, ra quyền ẩm. Cổ Huyền bình thường không có gì lạ, một quyền nhìn như rất chậm, nhưng là trong phút chốc trực tiếp đem trước người hắn mảng lớn không khí áp xúc đến đồng thời, sau đó một tiếng ầm vang, bị áp xúc đến mức tận cùng không khí giống như đạn đại bác một loại thẳng tắp lọt vào phía trước long quyển, liên tiếp xuyên thủng mấy chục con rồng quyển sau khi mới bị bí cảnh bên trong không chỗ nào không có mặt gió mạnh xoắn nát. Gật đầu một cái, Cổ Huyền rất hài lòng, nếu nói là khi tiến vào bí cảnh tiền hắn nhục thân là có thể với kim tiên hậu kỳ tu sĩ so sánh lại vẫn kém hơn một chút lời nói, như vậy hiện tại hắn nhục thân cường độ chính là thật đạt tới với kim tiên hậu kỳ tu sĩ tầng thứ. Ừ. Đột nhiên, Thu Quyền mà đứng, đang ở tự mình say mê Cổ Huyền chân mày cao lại, mượn lúc trước một quyền phá vỡ long quyền không cản trở, hắn lại từ quyền tính biến mất địa phương cảm giác được vẻ này để cho hắn ở hành lang cửa vào thiếu chút nữa mất tâm thần ba động. A, Cổ Huyền khoe miệng vi tiểu, hắn muốn nhìn một chút này cái gọi là bí cảnh chi bảo là cái thứ gì. Với anh, một chân đạp thật mạnh xuống, Cổ Huyền thân như mũi tên nhọn, bay thẳng đến lúc trước cảm ứng được phương hướng phong tới. Không lâu lắm, một nơi giống như sa mạc ốc đảo như vậy lồng trào xuất hiện ở trong mắt Cổ Huyền không ngừng bước, cắm đầu hướng phía trước đi đường. Phong khỏi bệnh gấp, cắt càng đậm, càng đến gần lồng chảo, đi trước bị trở lực cũng càng lớn, lấy cổ huyền khí lực đều bị ép không thể không thả chậm chạy tốc độ. Ừ. Cổ huyền đột nhiên dừng bước, cao mày nhìn về phía dưới chân. Tại dưới chân hắn là một kiện toa tử hình hạ phẩm linh bảo, cổ huyền không ngợi như muốn cầm lên, lại phát hiện hình toi linh bảo giống như là vào trên mặt cắt một dạng lại không ngay đầu tiên đem cầm lên. Bắt hình toi linh bảo cánh tay ra tăng lực đạo, ồn ào một tiếng, hình toi linh bảo kể cả một tiết đạt tới dài hơn một trượng ngắn không biết rõ xương thú bị cổ huyền lôi ra xa điện. Đây là một tiết tốt trảo, phía trên còn lưu lại tí ti thiên tiên khí tức, nhìn cổ huyền ánh mắt dừng lại, thầm nói quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, những linh tê đó tộc cấp cho hạ phẩm linh bảo cũng không có đưa đến nhiều đại tác dụng. Trên thực tế khi tiến vào bí cảnh sau khi cổ huyền cũng biết những thứ kia trước một bước tiến vào bí cảnh nhân đoán chừng là giữ nhiều lành ít, bí cảnh bên trong gió mạnh cùng cùng xa liền hắn có thể so với kim tiên hậu kỳ nhục thân cũng có thể thương tổn được, huống chi hay lại là những thứ kia nắm nhiều nhất bất quá kim tiên sơ kỳ lực phòng ngự linh bảo con chốt thí. Như vậy cũng có thể nhìn ra trước mắt giá căn cốt móng chủ nhân bất phàm, có thể bằng vào thiên tiên tu vi đến nơi này. Ngay sau đó cổ huyền buông tay, mặc cho cốt chảo lần nữa bị hoàng sa nuốt mất. Đối với cốt chảo vậy không phàm chủ nhân, cổ huyền cũng không có quá nhiều cảm khái, chính sở vị không phàm nhân luôn có quá mức ngạo khí cùng tự tin. Ngũ hành đạo nhân như thế, hắn cổ huyền cũng như thế, cốt chảo chủ nhân không ngoài chính là bị chính hắn tự tin mệt mỏi. Phải biết, bí cảnh bên trong bất đồng địa điểm báo cắt cường độ nhưng là bất đồng, theo như cổ huyền chính mình lãnh hội, nếu là cốt chảo chủ nhân không nghĩ đến gần đoạn ai, bằng vào hắn bất phàm, rất có thể sẽ gặp sinh tồn đạo cuối cùng. Thu hồi hình toi linh bảo, cổ huyền tiếp tục lên đường, lồng chảo nhìn như rất gần, nhưng là chân chính nhìn núi làm ngựa chết, vì vậy cổ huyền cũng là không muốn quá nhiều trì hoãn. Chỉ bất quá đi đi, cổ huyền nhưng là lần nữa dừng lại, hắn phía trước lại xuất hiện lần nữa một món linh bảo. Hơn nữa cái này linh bảo chẳng những nhìn một cái liền so với trước kia hình toi linh bảo phẩm cấp cao, chủ nhân của nó cũng không giống lúc trước cốt chảo một loại bị hoàng sa chôn, mà là nằm sấp trên mặt cát. Linh tê tộc, kim tiên, cổ huyền đồng tử co rút lại. Đây là một cụ giống như sư hổ, lại sinh một cái màu bạc độc giác khổng lồ không xương, với cổ huyền biết linh tê tộc nguyên hình giống nhau như lúc. Mắt nhìn này là tản ra kim tiên khí tức không xương, nhìn thêm chút nữa bên cạnh linh bảo, cổ huyền ánh mắt lóe lên, trong đầu nhanh chóng thôi diễn hết thảy đầu đuôi, cuối cùng, cổ huyền ánh mắt một nghiêm ngặt, lại không nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía trước trở lực càng ngày càng lớn, cổ huyền cũng càng đi càng chậm, càng về sau càng là không thể không gửi ra càn khôn đỉnh hộ thân. Rốt cuộc cũng không biết qua bao lâu, cổ huyền trung quanh khí ép chợt buông lỏng một chút, trong mắt thiên địa sáng tỏ thông suốt, một khối ước chừng sân bóng đá lớn nhỏ ốc đảo xuất hiện ở cổ huyền trước mắt. Bí cảnh sân gốc lúc này đã chiến đấu làm một đoàn, linh tê, lục áp cùng với tượng mâu ba người đem lĩnh ngô với ngũ hành đạo nhân vây quanh, ép về phía cách xa bí cảnh thạch phương hướng. Lúc này bí cảnh thạch thể tích đã bành trướng đến ngàn trượng chu vi, lúc trước bị cổ huyền tát bay một bang tử con chốt thí cũng bị lần nữa tập hợp đến đồng thời. Đang ở đưa về bí cảnh thạch phụ cận. Với anh, lĩnh ngô trong tay ngũ hành trượng tung bay, giữ tượng mâu gửi ra linh bảo đại ấn đụng nhau sau khi nhanh chóng lui về phía sau. Ngoa tạo, các ngươi đùa thật. Các ngươi sẽ không sợ bí cảnh bên trong bảo vật bị cái gì đó đồ bỏ tạo hóa đạo người lấy được. Lĩnh ngô bây giờ một thân chật vật, tuy có ngũ hành bảo trượng hộ thân, không đến nổi bị thương, nhưng linh tê ba người kia một bộ nhất định phải chính mình mệnh tư thế cũng là quả thực để cho hắn chật vật. Hừ, ngươi cho rằng là bổn tọa không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Linh tê tay cầm một cái hình dáng kỳ dị một trượng điểm ra, biến hóa ra vô số lưỡi dao sắc bén hướng lĩnh nô chụp xuống. Linh tê trong tay một trượng là cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, đã bị luyện hóa thập tam tầng cấm chế, phát huy ra uy lực hoàn toàn vượt qua kim tiên tầng thứ. Động một cái giữa cả kinh lĩnh nô đội vàng dùng ngũ hành bảo trượng biến hóa ra liên miên bức tường khí ngăn cản. Suy suy suy, cũng may ngũ hành bảo trượng tại lĩnh nô trong tay uy lực cũng không phải tại ngũ hành đạo nhân trong tay có thể so với. Tiếng xèo xèo bên trong, bức tường khí pha toái đồng thời linh tê phát ra lưỡi dao sắc bén cũng bị từng cái một chặt. Chỉ bất quá lúc này lĩnh nô lại không có chút nào mừng rỡ ý tứ, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Ngươi có ý gì? Linh Ngô lúc này cũng thu hồi lúc trước rêu cả mặt, mặt đầy ngưng trọng hướng Linh Tê chất vấn. Ha ha. Linh Tê thấy vậy, trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười, nhưng lại không có nói gì nhiều, như cũ hướng về phía Linh Ngô điên cuồng tấn công không thôi. Linh Ngô thấy vậy nội tâm nóng nảy sâu hơn, hắn dám trực diện tam phe thế lực đầu lĩnh nguyên nhân có hai, một trong số đó chính là trong tay ngũ hành bảo trượng đã bị hắn luyện hóa 11 lớp cấm chế, bản thân lại vừa là để phòng ngự sở trường linh bảo, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn ngăn trở ba người vây công. Hai chính là hắn không cho là trừ linh tê bên ngoài ngoài ra hai phe thủ lĩnh biết không để ý bí cảnh liều chết với hắn. Phải biết cổ huyền nhưng là đã tiến vào bí cảnh, nếu để cho cổ huyền được bên trong linh bảo, đến lúc đó tại mọi người dưới sự bức bách cá hồi ngọc thạch câu phần, vậy bọn họ không phải làm công công. Nhưng không nghĩ đối phương lại như vậy ổn định. Đột nhiên, Linh Âu nghĩ đến vấn đề mấu chốt, nơi này linh mẫn tê tộc phát hiện trước nhất, có phải hay không ý nghĩa linh tê tộc đã tìm tòi qua bí cảnh, có cổ huyền không cách nào lấy được bí cảnh chi bảo nắm chặt. Nhất niệm cập thử, Linh Ngô sắc mặt chính là biến đổi, cảm thấy không thể đợi nữa ở chỗ này, liền muốn che chở ngũ hành đạo nhân hướng ngoài cốc đi. Linh Ngô có thể nghĩ đến, sau lưng ngũ hành đạo nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng nghĩ thông suốt những thứ này ngũ hành đạo nhân nhưng là mày nhíu lại sâu hơn, trên mặt càng là xuất hiện một vẻ quấn quýt vẻ. Vốn là đi, hắn đã làm tốt âm Linh Ngô một cái, đoạt lại ngũ hành bảo trượng sau liền chạy hướng đại lục khác chuẩn bị. Nhưng là nghĩ đến cổ huyền rất có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng lại có lưu lại tâm tư. Dù sao cổ huyền khối đá kia bản quả thực quá tầm thường, người bình thường căn bản không nghĩ tới ở trong đó có trọng bảo. Như vậy thứ nhất, một khi hắn lưu lại, chờ cổ huyền chết, hoặc là bị giết chết sau, liền có rất lớn cơ hội có thể đem lấy được. Một bên là chính mình đồng sinh linh bảo, một bên là có thể làm cho hắn tu vi tiến triển cực nhanh, trở thành đứng đầu đại năng cơ hội. Trong lúc nhất thời, Ngũ Hành đạo nhân nghĩ, muốn không quấn quýt đều khó khăn. Chạy đi đâu? Ngũ Hành đạo nhân quấn quýt đang lúc, trong sân đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thấy Linh Ngô muốn rút đi, Linh Tê làm sao cho phép, trực tiếp liền lắc mình ngăn ở cửa vào sân gốc. Lần này Linh Ngô là thực sự gấp, Ngũ Hành bảo trượng chỉ có thể tạm thời bảo vệ hắn, cũng không thể liên tục, nếu là lại bị như vậy dưới sự công kích đi, phòng trường cũng duy trì không thời gian quá dài. Trong giây lát, Linh Ngô giống như là nghĩ đến cái gì, gắng sức bước lui Hắc Minh sau, đội vàng nghiêng đầu hướng về phía Tượng Mâu lớn tiếng nói, "Tượng Mâu đạo huynh, ta ngươi đều chỉ có Kim Tiên hậu kỳ tu vi, nếu là ta chết, ngươi há có thể tại hai đại Kim Tiên viên mãn trong tay tốt hơn?" A. Tượng Mâu còn không nói chuyện, bị Linh Ngô bước lui Hắc Bảo đạo nhân Hắc Minh lại là quỷ dị cười một tiếng cất mở miệng trước đạo, "Linh Ngô tiểu nhi, chớ có khích bác ly gián, bổ tọa há là linh tê cấp độ kia thay đổi thất thường tiểu nhân." Hắc Minh này không nói lời nào cũng còn khá, vừa mở miệng nhưng là đem linh tê cho cùng chửi, nhất thời sẽ để cho ngăn ở cửa ra nơi linh tê sắc mặt thay đổi. Tượng Mâu là càng là trực tiếp, bá một tiếng chính là lui về phía sau trăm trượng, thoát khỏi vòng chiến. Nói đến Tượng Mâu cũng là một kỳ lạ, lúc trước linh tê hứa hẹn đem chính mình phần kia bí cảnh thu hoạch chia đều cho hắn cùng Hắc Minh, hắn liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng đối phương cùng chém chết Linh Ngô đề nghị. Hiện tại kinh Hắc Minh vừa nhắc cái này mới biết mình tuy có cực phẩm linh bảo hộ thân, nhưng cùng người ta chân chính Kim Tiên viên mãn lại không cùng đẳng cấp, đến lúc đó người ta coi như rực nợ hắn cũng không có biện pháp. Linh Tê thấy vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hướng về phía Hắc Minh nghiêm giọng nói, "Hắc Minh ngươi muốn như thế nào? Chớ không phải là muốn nuốt một mình bí cảnh bên trong bảo vật hay sao?" Linh Tê tức giận vô cùng, hắn là lừa gạt Tượng Mâu không giả, nhưng chưa từng nghĩ qua tham ô Hắc Minh kia một phần, không nghĩ tới Hắc Minh nhưng bây giờ nhảy ra hủy đi chính mình lại. "Ha ha." Hắc Minh cười lạnh, hai hước nhìn chằm chằm Linh Tê đạo, "Linh Tê lão nhi, ngươi thật là càng sống càng trở về, thật coi bổn tọa sẽ vì chính là bí cảnh giúp ngươi." Linh Tê nghe vậy chợt cả kinh, chỉ bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, bên trong sơn cốc lại chuyển tới một cổ kịch liệt ba động. Ba ba bá, bao gồm Ngũ Hành đạo nhân ở bên trong năm người nhanh chóng quay đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thể tích đã đến gần 2000 trượng bí cảnh thạch. Sau một khắc làm sao có thể? Linh Tê trực tiếp sợ lên tiếng nói. Chương 42, Tam bảo đây là Tam Vương quân linh bảo. Nhìn chung quanh phát ra mông mông bảo quang mấy chục cái trung phẩm linh bảo, Cổ Huyền có chút ngộp. Tiến vào bí cảnh thủ phủ sau, Cổ Huyền liền bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, đây cũng không phải nói bí cảnh bên trong bảo vật cao cấp đến mức nào, mà là quá ra Cổ Huyền dự liệu. Hắn nghĩ tới bí cảnh bên trong có thể sẽ là uy lực bất phàm tiên thiên linh bảo, cũng nghĩ tới sẽ là với bản thể hắn đồng cấp tiên thiên linh căn, nhưng không nghĩ bí cảnh bên trong lại là thái sơ thời đại chúng Tam Phương Liên Quân trang bị. Thuận tay cầm lên một món tháp trạng linh bảo, Cổ Huyền trong đầu lập tức nghĩ tới đây cái linh bảo xuất xứ. Mang quân tháp, Nam Minh mang quân tộc thủ lĩnh mang quân hộ thân linh bảo, ở trong chứa ba thành phong chi pháp tắc, là thái sơ thời đại đặc biệt có một loại cổ mục luyện chế. Lại nhặt lên một cây đại truy, Hám Thiên Truy, lũ dơ cao tộc tộc trưởng dơ cao. Sở luyện chi bảo, ở trong chứa ba thành thổ chi pháp tắc, sau đó Cổ Huyền đưa mắt từ nơi này mấy chục cái linh bảo trên người từng cái quét qua, thổ long thoi, gió lớn tối say, linh vân phiên ha ha, đồng loạt thổ hệ cùng phong hệ linh bảo, không trách gió cắt lớn như vậy. Cổ Huyền cũng nói, muốn ngẩng đầu nhìn lên tương cùng, lại phát hiện nơi đây căn bản là không thấy được không trùng, chỉ có tràn đầy gió cát. Lại nói Cổ Huyền là tại sao biết những thứ này linh bảo? Chuyện này còn phải từ Tam Phương Liên Quân Liên Hiệp chi sơ nói đến. Lúc đó bản cổ tộc Nam Minh cùng với Ma Thần Liên Minh tam phe thế lực liên hiệp, bản cổ tộc vì tăng lên Tam Phương Liên Quân chiến lực, tự nhiên liền đem Cổ Huyền đảo cổ gia luyện bảo phương pháp phổ cập mở, nhưng là lúc đó thời gian quả thực thật chặt, chiến cuộc cũng quá mức vô cùng sốt ruột, chỉ dựa vào Tam Phương Liên Quân tự mình luyện chế, căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn luyện ra đủ để trang bị mấy triệu Tam Phương Liên Quân linh bảo. Vì vậy Cổ Huyền nắm giữ có thể để điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua thương khung tinh vực liền phái thượng dụng tràng. Hoặc là nói cách khác, những thứ này Tam Phương Liên Quân trang bị hay cùng bản cổ tộc Thánh Sơn như thế, quá trình luyện chế đều là trải qua Cổ Huyền tay, như vậy thứ nhất, Cổ Huyền làm sao có thể chưa quen thuộc. Ta nói thế nào mấy năm nay một món năm đó linh bảo cũng không thấy đến đâu rồi, nguyên lai là chạy người ta tiên thiên trong đại trận tới. Thả ra trong tay linh bảo, Cổ Huyền nhất trận than thở, hắn bây giờ coi như là minh bạch tại sao bí cảnh như vậy bị người nhớ. Vốn tưởng rằng trong bí cảnh mặt nhiều nhất chính là một hai kiện tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn, lại không nghĩ rằng thái sơ thời đại những thứ này hậu thiên linh bảo cha. Sau đó Cổ Huyền tập trung ý chí, tiếp tục tiến lên, bí cảnh nói trắng ra hay là trước thiên đại trận hoặc có lẽ là bực tràng, bên trong khẳng định không chỉ hậu thiên linh bảo những thứ này ngoại lai hộ, tất nhiên có nơi đây chân chính chủ nhân. Không lâu lắm, Cổ Huyền đi tới chậu trong đất, nhấc mắt nhìn đi, đập vào mắt là một gốc hơn một xích tiểu học cao đằng cây, cùng với hai món lóe lên bảo quang linh bảo. Cây nhỏ toàn thân giống như thủy tinh điêu đúc, từng luồng giống như bọt như vậy quang hoa theo thân cây chạy xuôi giống như đất này, mơ hồ có loại với đất đai lẫn nhau ngay cả cảm giác. Cổ Huyền một mực tìm vẻ này có thể ảnh hưởng tâm thần người khí tức chính là xuất xứ từ gốc cây này cây nhỏ. Đưa mắt từ nhỏ trên thân cây rời đi, Cổ Huyền nhìn về phía hai món linh bảo. Hai món linh bảo giai là tiên thiên chi trúc, một món là đất đại ấn màu vàng, một món là màu xanh đại thương. Cũng không cần tự mình luyện hóa, Cổ Huyền cũng biết này hai món tiên thiên linh bảo thuộc tính, tất nhiên là một đất một phong. Nếu không những thổ phong đó thuộc tính Tam Phương Liên Quân trang bị cũng sẽ không chạy đến nơi này. Lại nói mỗi lần nghĩ đến linh bảo chính mình tìm chỗ ở chuyện này, Cổ Huyền thì có loại hoang đường cảm giác, đầu tiên là cản khôn định chuyển nhà chạy đến chính mình đạo tràng, bây giờ lại có thái sơ thời đại hậu thiên linh bảo chạy đến người ta tiên thiên linh bảo vực tràng bên trong. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bảo vật có linh cùng phái hút nhau? chắc chắn không phải đuổi để cho nhân đem bọn ngươi tận diệt. Lắc đầu một cái, Cổ Huyền bị ý nghĩ của mình chọc cười, bất quá rất nhanh hắn lại thu liễm nụ cười, bởi vì hắn biết, tới đây cũng không có nghĩa là hắn có thể có được ba cái tiên tiên chi vật công nhận, hoặc có lẽ là đổi những người khác, phòng trừng liền mới bắt đầu kia mấy chục cái trung phẩm linh bảo vị trí cũng không xông qua tới. Cũng phải thua thiệt Cổ Huyền coi như là những linh bảo đó nửa người luyện chế mới có thể một đường thông suốt đi tới bí cảnh chỗ sâu nhất. Hít sâu một cái, Cổ Huyền đứng yên tại chỗ suy nghĩ thu phục ba cái tiên tiên chi vật phương pháp. Đầu tiên, thủy tinh cây nhỏ là tiên tiên linh căn, cũng không có quá đại uy năng, chỉ muốn tới gần là có thể thu phục, có thể không làm cân nhắc. Thứ yếu, hai món linh bảo, một món ẩn chứa thổ chi pháp tắc, một món ẩn chứa phong chi pháp tắc, đơn giản nhất thu phục phương pháp chính là hắn bây giờ lập tức chuyển tu này hai loại pháp tắc, sau đó liền có thể dễ dàng đến này hai món linh bảo công nhận. Nhưng mà loại phương pháp này hiển nhiên không thích hợp Cổ Huyền, vì vậy hắn phải nghĩ những biện pháp khác. Cuối cùng, ba. Cổ Huyền lại một cái tát chụp tại trên mặt mình, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía bị hắn trong tiềm thức coi thường thủy tinh cây nhỏ. Ha ha. Cổ Huyền cười khổ một tiếng, thiếu chút nữa ngươi nói. Thật là, nhớ hắn nắm giữ chân chính linh bảo chí tôn, lại còn ở đây nghĩ thế nào thu phục linh bảo, cũng là say, trực tiếp chấn áp. Ngay sau đó Cổ Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp điều động càn khôn đỉnh hướng ba cái tiên thiên chi vật chấn áp tới. Ông, tam bảo đồng loạt chấn động, nhất là lúc trước nhìn như vô hại thủy tinh cây nhỏ càng là vào giờ khắc này nhanh chóng bành trướng, trực tiếp hóa thành một bụi cây thông thiên cự một quét về phía càn khôn đỉnh. Còn lại lưỡng bảo cũng không yếu thế, đất đại ấn màu vàng hóa thành một phương cự sơn thẳng tắp đánh về phía càn khôn đỉnh, mà màu xanh đại thường công kích càng là sắc bén, còn như dao long xuất hải, thừa dịp hai người đồng bạn đem càn khôn đỉnh nâng lên trong nháy mắt, trực tiếp lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ vòng qua càn khôn đỉnh sát hướng Cổ Huyền. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Đừng nói là không người thao túng, chính là có người thao túng, tam bảo cũng không sánh bằng càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh chỉ là một cái chấn động, liền đem ba người không gian xung quanh chấn phong, tam bảo trong nháy mắt tựa như lâm vào vũng bùn không nhúc nhích được. Cũng liền tại càn khôn đỉnh đem tam bảo chấn áp cùng lúc này, bí cảnh trong sơn cốc bí cảnh thạch đột nhiên bắt đầu chấn động, phía trên da đá càng là bắt đầu tầm tầm rụng. Ba ba bá, năm bóng người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía bí cảnh thạch, làm sao có thể? Linh tê kinh hô thành tiếng, sắc mặt biến hóa được khó coi dị thường. Mở ra, hoặc có lẽ là phá vỡ bí cảnh phương pháp có hai. Một trong số đó, tiến vào bên trong, lấy được chấn áp bí cảnh chi bảo, tâm trận, công nhận. Hai, mỗi một bí cảnh có thể đi vào đợt người đều có giới hạn, chỉ cần đi vào bí cảnh số người đạt tới hạn mức tối đa, bí cảnh sẽ gặp tự đi mở ra, bên trong bảo vật cũng sắp tại rơi ra bí cảnh sau mất đi tự bản thân lực công kích. Liên lấy Cổ Huyền tiến vào chỗ ngồi này bí cảnh theo lệ, lối vào kia gần ngàn cái thủy tinh hành lang số lượng chính là bí cảnh thượng cũng giới hạn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là trong hành lang tu sĩ chịu tiến vào chân chính bí cảnh mà không phải tránh trong hành lang. Mà căn cứ linh tê biết, bây giờ rõ ràng vẫn chưa tới bí cảnh hạn mức tối đa, lại phát sinh bí cảnh bị phá ra lúc mới phải xuất hiện triệu chứng. Duy nhất khả năng liền là có người đang ở luyện hóa bí cảnh tâm trận, mà người này rất có thể là lúc trước được bị hắn không thèm để ý chút nào Cổ Huyền. Ngươi không phải nói chỗ này bí cảnh liền kim tiên trung kỳ cũng có thể giết chết sao? Bây giờ này tính là gì? Hắc Minh trên mặt hài hước cố định hình ảnh, sầm mặt lại hướng Linh Tê chất vấn. Tượng Mâu sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng suy nghĩ một chút lại không nói gì, chẳng qua là thân hình lại lui về phía sau một mảng lớn. Bình thường mà nói, Hồng Hoang đại tộc phát hiện bí cảnh sau, cũng sẽ trước phái người tiến vào bí cảnh tìm tòi, nếu là có thể thành công là tốt nhất, thất bại cũng không có vấn đề, hai tộc cũng sẽ nhờ vào đó đoán được bí cảnh đại khái cấp bậc, từ đó quyết định đầu nhập tinh lực cùng nhân lực. Lúc trước Linh Tê liền nói cho bọn hắn biết hai người, bên trong tộc mình đã có nhất danh kim tiên trung kỳ tộc nhân một đi không trở lại, mà bí cảnh bên trong liền bực này tồn tại cũng có thể tiêu diệt, chính là Cổ Huyền căn bản là không cần để ở trong lòng. Không nghĩ nhưng bây giờ ra bực này tình huống, chẳng những hung hăng đánh bọn họ mặt, càng khả năng để cho bọn họ tổn thất to lớn, này để cho bọn họ làm sao có thể không giận. Đừng xem Hắc Minh lúc trước nói nhẹ nhàng, nói cái gì chính là bí cảnh căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Thật ra thì vậy cũng là nói bậy, cải vã tới cải vã đi còn chưa phải là muốn mượn cơ hội nhiều chiếm nhiều chút tỷ lệ. Phải biết đây chính là có thể giết chết kim tiên trung kỳ bí cảnh, bên trong ít nhất đều sẽ có một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu không nếu là bí cảnh cấp bậc thấp, bọn họ há sẽ bởi vì phân nhiều mấy thành mà giúp Linh Tê đối phó Linh Ngô. Ha 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 ha. Linh Ngô không buông tha bất kỳ đả kích Linh Tê cơ hội, thấy ba người liên minh đã tăng dã, nhất thời liền yên tâm, mở miệng rêu cợt nói, kim tiên trung kỳ. Các ngươi Linh Tê tộc thật đúng là gia đại nghiệp đại a, đường đường kim tiên trung kỳ cũng chịu lấy ra làm con chốt thí, tại hạ thật là bội phục bội phục. Ngoài miệng nói như vậy, Linh Ngô trong lòng cũng là nóng hừng hực, lúc trước không biết, bây giờ biết bí cảnh phẩm cấp, hắn nhưng là cũng muốn thả một chén canh. Nhất niệm tập thử, Linh Ngô bắt đầu triệu tập lúc trước những thứ kia cỏ đầu tượng. Nói thế nào hắn bây giờ cũng là trong cốc duy bốn sức chiến đấu cao nhất, lúc trước vậy là không có lợi ích dính dấp, bây giờ có lợi ích dính dấp, hắn cũng không tin những thứ này cỏ đầu tượng biết cam tâm nhìn người khác ăn thịt chính mình nhưng ngay cả khẩu thang cũng không uống được. Nhìn lại Linh Ngô sau lưng ngũ hành đạo nhân chính là với ăn con rồi chết như thế, cả khuôn mặt thật là âm trầm sắp chảy ra nước. Vừa nghĩ tới Cổ Huyền không có chết hơn nữa rất có thể đã được đến bí cảnh chi bảo, trong lòng của hắn chính là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đồng thời trong lòng của hắn kia cái thiên bình cũng lần nữa bắt đầu nghiêng về. VS lại nói Châu Già thường thường yêu cầu ý kiến bình luận sách cái gì, có tốt hơn một chút đạo hữu cũng đều cho ý kiến, cái này Châu Già rất mừng rỡ. Nhưng là đi, các đạo hữu đưa ý kiến chạy là cái gì tiết tấu? Chương 43, giá thật tụ. Cổ Huyền đánh giá trong lòng bàn tay cây nhỏ, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Càn khôn đỉnh chấn áp tam bảo sau khi, Cổ Huyền liền bắt đầu hắn thu phục đại nghiệp. Từ đối với đồng loại mong ngợi, Cổ Huyền dẫn đầu liền đưa mắt thả vào thủy tinh cây nhỏ thượng, nhưng mà chân chính rõ rõ cây nhỏ tình huống sau, Cổ Huyền nhưng trong lòng thì tràn đầy phức tạp. Thần thụ, dự dụng hỗn độn vân chi ma thần thần thai mạnh ngũ biến thành, là phẩm cấp không dưới hậu thế 10 đại tiên tiên linh căn đỉnh cấp linh căn. Nhưng mà, vốn nên ủng có quang minh tiền đồ thần thụ lại đi lên thể tu không đường về, hơn nữa còn thất bại. Đừng xem Cổ Huyền 3 lần 4 lượt bị thần thụ khiêu khích, nhưng trên thực tế tại hắn thấy thần thụ sau khi, nhưng trong lòng thì mừng rỡ, bởi vì hắn cảm thấy như vậy có sức sống thần thụ hẳn là có linh trí, nhưng không nghĩ không như mong muốn, bây giờ thần thụ chẳng những không có linh trí, càng là đã bị tuyệt sinh ra linh trí khả năng. Nói đến giống như thần thụ loại này, lựa chọn thể tu con đường tiên tiên linh căn trên thực tế là phi thường yếu ớt, chúng nó tại đi thông thể tu con đường trước chẳng những phải duy trì tự thân bổn nguyên tinh khiết, càng đối với tự thân hoàn cảnh sinh tồn có rất yêu cầu cao, hơi bị ngoại vật dính liền rất có thể hoàn toàn mất đi lần nữa ngưng tụ linh tính khả năng. Hoặc là nói cách khác, chỉ có một mực sinh tồn ở chúng nó vốn là tiên tiên trong đại trận mới có thể đi thông thể tu con đường. Mà bây giờ đây, Cổ Huyền nhìn như cũng bay múa đầy trời cùng xa, không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn lúc trước nhìn thần thụ hoạt tính cao như vậy, còn tưởng rằng vốn liền cần loại hoàn cảnh này đâu rồi, nhưng mà luyện hóa thần thụ sau khi hắn mới biết sự tình nguyên ủy. Chỗ này bí cảnh, hoặc có lẽ là tiên tiên đại trận chân chính chủ nhân trên thực tế chính là thần thụ, nhưng sau đó cũng không biết tình huống gì nên đón đại thương cái này khách không mời mà đến, cũng may đại thương là phong thuộc tính, ở một mức độ nào đó phong vân tương giao, còn có thể gia tốc vân thuộc tính thần thụ lớn lên, nhưng là chờ đến đại thương kèm theo tiên tiên đại trận với thần thụ tiên tiên đại trận dung hợp sau, sự tình lại phát sinh biến hóa, đầu tiên là một bản tử. Phong thuộc tính hậu thiên linh bảo bị hấp dẫn vào tiên tiên đại trận, sau đó cũng không biết thế nào rốt cuộc lại tới một cây gậy lớn thổ thuộc tính linh bảo, lần này sự tình đại điều, càng về sau càng là trực tiếp hấp dẫn tới chuyển nhà thổ thuộc tính đại ấn. Mà sau khi sự tình liền rõ ràng, tại phong, thổ hai loại pháp tắc dưới tác dụng, thần thụ khởi hữu không quỷ lý lẽ. Bản thân thuộc tính mặc dù vẫn như cũ vân thuộc tính, nhưng lại tại phong, thổ xâm nhiễm hạ phát sinh biến khác, vốn là có đến mức huyễn thuộc tính càng bị phóng đại đến có thể ảnh hưởng tu sĩ thần hồn mức độ. Trên đời này quả nhiên không có uổng phí được chỗ tốt, đây chính là giá a. Cổ Huyền biểu tình phức tạp, giống như là tự nói hoặc như là đang nói cho thần thụ nghe. Sau đó Cổ Huyền buông xuống thần thụ, chứ không đi quản đại ấn cùng đại thương, mà là vây tay đối với lên trước mặt hư không đánh ra một chuỗi pháp quyết. Rất nhanh liền thấy Cổ Huyền phía trước xuất hiện một mặt giống như nước cảnh như vậy màn sáng, mà màn sáng bên trong cảnh tượng là chính là bí cảnh trong sơn cốc tình hình. Luyện hóa tam bảo một trong thần thụ, Cổ Huyền đã có thể điều động bí cảnh bên trong một bộ phận quyền hạn, cũng hiểu được liên quan tới bí cảnh mở ra phương pháp loại điều kiện. Hắn biết chờ mình đem tam bảo toàn bộ luyện hóa, chính là bí cảnh phá toái lúc, vì vậy hắn muốn nhìn một chút bí cảnh ngoại tình huống, tốt làm xong phá vòng vây chuẩn bị. Bí cảnh sơn cốc. Theo Cổ Huyền dừng lại luyện hóa còn lại lưỡng bảo, bí cảnh thạch chấn động cũng theo đó dừng lại, cái này làm cho Linh Tê đám người sắc mặt càng thêm khó coi, hiển nhiên, lấy bọn họ đối với bí cảnh biết, cũng là đoán ra bí cảnh nội tình huống, bất quá bọn hắn cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể chờ đợi Cổ Huyền sau khi ra ngoài bọn họ lại nghĩ đối sách. Tiên tiên linh bảo với hàng phục hung thú phương pháp cố nhiên quý báu, nhưng nếu là bí cảnh bên trong bảo vật phẩm cấp đủ cao, bọn họ sẽ không để ý thả Cổ Huyền rời đi, tránh cho đến lúc đó đối phương thật mang đến ngọc thạch câu phần. Nơi này muốn nói một chút là, Vũ Hành đạo nhân chẳng những không đem Cổ Huyền nắm giữ bốn loại cực đạo bổn nguyên sự tình nói ra, càng là giấu giếm âm cực phá diệt phiến phẩm cấp cùng với hung hổ cảnh giới, chỉ nói là cái thượng phẩm linh bảo mà không có nói là cực phẩm, hung hổ cũng chỉ nói là thiền tiên viên mãn mà không phải kim tiên. Điều này cũng làm cho khiến cho Đông Đại Lục thượng chân chính đỉnh cấp nhân vật đều không thế nào đem Cổ Huyền để ở trong lòng, nếu không nếu là chúng biết đến Cổ Huyền trong tay có cực phẩm linh bảo còn có thể hàng phục kim tiên cấp hung thú, vậy những thứ này nằm khắp nơi tìm Cổ Huyền phiền toái có thể thì không phải là tiểu lâu la, phòng trừng toàn bộ Đông Đại Lục thượng kim tiên viên mãn đều sẽ tới tố lên một ước. Đương nhiên, Vũ Hành đạo nhân làm như thế cũng không phải phải giúp Cổ Huyền, mà là hắn là sợ đại năng đều xuất hiện sau chính hắn không được chữa cảnh. Bí cảnh bên trong, Cổ Huyền hai tròng mắt chợt sáng lên, nhìn trước mắt màn sáng bên trong hình ảnh, Cổ Huyền có loại liêu ám hoa minh lại một thôn cảm giác. Lại nói bị hai gã kim tiên viên mãn cùng với một món lớn kim tiên trung hậu kỳ tồn tại vây quanh, nói Cổ Huyền không trột dạ đó là giả. Đừng xem Cổ Huyền bây giờ nhục thân có thể với kim tiên hậu kỳ sánh vai, nhưng đó cũng chỉ là nhục thân a, nói thật ra, nếu là không có âm cực phá diệt phiến đem lực công kích của hắn ra chỉ đến kim tiên viên mãn, nói riêng về thực lực bản thân lời nói Cổ Huyền tối đa cũng chính là thiên tiên nhất cấp, thậm chí tùy tiện mang đến kim tiên cũng có thể đưa hắn treo lên đánh. Nơi này đi xuống là châu giả đối với đó tiền hệ thống sức mạnh bổ sung cùng tổng kết, có chút dài dòng, cũng tha cho não, cho nên cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút, không có hứng thú cũng có thể nhảy qua, sẽ không đối với sau văn có quá nhiều ảnh hưởng. Phải biết bây giờ cũng không phải là thái sơ thời đại cái đó chỉ có thể sáp lá cả thời đại, mà là có thể điều động thiên địa chi lực thuật pháp thời đại. Tại bây giờ, mặc dù bởi vì linh khí cấp bậc hạ xuống nguyên nhân, giống như cảnh giới thuật pháp lực công kích so ra kém thái sơ thời đại những thịt kia bắc công kích, thế nhưng cũng kém không nhiều lắm. Nói cách khác, như sinh linh với thái sơ thời đại sinh linh kém là lực phòng ngự mà không phải lực công kích, lại tu vi càng cao, có thể điều động tiên địa chi lực cũng càng mạnh, sức công kích như thế này trên lệch cũng sẽ càng nhỏ. Cái này thì với chiến sĩ cùng pháp sư như thế, nói như vậy chỉ cần không bị gần người, đồng cấp pháp sư đều là có thể treo lên đánh chiến sĩ. Đồng thời đây cũng là tại sao Cổ Huyền thấy kim tiên trung hậu kỳ tu sĩ liền sẽ chọn chạy trốn nguyên nhân. Về phần tại sao là kim tiên trung kỳ trở lên mà không phải kim tiên sơ kỳ, nơi này thì phải nói rằng kim tiên sơ kỳ với kim tiên trung kỳ khác nhau. Tu sĩ tại phàm cảnh viên mãn lúc cảm ngộ đảm nhiệm nhất pháp tắc, sẽ gặp đột phá đến huyền tiên, sau đó đem điều này pháp tắc tu đến một thành đo, chính là huyền tiên đại viên mãn. Sau khi chính là thiên tiên, Thiên tiên là một phi thường đặc thù cảnh giới, cái cảnh giới này tu sĩ không cần tìm hiểu pháp tắc, chỉ cần dùng huyền tiên lúc tìm hiểu ra này một thành pháp tắc câu thông thiên địa, sau đó đem tự thân bổn nguyên cải tạo thành càng rắn vào đạo trạng thái đi liền. Mà chờ đến đem tự thân bổn nguyên sửa đổi hoàn thành, tự nhiên sẽ gặp đến kim tiên sơ kỳ. Vì vậy kim tiên sơ kỳ trên thực tế chính là một cái pháp lực gia cường phiên bản huyền tiên viên mãn, thật sự có thể điều động tiên địa chi lực cũng không có bao nhiêu biến hóa. Như vậy thứ nhất, cổ huyền đang đối mặt kim tiên sơ kỳ lúc liền không có rõ ràng hoàn cảnh xấu, thêm nữa hắn còn có âm cực phá diệt phiến bản thân, tự nhiên cũng liền có thể cứng rắn thép một lớp. Mà so sánh với kim tiên sơ kỳ, kim tiên trung kỳ liền phải cường đại hơn rất nhiều, muốn đột phá đến kim tiên trung kỳ thì nhất định phải đem pháp tắc tìm hiểu đến một thành trở lên. Này một cái cất bước nhìn như đơn giản, trên thực tế lại phi thường chật vật, điểm này từ hạ phẩm linh bảo cùng trung phẩm linh bảo trong uy lực là có thể rất thẳng xem thể hiện ra. Chính sở vị ở trong chứa một thành pháp tắc chi linh bảo có thể xưng hạ phẩm, một thành trên giả có thể là trung phẩm. Tu sĩ một khi đến kim tiên trung kỳ, thật sự có thể điều động thiên địa chi lực sẽ gặp kịch liệt gia tăng, lực công kích cũng sẽ đại phúc độ tới gần thái sơ thời đại kim tiên trung kỳ. Như vậy thứ nhất, cổ huyền tại nhục thân thượng ưu thế sẽ gặp càng thêm thu nhỏ lại, mà hắn bây giờ thần thức cùng pháp lực lại bị giam cầm, có thể linh hoạt thao túng âm cực phá diệt phiến phạm vi cũng chỉ có trăm trượng. Người ta kim tiên trung kỳ trở lên tu sĩ chỉ cần mang đến thả chiến thuật con diều, hắn liền cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Chương 44, lá bài tẩy, đột biến. Nói thật ra, cổ huyền bây giờ cũng không quá nhiều lá bài tẩy. Càn khôn đỉnh coi là một cái. Cực phẩm linh bảo trong tay hắn cũng có thể phát huy ra kim tiên viên mãn uy lực, so với cực phẩm linh bảo cao cấp hơn tiên thiên trí bảo tự nhiên đáng sợ hơn uy lực, một khi vận dụng, không nói có thể đánh mật bên ngoài biên giới hai gã kim tiên viên mãn chạy trối chết, ít nhất tự vệ là không thành vấn đề. Tạo thành che trời đại trận kia 108 mai tiểu kiếm cũng coi như một cái. Này 108 mai tiểu kiếm là che trời đại trận trận cơ, đồng thời cũng là 108 cái trung phẩm tầng thứ hậu tiên linh bảo, bước bách cổ huyền, hắn hoàn toàn có thể mang những thứ này tiểu kiếm trở thành quả bom như thế tự bạo, như vậy uy lực, phòng trường thái ớt kim tiên cũng không chịu nổi. Thứ ba, cũng là cổ huyền cuối cùng một lá bài tẩy, hắn đạo tràng, Thái Sơ Sơn Mạch. Thái Sơ Sơn Mạch, nói cho đúng đã không thể kêu nữa dây núi, hẳn gọi Thái Sơ Đảo. Những năm gần đây cổ huyền mặc dù không có trở lại đạo tràng, nhưng Thái Sơ Sơn Mạch nhưng vẫn ẩn giấu ở hắn phụ cận trong hư không. Chỉ cần hắn một tiếng chăm sóc, Thái Sơ Sơn Mạch liền có thể trở thành hắn chỗ tị nạn, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng Thái Sơ Sơn Mạch thượng tiên thiên đại trận đem người nơi này toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà, này ba cái lá bài tẩy kia cái cũng là không thể tùy tiện vận dụng. Càn Khôn Đỉnh đừng nói, Hồng Hoang Duy Bốn Tiên Thiên Chí Bảo một trong, một khi bị người ta biết tại hắn này, vậy hắn cũng đừng nghĩ an bình. Lại nói Thái Sơ Sơn Mạch, vật này đối với một thế lực mà nói, tác dụng thậm chí không thấp hơn Tiên Thiên Chí Bảo. Một khi bại lộ, kết quả thậm chí so với Càn Khôn Đỉnh còn thảm thiết. Dù sao Càn Khôn Đỉnh cuối cùng cũng chỉ là một món linh bảo, mạnh hơn nữa vậy cũng phải ủng có tương ứng thực lực mới có thể thúc dụng. Mà Thái Sơ Sơn Mạch nhưng khác, có thể tùy ý che giấu hư không, lại muốn đi đâu liền có thể đi đâu năng lực, nhưng là có thể để cho một cái tộc quần vĩnh viễn đứng ở thế bất bại bảo đảm. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cổ huyền lúc trước là chuẩn bị tự bạo mấy viên che trời tiểu kiếm. Những thứ này tiểu kiếm cố nhiên chân quý, nhưng là lưỡng tệ hại lẫn nhau hành lấy nhẹ, so sánh với bây giờ hay cùng toàn bộ Hồng Hoang là địch mà nói, hay lại là cái này tương đối tính toán. Về phân bí cảnh bên trong kia mấy chục cái trung phẩm linh bảo, cũng không phải là cổ huyền học chung với cùng Tam Phương Liên Quân giảng buộc mà không đành lòng đem tự bạo, mà là những thứ này linh bảo với hắn độ phù hợp căn bản không cao, coi như tự bạo cũng sẽ không có quá đại uy lực. Cũng may bây giờ cổ huyền cũng không cần quân quyết, bí cảnh ra rõ ràng phát sinh lục đục, chỉ cần hắn thao tác được, thuyết bất đắc liền có thể không bị thương chút nào phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ bất quá còn chưa chờ cổ huyền có hành động, mặt bên ngoài biên giới vốn là đã lần nữa bình tĩnh lại thế cục nhưng là chợt đại biến. Ai cũng không ngờ rằng, một mực bị lĩnh ngô hộ ở sau lưng ngũ hành đạo nhân lại thừa dịp lĩnh ngô thu hẹp cỏ đầu tường đang lúc, đột nhiên hướng về phía lĩnh ngô xuất thủ. Mà hắn này ra tay một cái cũng thật bất phàm, chẳng những đoạt lại ngũ hành bảo trượng, càng là tại cưỡng ép triệu hồi ngũ hành bảo trượng lúc đem lĩnh ngô chấn thành trọng thương. Mặt bên ngoài biên giới, người lĩnh ngô lúc trước nắm ngũ hành bảo trượng bàn tay bị chấn máu thịt bé bét, khóe miệng càng là rỉ ra tí tí vết máu, một đôi màu đồng lăng mắt to mắt chết nhìn chòng chọc ngũ hành đạo nhân, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Lĩnh ngô là thật không nghĩ tới ngũ hành đạo nhân sẽ như vậy quyết tuyệt, không hắn che chở, chẳng lẽ là không nghĩ tại Đông Đại Lục lăn lộn sao? Nghĩ đến đây, lĩnh ngô con mắt trừng lớn hơn, đáy mắt sâu bên trong càng là thoáng qua một tia kinh nghi. Phải biết bây giờ Hồng Hoang sinh linh địa bàn ý thức có thể là phi thường mạnh, khắc, đừng nói ngươi là đi đại lục khác, chính là hơi chút đi ra bản thân tưởng tượng phạm vi hoạt động, cũng sẽ phải chịu mãnh liệt gạt bỏ. Liền lấy hắn lĩnh ngô tới theo lệ, từ Nam Đại Lục tới Đông Đại Lục cũng bằng năm, vẫn còn chỉ có thể ở tán tu bên trong tứ huấn, căn bản là không có cách thành lập thế lực cũng tiếp xúc không tới Đông Đại Lục thật chính hệ tâm. Nếu không đường đường nhớ hắn nửa bước kim tiên viên mãn đại năng, há sẽ đơn giản như vậy liền gặp được lúc trước mọi người rời bỏ đánh ngộ. Ngũ hành ngươi đáng chết. Những thứ kia bị lĩnh ngô lần nữa tụ tập lại một chỗ cỏ đầu tường dẫn đầu kịp phản ứng, từng cái nhất thời gấp đỏ mắt, rồi rít sát hướng ngũ hành đạo nhân. Đây cũng không phải bọn họ đối với lĩnh ngô có nhiều trung tâm, chủ yếu là bây giờ lĩnh ngô có thể nói là bọn họ tại bí cảnh bên trong chia một chén canh bảo đảm, bây giờ bị ngũ hành đạo nhân xấu chuyện tốt, trong lúc nhất thời thù mới hận cũ đủ đều xông lên đầu, những người này làm sao có thể không giận. Đừng tới đây. Ngũ hành đạo nhân một bên lui hướng ngoài cốc, một bên giơ cao ngũ hành bảo trượng lạnh lùng nói, các ngươi hẳn biết đây là ta đồng sinh linh bảo, ta hoàn toàn có để cho tự bạo năng lực, các ngươi nếu là buộc ta quả đáng, có lớn hay không ra đồng quy vu tận. Chúng có đầu tường nghe vậy nhất thời liền đủ rũ. Đồng sinh linh bảo cùng bình thường linh bảo khác nhau ở nơi này, một loại linh bảo còn phải tu giả từng bước một đi đem linh bảo bên trong cấm chế toàn bộ luyện hóa, mới có thể đem tinh thần ấn ký in vào linh bảo nòng cốt. Mà đồng sinh linh bảo lại với sinh linh cùng dự dụng, vừa xuất thế, sinh linh tinh thần ấn ký liền tồn tại ở linh bảo cốt lõi nhất nơi. Đây cũng là tại sao ngũ hành đạo nhân không có ở lĩnh ngô mượn hốt chờ trực tiếp trở mặt nguyên nhân, bởi vì chỉ cần hắn tại chỗ, cho dù là đại la kim tiên cũng đừng nghĩ đem ngũ hành bảo trượng từ trước mặt hắn cướp đi. Thấy mọi người dừng bước, ngũ hành đạo nhân vừa định nghiêng đầu nhắc nhở linh tê, để cho kết quả của nó linh ngô, nhưng không nghĩ linh tê nhanh hơn hắn, trực tiếp liền chạy lĩnh ngô giết tới đi. Với anh, sự tình phát sinh quá nhanh, lĩnh ngô chỉ có thể vội vàng gửi ra chính hắn linh bảo ngăn cản. Nhưng mà chính hắn linh bảo chỉ là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, căn bản là không ngăn được linh tê thượng phẩm linh bảo, trong nháy mắt liền bị linh tê liền nhân mang bảo đồng thời đập bay, đụng vào sơn cốc mỏm đá trên vách đá. Trên thực tế trung phẩm tiên thiên linh bảo mới là bây giờ hồng hoang trạng thái bình thường, trừ giống như ngũ hành đạo nhân với Dương Mi như vậy phúc duyên thâm hậu người bên ngoài, cũng chỉ có giống như linh tê loại này đại tộc dài mới được cao phẩm cấp linh bảo. Phúc, lĩnh ngô trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, cả người khí tức trong nháy mắt để bại. Nhưng mà ngay tại linh tê nói trượng chuẩn bị kết quả lĩnh ngô lúc, bên cạnh nhưng là bay tới một khối to bằng cái thất thạch lớn vừa vặn ngăn trở linh tê một đòn tất sát. Ầm, ấn trượng tương giao, phát ra như sấm rền vang lớn, trong cốc những thứ kia tu vi yếu hơn con chốt thì càng là trực tiếp bị điếc hai mũi ra máu. Tượng Mâu, ngươi muốn chết phải không? Linh tê giận dữ, cơ hội khó được, đúng là hắn diệt trừ đại họa tâm phúc lúc, nhưng không nghĩ tại giờ phút quan trọng này, Tượng Mâu nhưng là nhảy ra, cái này làm cho hắn trong nháy mắt thì có liền Tượng Mâu đồng thời giết chết ý tưởng. Chỉ bất quá có thể tu luyện tới kim tiên viên mãn không có một là hạng đơn giản, linh tê thay đổi ý nghĩ đang lúc liền bỏ ý niệm này đi. Không phải hắn không nghĩ liền Tượng Mâu đồng thời giết chết, mà là tình huống bây giờ không cho phép. Như nơi này chỉ có Tượng Mâu, Linh Ngô với ba người hắn lời nói, Linh Tê hoàn toàn có lòng tin tại đánh đổi khá nhiều dưới tình huống đem hai người đồng thời giải quyết. Nhưng bây giờ vấn đề nhưng là còn có một tu vi với hắn không phân cao thấp Hắc Minh tại chỗ, đến lúc đó như hắn vì giết chết hai người mà tiêu hao quá lớn, thuyết bất đắc cũng sẽ bị Hắc Minh thừa lúc vắng mà bảo. Linh Tê tộc trưởng, xin lấy bí cảnh làm trọng. Tượng Mâu cũng không tiếp lời, mà là nói ra nhất cú để cho Linh Tê thiếu chút nữa bạo tẩu lời nói. Linh Tê là thật không nghĩ tới luôn luôn thần kinh không ổn định, cùng một ngốc bạch ngọt như thế Tượng Mâu lại cũng có như thế ra mặt dày một mặt. Cái gì gọi là lấy bí cảnh làm trọng? Lão tử bây giờ sát lĩnh ngô với bí cảnh có một quan hệ. Bí cảnh để cho ở đó, ngươi có bản lãnh đi à? Bây giờ bí cảnh là chúng ta có thể nói coi là. Nói cho cùng còn chưa phải là sợ lĩnh ngô bị giết sau chính mình tứ cố vô thân. Chương 45, bàn phong thương Hắc Minh đạo hình, bí cảnh được ngươi phân cho lục thành. Linh Tê âm thầm hướng thờ ơ lạnh nhạt Hắc Minh truyền âm. Linh Tê không hổ là có thể chấp trưởng nhất tộc tồn tại, có thể có dán bản lĩnh cũng là nhất lưu. Lúc trước hai người còn kiếm bạt nỗ trương, nhưng bây giờ là miệng hô đạo hình, trong giọng nói mặc dù không nói rõ, nhưng trong đó ý tứ đã rất rõ, đó chính là giúp mình trở trụ Tượng Mâu. Sau khi hai người đem bí cảnh được chia 4-6 thành, bổn tọa muốn 8/10. Hắc Minh trên mặt bất động thanh sắc, như cũng một bức việc không liên quan đến mình tư thế, âm thầm nhưng là đòi hỏi nhiều. Không được. Linh Tê không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tự tuyệt, đùa, từ bí cảnh bây giờ động tĩnh đến xem, bên trong ít nhất có hai món thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ bảo vật, nếu là hắn nhường ra 8/10, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp buông tha đối với này hai món bí cảnh chi bảo tranh đoạt, cái này làm cho Linh Tê làm sao có thể đồng ý. Phải biết, cho dù là tại hậu thế, cấp bậc này bảo vật kia tất cả đều là đủ để trấn tộc tồn tại. Hắn là muốn giết Lĩnh Ngô không giả, nhưng Lĩnh Ngô cũng không đáng cái giá này. Nhưng mà Hắc Minh lại phảng phất ăn chắc Linh Tê như thế, bất động thanh sắc truyền âm nói, Lĩnh Ngô dù nói thế nào cũng là trong cốc trừ ngoài ta người tu là tối cường tồn tại, hơn nữa trong tay còn có một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo, ngươi nhất định phải với bổn tọa ở chỗ này cãi vã. Ngươi sẽ không sợ Lĩnh Ngô thông thả lại sức sau trực tiếp từ bạo nổ linh bảo cho ngươi mang đến ác. Linh Tê nghe vậy chợt cả kinh, hắn ngược lại đem này cha quên, lúc trước là liên tiếp xuất kỳ bất ý mới đánh Lĩnh Ngô cái thuận lợi không kịp, như vậy để cho Lĩnh Ngô kịp phản ứng, thấy chính mình không sinh cơ, thật có khả năng làm ra loại sự tình này. Tiên Thiên Linh Bảo bởi vì chất liệu quan hệ, tự bạo uy lực có thể so với phổ thông đồng cấp bậc hậu Thiên Linh Bảo mạnh hơn không đến nổi một nước, hơi không cẩn thận chính mình thật có khả năng đến đạo. Bất quá để cho hắn nhường ra bí cảnh chi bảo lại cũng không khả năng. Ngay sau đó Linh Tê liền hướng Hắc Minh truyền âm nói, 8/10 không thể nào, nhiều nhất 7 thành. Lại nếu là thật có hai món hoặc trở lên trong bảo, người ta phải chia đều. Đồng ý. Hắc Minh cũng dứt khoát, biết đây chính là Linh Tê cực hạn, dứt khoát hắn cũng không phải nhất định phải đem toàn bộ bí cảnh chi bảo cũng chiếm toàn bộ. Như vậy liền khó tránh khỏi có chút quá bị người nhớ. Hai người truyền âm nói đến phức tạp, trên thực tế chẳng qua là mấy cái ý nghĩ công phu. Sau một khắc, Hắc Minh trực tiếp xuất thủ, hắn binh khí là cái đen nhánh tỏa sáng trường đao, trực tiếp biến hóa ra trăm trượng đao mang chém về phía Tượng Mâu. Tượng Mâu thấy Hắc Minh động tác, nhất thời trong lòng một lăng, ý nghĩ bay lộn đang lúc liền minh bạch trong sân thế cục, điều này hiển nhiên linh mẫn tê với Hắc Minh liên thủ. Bất đắc dĩ Tượng Mâu chỉ có thể phi thân lui về phía sau, đồng thời gọi trở về thạch tấn ngăn cản đao mang. Oeng, đao mang chém ở thạch tấn biến hóa ra phòng ngự trên, nhất thời đem Tượng Mâu chém bay ra lĩnh ngô với Linh Tê bằng chiến, nhưng không nghĩ Tượng Mâu chẳng qua là có chút lắc thân liền lại lần nữa trở lại lĩnh ngô trước người, lần nữa dùng thạch tấn đem hai người bảo vệ. Một màn này nhìn muốn là đã làm tốt liều chết xung phong chuẩn bị Linh Tê chân mày của loạn, lúc này mới nhớ tới Tượng Mâu kia một mực bị ngay thẳng bề ngoài che giấu ở kinh người lực phòng ngự. Chỉ bất quá cứ như vậy để cho hắn buông tha chém chết lĩnh ngô lòng lại là không có khả năng, vì vậy một trận hai chọi một phòng ngự chiến đấu lúc đó bùng nổ. Mà bên ngoài biên giới đại chiến bùng nổ, bí cảnh bên trong cổ huyền cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn vốn còn muốn đùa bỡn nhiều chút thủ đoạn để cho bốn phe thế lực nổi lên va chạm đâu rồi, nhưng không nghĩ ngũ hành đạo nhân như thế này mà ra sức. Nói đến bí cảnh bên ngoài bốn phe thế lực bản thân liền là mâu thuẫn nặng nề. Linh Tê tộc với Minh Nha tộc tự không cần phải nói, chính sở vị đồng tính đẩy nhau, cùng là đứng đầu đại tộc bọn họ tự nhiên không thể nào tốt bao nhiêu quan hệ. Mà đổi thành bên ngoài hai phe cũng đều là nhiều chút tán tu với tiểu tộc, tự nhiên cũng sẽ không với lấy Minh Nha, Linh Tê hai tộc cầm đầu đại tộc thế lực tốt bao nhiêu quan hệ. Mà đây cũng là thiên nhiên mâu thuẫn, tại có lợi ích chung lái dưới tình huống có lẽ còn có thể liên hiệp, nhưng là một khi xuất hiện lợi ích như vậy, sẽ gặp giống như thùng thuốc súng như thế, một chút liền nổ. Lắc đầu một cái, đem lúc trước nghĩ xong khích bác phương pháp quăng ra não bên ngoài, Cổ Huyền xoay người đi về phía màu xanh đại thương. Lúc trước hắn thì không muốn đi vội vã ra bí cảnh, hiện tại hắn lại là có chút gấp, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua cho. Cũng may luyện hóa màu xanh đại thương tiền Cổ Huyền đã nắm giữ một bộ phận bí cảnh quyền hạn, vì vậy tại Cổ Huyền dưới sự khống chế, lần này luyện hóa đại thương nhưng là chưa từng xuất hiện lúc trước bí cảnh thạch chấn động tình huống, đến cũng không cần sợ mật bên ngoài biên giới nhân phát hiện đầu mối trước thời hạn làm ra phòng bị. Mà ở luyện hóa màu xanh đại thương sau khi, đại thương thuộc tính cũng là nhảy vào Cổ Huyền trong óc. Bàn phong thương, thượng phẩm tiên tiên linh bảo, hỗn độn thanh liên một đoạn rễ cây biến thành, ở trong chứa phong chi pháp tắc, có thể đang công kích lúc thêm phong nhận tổn thương, lại còn có thể điều động trong thiên địa phong hệ nguyên lực đang sử dụng giả quanh thân biến hóa ra phong tường tăng cường người sử dụng lực phòng ngự. Căn tu. Cổ Huyền Thiêu Mi biết được bản phong thương là hỗn độn thanh liên căn tu biến thành, Cổ Huyền không khỏi nhớ tới hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thí thần thương, nghe nói thí thần thương cũng là hỗn độn thanh liên căn tu biến thành. Nhưng thí thần thương nhưng là cực phẩm linh bảo, cái này thì để cho Cổ Huyền có chút nhỏ hơi thất vọng. Không qua thất vọng cũng chỉ là một kia, liền bị Cổ Huyền đè xuống, coi như không có tạo hóa thanh liên truyền thừa. Hắn cũng biết hoa sen căn tu không thể nào cũng đã lớn thành một cái bộ dáng, bao hàm buồn nguyên cũng có nhiều ít. Và lại, được không một món thượng phẩm linh bảo ngươi còn muốn tại sao? Sau đó Cổ Huyền không đội vã đi luyện hóa đại ấn, mà là đem hung hổ từ cản khôn đỉnh bên trong kêu gọi mà ra. Lại nói hung hổ đột phá kim tiên sau, thật sự sinh ra thiên phú thần thông vừa vặn chính là phong hệ, chắc hẳn đến lúc đó đột phá đến thái ớt kim tiên muốn tu pháp tắc 8 phần 10 cũng sẽ là phong chi pháp tắc, này bản phong tương vừa vặn liền có thể trước cho hung hổ bị xuống. Gà hung hổ vừa mới xuất hiện, đầu tiên là một tiếng gầm kêu, đợi nhìn thấy Cổ Huyền sau khi, chính là thí điên chạy tới, tư thế kia, hiển nhiên chính là một cái yêu cầu ôm một cái đại miêu. Đi đi đi. Cổ Huyền sạm mặt lại, nói tốt hung thú đây. Cổ Huyền đem hung hổ gọi ra nguyên nhân có hai, thứ nhất hắn muốn cho hung hổ thử một chút có thể hay không luyện hóa bản phong thương. Nói như vậy, hung thú đang đột phá thái ớt kim tiên trước, thì không cách nào điều động pháp lực. Bất quá hung thú không cách nào điều động pháp lực nguyên nhân có thể với Cổ Huyền không giống nhau, Cổ Huyền đó là trong cơ thể pháp lực quá mức hùng hậu, cũng chính là phẩm cấp quá cao, quá nặng. Bởi vì mà lấy hắn bây giờ tinh thần lực căn bản là không có cách điều động. Mà hung thú lại là bởi vì không có linh trí, không cách nào tập trung tinh thần đi điều động pháp lực. Nhưng là hung hổ nhưng là cái đặc biệt, nó là có linh trí, mặc dù đến bây giờ cũng tương đối nhiều nhất với 3-4 tuổi trẻ nít, nhưng đó cũng là người có. Nếu là hung hổ thật có thể luyện hóa bản phong thương, kia hung hổ chiến lực sẽ phải thẳng tắp tăng vọt, lại phối hợp thêm Cổ Huyền chính mình âm cực phá diệt phiến, không nói chiến thắng hai gã kim tiên viên mãn, ít nhất cũng có thể với tượng mâu như thế mang đến khẽ kéo hai đi, đó chính là vì bí cảnh sau khi vỡ vụn phá vòng vây làm chuẩn bị. Cổ Huyền nghĩ ra phá vòng vây phương thức cũng không phức tạp, chủ yếu phải xem mật bên ngoài biên giới thế cục quyết định. Nếu là mật bên ngoài biên giới hai gã kim tiên viên mãn bên trong có người trọng thương, như vậy Cổ Huyền phải làm thì đơn giản, trực tiếp cho gọi ra bị hắn thả nuôi tại Càn Khôn đỉnh bên trong hơn 100 con thú giữ đại quân vọt thẳng ra bí cảnh sân cốc. Còn nếu là hai gã kim tiên viên mãn đều không bị thương coi như không bị thương Cổ Huyền cũng phải khích bác bọn họ bị thương, nếu không hắn thì phải dùng che trời tiểu kiếm. Chương 46, tấm màn rơi xuống ES chương này là để bày tỏ ấy nấy. Về phần cái gì ấy nấy, mời xem chương thôi. Nhưng mà ý tưởng tuy tốt, dùng đến trên thực tế lại không nhất định đi thông. Không tới được khắc, Cổ Huyền liền cười khổ từ hung hổ trong miệng đoạt lại bản phong thương. Này đến không phải hung hổ thật sự không cách nào luyện hóa bản phong thương, mà là hung hổ căn bản không học được phương pháp luyện hóa, hoặc có lẽ là nên như thế nào luyện hóa, chỉ coi bản phong thương là Cổ Huyền cho nó đồ chơi. Này cũng không có biện pháp, hung hổ mặc dù có thể nghe hiểu hắn đơn giản mệnh lệnh, nhưng lại nghe không hiểu quá mức cao thâm đồ vật, suy nghĩ một chút Cổ Huyền cũng là cười khổ một hồi. Hắn cái này thật đúng là mất trí, vậy cấp tính loạn chạy chữa cũng không phải như vậy, hung hổ cũng không phải là xuyên biệt giả. Làm sao có thể 3-4 tuổi chỉ số thông minh thì có bản lãnh vực này. Ngay sau đó Cổ Huyền tập trung ý chí, tiếp tục đem một con lại một con thú giữ từ Càn Khôn đỉnh bên trong thả ra, không ra chốc lát, tại sân bóng đá lớn nhỏ bí cảnh trên ốc đảo liền nhét đầy đầy đất hung thú. Những thú giữ này có loài chim, cũng có tàu thú loại, đủ loại tướng mạo đều có, lại đều là mặt đầy hung tướng, mắt lộ ra hung quang nhìn bốn phía thú giữ khác, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ tư thế, chỉ bất quá đợi những thú giữ này nhìn thấy đứng ở ốc đảo trung ương nhất Cổ Huyền lúc nhưng là đồng loạt sau lùi một bước, trong mắt sát khí cũng là tiêu tan mấy phần, lộ ra một chút sợ hãi. Cổ Huyền thấy vậy không khỏi hài lòng gật đầu. Nói đến hung thú tu luyện với tu sĩ cũng không giống nhau. Chúng nó tại Thái Ức Kim Tiên trước cũng không có linh trí, vì vậy thiên đạo vì chúng nó bật đèn xanh, đang đột phá đến Thái Ức Kim Tiên trước, hung thú chỉ có đang đột phá Kim Tiên lúc mới có bình cảnh. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ năng lượng bổ sung, mỗi một con thú giữ đều là có thể sắp tới đạt đến Thiên Tiên viên mãn. Vì vậy những năm qua này, tại Uyên Nguyên không ngừng hỗn độn linh thạch cung ứng xuống, Cổ Huyền trong tay này hơn 100 con thú giữ cũng tất cả đều đạt tới Thiên Tiên viên mãn. Hơn nữa những thú giữ này mặc dù không có sinh ra linh trí, nhưng lo sợ hắn đã sâu tận xương thủy, cái này thì cho hắn lái những thú giữ này khả năng. Đương nhiên, giờ phút quan trọng này cổ huyền cũng không khả năng đi thử lái những thu giữ này, một cái không tốt đến lúc đó nhân không bị thương, đem mình cho hãm hại làm sao bây giờ. Vì vậy cổ huyền vung tay lên, liền thấy bên người hung hổ đột nhiên gầm thét một tiếng, thoáng cái liền đem trên ốc đảo một bang tử hung thú đồng loạt hù dọa tê liệt ngã xuống đất. Đây cũng là hung hổ đột phá đến kim tiên sau một cái thiên phú, có thể uy hiếp cùng với lái cấp bậc thấp hung thú. Bí cảnh ra ầm ĩ khắp trốn, đầu tiên là bốn phe thế lực đầu nào sẽ ép, sau đó lại vừa là biết được bí cảnh bên trong liền kim tiên trung kỳ cũng có thể giết chết, cảm giác bị lửa chúng con chốt thí gây chuyện, sau đó bị bốn phe thế lực chấn áp, có thể nói hoàn toàn đại loạn. Cũng may loạn thuộc về loạn, đảm nhiệm linh tê bốn người đánh lại kịch liệt, mỗi người bọn họ thủ hạ nhưng là không có chút nào muốn tố một cước ý tứ, hãy cùng thương lượng xong như thế, ngược lại tại bí cảnh bên trong sơn cốc cho bốn người chống đi một mảng lớn. Cái này tự nhiên không phải bọn tiểu đệ muốn đợi đại lão bị đánh chết sau đoạt quyền, mà là bọn hắn biết bây giờ trọng yếu nhất hay lại là bí cảnh, bọn họ cũng không muốn chính mình loạn sau khi đứng lên bị người khác đục nước béo cỏ. Nhìn lại trong chiến đấu bốn người, lúc này Lĩnh Ngô từ lâu kịp phản ứng, tại tượng mâu bảo vệ xuống, càng là thỉnh thoảng bắt được không cản trở liền hướng Linh Tê thích bắn tên trộm. Tượng mâu chiến lực cũng kinh sợ Linh Tê, Hắc Minh cùng với Lĩnh Ngô, chẳng những thao túng thạch đến bảo vệ chính hắn với Lĩnh Ngô, càng là không lấy ra một món lúc trước chưa bao giờ hiện lộ trước người thượng phẩm linh bảo liên tục đánh trả. Trong lúc nhất thời lại cũng với Hắc Minh hai người đấu ngang tay. Đánh mãi không xong, Linh Tê càng thêm gấp gáp, không khỏi luôn miệng thúc giục Hắc Minh tăng cường tấn công. Mà Hắc Minh cũng có nhiều chút gấp, mắt thấy bí cảnh thạch đã nửa ngày bất động, thuyết bất đắc lúc nào sẽ phá vỡ, đến lúc đó bọn họ nếu là lại không bắt được hai người, vậy hắn bảy thành thu hoạch sẽ phải phao thang. Chỉ bất quá liều mạng chuyện Hắc Minh cũng không biết đi làm, ngược lại tối gấp cũng không phải hắn. Vì vậy đảm nhiệm Linh Tê thế nào thúc giục, Hắc Minh chính là duy trì giống vậy phát ra, chưa từng tăng cũng chưa từng giảm. Cuối cùng, hay lại là Linh Tê không nhịn được trước, một tia ý thức đem trong cơ thể tam thành pháp lực toàn bộ quán thâu vào trong tay một trượng bên trong. Trong lúc nhất thời Linh Tê trong tay một trượng ánh sáng phát ra rực rỡ, một cổ vượt xa kim tiên tầng thứ uy áp chợt hiện lên. Không được. Tượng Mâu thấy vậy cả kinh, như vậy uy lực đã vượt qua thạch tấn phòng ngự phạm vi, trừ phi hắn cũng liều mạng, nếu không căn bản ngăn hồ sơ không dưới. Mà liều mạng mệnh. Hắn bảo vệ Lĩnh Nô cũng không phải với Lĩnh Nô có cái gì giao tình thâm hậu, chỉ là muốn báo đoàn bầy ấm áp tại bí cảnh bên trong chia một chén canh thôi. Nếu là liều mạng hắn nhưng là không muốn, nhưng là để cho hắn cứ thế từ bỏ chỗ này rõ ràng bất phàm bí cảnh hắn cũng có chút do dự. Lĩnh Ngô thấy vậy cũng là sắc mặt đại biến, khi nhìn đến Tượng Mâu biến đổi sắc mặt sau khi không khỏi cắn răng một cái hướng về phía Tượng Mâu nhanh chóng đạo: "Tượng Mâu minh, ta biết Tây Đại Lục một nơi không dưới nơi này bí cảnh bảo địa, ta theo Linh Tê thủ chính là ở nơi đó kết làm. Lúc đó chúng ta tu vi quá yếu không dám xâm nhập quá sâu. Vốn là ta là muốn đợi đến chính mình đột phá đến Kim Tiên viên mãn hoặc là lấy được cao phẩm cấp linh bảo lại đi, nhưng không nghĩ hiện tại đang phát sinh loại chuyện này, nếu là ngươi lần này như bảo vệ ta, ta liền dẫn ngươi đi chỗ kia bí cảnh." Lĩnh Ngô nói đứt quãng, gấp đầy trán mồ hôi, nhưng lại ngữ tốc thật nhanh, bởi vì đây là hắn duy nhất sinh cơ. Hắn bây giờ chỉ có thể trông đợi bình thường để giành danh tiếng có thể làm cho Tượng Mâu tin tưởng hắn lời nói. Nói đến Lĩnh Ngô trừ đang đối với đợi Linh Tê tộc lúc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bên ngoài, bình thường đến cũng coi như cái người đáng tin, nếu không mặc hắn tu vi cao hơn nữa, nếu là cái tham lam vô độ người, những tán tu kia cùng tiểu thế lực cũng sẽ không đề cử hắn vì tạm thời thủ lĩnh. Tây Đại Lục. Tượng Mâu nghe vậy suy nghĩ bay lột, hắn ngược lại không phải là tin tưởng Lĩnh Ngô nhân phẩm, mà là mất đi cực phẩm linh bảo Lĩnh Ngô căn bản không dám lừa hắn. Vì vậy nghe được có một nơi đã biết bảo địa không khỏi có chút động tâm. Chỗ kia bảo địa ngươi với Linh Tê biết? Tượng Mâu có chút không xác định nói. Hắn không có hỏi Linh Tê tại sao không đi lấy, bởi vì đã trở thành Đông Đại Lục một trong bá chủ, Linh Tê căn bản không có mạo hiểm nữa đi đại lục khác cần phải. Nói đơn giản, hắn đã coi thường Tây Đại Lục chỗ kia bảo địa. Chỗ kia bảo địa tình huống tương đối đặc thù, ở vào một nơi canh kim chi khí đậm đà trong núi lớn, mà ngọn núi lớn kia hình như là Tây Đại Lục một nơi cấm địa, Tây Đại Lục sinh linh một loại cũng sẽ không đi nơi đó. Năm đó ta theo Linh Tê cũng là bị người đuổi giết mới không thể không trốn vào trong đó. Mà cũng liền tại Tượng Mâu đặt lễ đính hôn chú ý chuẩn bị hộ xuống Lĩnh Ngô trì, trong sân tất cả mọi người là tinh thần căng thẳng lúc. Đột ngột giữa, một cái tản ra khí thế ngút trời màu đen quạt xếp chợt từ bí cảnh thạch bên trong bạo xạ mà ra, thẳng tắp vọt hướng Linh Tê đi. Cái quạt xếp này dĩ nhiên là âm cực phá diệt phiến, đồng thời cũng là cổ huyền ném. Hắn tại bí cảnh bên trong cũng chuẩn bị xong, lại phát hiện mật bên ngoài biên giới bốn người lại còn tại vết mực, chỉ có thể vào bản thêm vào một cây bước. Mà cổ huyền cử động này cũng lập tức đưa đến tác dụng. Ngay tại âm cực phá diệt phiến xuất hiện ở mật bên ngoài biên giới trước mắt, Hắc Minh con mắt liền thẳng, hắn tu mặc dù không là hủy diệt pháp tắc, nhưng thân làm đại biểu tử vong minh nha nhất tộc, thiên nhiên liền đối với hủy diệt tràn đầy thân cận. Hơn nữa cổ huyền cố ý đem âm cực phá diệt phiến uy năng thôi phát đến mức tận cùng, vì vậy Hắc Minh trước tiên liền cảm giác được âm cực phá diệt phiến phẩm cấp, cực phẩm linh bảo, hơn nữa còn là công kích loại tiên thiên linh bảo. Nhưng mà âm cực phá diệt phiến bay về phía nhưng là Linh Tê, tại Hồng Hoang, bảo vật có linh cách nói có thể là phi thường tình hành. Cái này làm cho Hắc Minh nhất thời liền mắt đỏ, sau một khắc, vốn là tinh thần căng thẳng Hắc Minh căn bản không có ngẫm nghĩ, trực tiếp chính là đổi lại mũi rùi tấn công về phía Linh Tê. Linh Tê cũng là bị biến cố này kinh ngạc đến ngây người, thiếu chút nữa không cầm chắc trong tay linh bảo. Mà cũng liền tại hắn phân thần trước mắt, Hắc Minh công kích cũng đã tới trước người. Ầm, ầm, liên tiếp lưỡng đạo vang lớn vang vọng, Linh Tê cả người bị đánh bay ra ngoài, vẫn còn ở giữa không trung chính là miệng mũi phun huyết, khí tức trong nháy mắt giảm nhiều. Thứ một tiếng vang thật lớn Linh Mẫn Tê với Hắc Minh va chạm, tiếng thứ hai chính là Lĩnh Ngô đánh lén. Với người khác bất đồng, Lĩnh Ngô sự chú ý vẫn luôn đặt ở Linh Tê trên người, ngay tại Linh Tê bị hãm hại mình đột như kỳ lai công kích cho chấn thương trước mắt, Lĩnh Ngô cũng xuất thủ, không biết từ nơi nào móc ra một món phẩm cấp hơi kém trung phẩm hậu thiên linh bảo ngay tại linh tê trước người mang đến tự bạo. Ho khan một cái, linh tê khí tức bề ngoài, mặt đầy xanh mét, một bộ ăn thịt người biểu tình hướng về phía tay cầm âm cực phá diệt phiến hắc minh mắng, thủ tử chưa đủ cùng như a, rõ ràng như vậy cảm bẫy ngươi cũng không nhìn ra sao? Ngươi đặc biệt sao mấy năm nay cũng sống đến ít trên người sao? Linh tê không hổ là linh tê, trong điện quang hỏa thạch liền nhìn thấu cổ huyền lưu kế. Đang ở mừng như điên hắc minh nghe vậy đồng tử chợt co rút lại, liền muốn đem âm cực phá diệt phiến hất ra, nhưng không ngờ bí cảnh thạch phương hướng đột nhiên chuyển tới một tiếng nổ vang, đá vụn tung tóe, đồng thời trong tay hắn âm cực phá diệt phiến thượng cũng là chỗ ích lợi lũ lũ ô mang đem cánh tay hắn bọc. A, cánh tay bị băng bó khỏa trước mắt, một cổ sông thẳng thần hồn đau nhức làm cho hắc minh kêu lên thảm thiết. Mà bây giờ đã không người lại đi chú ý hắc minh. Sau một khắc, bao gồm linh tê ở bên trong, tại chỗ toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy không trung tối sầm lại, một tấm tản ra sắc bén kiếm mang tấm vong lớn màu xanh liền đem cả phiến tiên không che phủ cái kín. VS bí cảnh chuyện này Tiết Châu giả cho viết băng, chính mình thiếu chút nữa cũng bị bộ đi bảo, vốn là nghĩ, muốn, xóa bỏ viết lại, nhưng là suy nghĩ một chút hay lại là coi là, nếu không lại phải với quyền một, như thế tại lặp đi lặp lại đại đội bên trong trầm luân đi xuống. Cho nên chỉ có thể xin lỗi. Còn nữa, chương này vốn là kêu bách thú sông trận, có hơn 3.000 chữ, phía sau cổ huyền giả bộ tiết mục, nhưng là Châu giả vì vội vàng từ cái này trong hố bỏ ra ngoài, chỉ có thể đem viết lên một nửa tình tiết cho xóa, cho nên, cái này bách thú sông trận hình ảnh chỉ có thể dựa vào các ngươi nhớ lại. Cuối cùng, Châu giả ở chỗ này lần nữa nói tiếng xin lỗi. Chương 47, Bất Chu Sơn bị đóng chặt Bắc Phong gào thét, thổi không đi linh tê trong lòng khói mù. Nhìn từ từ đi xa cổ huyền cùng với bị cùng nhau mang đi chúng con chốt thí, có thể đoán được, từ nay về sau, linh tê tộc danh tiếng cũng sắp một hôi rốt cuộc. Nhưng mà linh tê cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, liên tiếp thụ hai lần đòn nghiêm trọng, hắn chiến lực đã còn lại chưa đủ 5 phần 10, có thể tại cổ huyền trong tay bảo vệ linh tê tộc đã là hắn khả năng tối đa nhất, còn muốn còn lại nhưng là đã thành hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, linh tê không khỏi hận hận nhìn về phía xa xa so với hắn còn chật vật hắc minh, nếu không phải hắc minh náo tản, chính mình há sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Hừ. Cuối cùng, linh tê lạnh rên một tiếng, liền bước vào linh tê tộc thuyền bay. Đảo mắt nhìn vào dặm, cổ huyền một nhóm bách thú thêm ngàn người rốt cuộc đến phần biệt lúc. Nhưng mà trên thực tế con đường đi tới này còn lại này ngàn thanh con chốt thí cũng không dám nói với cổ huyền quá nhiều lời nói, cái này không chỉ là cổ huyền tại bí cảnh trong sơn cốc đại sát tứ phương phong thái chấn nhiếp bọn họ, càng là bởi vì bọn hắn bên cạnh hung thú, rất sợ sơ ý một chút hung thú nổi điên, nuốt sống bọn họ. Cuối cùng vẫn kia vài tên với cổ huyền tại bí cảnh trong hành lang từng có đồng thời xuất hiện tu sĩ hướng về phía cổ huyền ôm quyền nói âm thanh sẽ gặp lại, lúc này mới tránh cho song phương lung túng. Cổ huyền nhìn trước mắt phân tán bốn phía chúng tu, khóe miệng có chút câu khởi, nói đến lần này hắn có thể liên đối đem những tu sĩ này đồng thời cứu ra cũng là may mắn. Không nghĩ tới hắn tiện tay ném ra âm cực phá diện phiến cử động lại có thể đưa tới lớn như vậy phản hưởng, trực tiếp liền đem trong cốc chiến lực cao nhất linh tê hắc minh hai người cho làm một nửa tàn. Ngươi muốn đi làm gì? Đột nhiên, cổ huyền xuất thủ, một cái ngăn lại muốn chạy đi linh nô. Đừng xem linh nô đã là nửa bước kim tiên viên mãn, nhưng là tại thương thế trong cơ thể không khôi phục dưới tình huống thật đúng là không nhất định là cổ huyền đối thủ. Hơn nữa trung bình đã dần dần hợp sông tới chúng hung thú, hắn cũng chỉ có thể nhận tài. Ta nói nhiều người như vậy không bắt, ngươi làm sao lại dòm ta không thả đây? Chạy trốn không có kết quả, linh nô cũng là độc thân. Trực tiếp mở ra thủ hướng về phía cổ huyền đạo, ta duy nhất có thể đem ra được linh bảo đều bị ngươi cầm đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ha ha, mới vừa chuyển lời lúc này liền quên. Cổ huyền mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói. Lần này bí cảnh chuyến đi hắn coi như là kiến thức cái gì gọi là ra mặt dày, trước hắn vừa tới bí cảnh sơn cốc lúc liền gặp một lần, bây giờ lại thân thể sẽ một lần, hơn nữa còn là cùng một người, cũng thật là không có ai. Bất quá hắn cũng không nuông chịu đối phương, sắc mặt chợt chuyển lạnh, lạnh giọng nói, ngươi là cảm thấy lao tử rảnh rỗi chứng đau mới có thể cứu ngươi sao? Vừa nói, một tiếng chăm sóc. Hung hổ đã ác hình ác trạng đem lĩnh ngô ép dưới thân thể, miệng to như chậu máu chỉ thiếu chút nữa liền muốn đem lĩnh ngô đầu cắn. Lĩnh ngô thấy vậy nhất thời kinh hãi, vội vàng thu hồi cợt nhả hướng về phía cổ huyền liên tục xin tha, đạo huynh, đạo huynh, có lời thật tốt nói, thật tốt nói. Lĩnh ngô coi như là nhìn ra, đối phương căn bản cũng không ăn đặc biệt bộ, hơn nữa coi như cổ huyền chỉ là muốn uy hiếp hắn, hắn cũng không dám giả bộ đốc. Cổ huyền có nặng nhẹ, hung thú vậy cũng không có nặng nhẹ, nếu là sơ ý một chút miệng vừa hạ xuống, vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nói một chút đi, ngươi nói canh kim dãy núi tại Tây Đại Lục nơi nào? Cổ huyền thấy lĩnh ngô không nữa giả bộ ngu, mệnh lệnh hung hổ lui ra đồng thời cũng là mở miệng đặt câu hỏi, trước cũng là bởi vì lĩnh ngô nói ra tự mình biết một nơi canh kim chi khí đậm đà bảo địa, cổ huyền mới sẽ ra mặt cứu đối phương, nếu không hắn mới sẽ không đi quản đối phương sống chết. Cái này a, lĩnh ngô sờ mũi một cái, có chút do dự, nơi đó nhưng là hắn chuẩn bị để lại cho mình, còn muốn dựa vào nơi đó bảo vật giết ngược linh tê đây. Nhưng nhìn nhìn bên cạnh mắt lom lom hung hổ cùng với cổ huyền trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua hàn mang, lĩnh ngô nhưng là ủ rũ. Chính sở vị người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Lúc trước cổ huyền tại bí cảnh trong sơn cốc lợi dụng che trời đại trận chém dưa thái rau như vậy đem bốn phe nhân mã tiêu diệt hơn nửa cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt đâu rồi, cái loại này lòng dạ ác độc, liền hắn cái này kiến quán sinh tử tồn tại đều có chút sợ hãi. Hắn dám khẳng định, muốn là mình nếu không nói ra một như thế về sau, kia phòng trường chờ đợi thì hắn không phải là chết đơn giản như vậy. Hồi lâu, sắc mặt biến đổi một hồi sau khi, Lĩnh Ngô rốt cuộc cắn răng mở miệng nói, ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói, cổ huyền cũng rất dứt khoát, trực tiếp mở miệng. Cổ huyền cũng không trực tiếp tự tuyệt, cái này làm cho Lĩnh Ngô tâm thần nhất thời buông lỏng một chút, vội vàng nói, mang ta lên, vào núi lúc ta muốn đi theo ngươi. Vừa nói, giống như là sợ Cổ Huyền hiểu lầm, Lĩnh Ngô vội vàng tiếp tục nói, ta chỉ muốn đi vào là được, đây là ta vạn năm tới chấp niệm không cần. Cổ Huyền khoát tay, cũng không quá mức để ý đạo, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ta cũng không sợ ngươi theo ta cướp bên trong cơ duyên. Trên thực tế Cổ Huyền quả thật không thèm để ý những thứ này, hắn vì chẳng qua là khả năng tồn tại cực kim bổn nguyên, thậm chí nếu là Lĩnh Ngô một đường biểu hiện rất tốt đẹp, hắn sẽ không để ý đem chỗ kia bảo địa trong cơ duyên cấp cho Lĩnh Ngô. Nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy, Cổ Huyền ngoài miệng lại sẽ không như thế nói, nhất là khi hắn thấy Lĩnh Ngô kia một bộ an tâm sảng khoái biểu tình lúc, chính là một hồi khó chịu. Đồng thời hắn cũng muốn thăm dò một chút Lĩnh Ngô đấy. Vì vậy Cổ Huyền lời nói ác độc chi hồn lập tức thượng tuyến, đạo, ngươi không nói ta cũng sẽ mang theo ngươi, ngươi nhân phẩm ở chỗ này của ta là phụ trị, ta phải lao thẳng đến ngươi mang theo, nếu không ngươi nếu là gạt ta đến nơi đó tìm ngươi đi. Làm sao có thể? Lĩnh Ngô cũng là nhân tình, nghe vậy nhãn châu xoay động, hắn mặc dù không biết phụ trị, nhân phẩm loại từ ngữ là ý gì, nhưng là có thể đoán ra đại khái, nhìn lại Cổ Huyền nói chuyện tư thái, lập tức liền biết rõ mình ải này coi như là qua, ngay sau đó vội vàng thay một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình đạo, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Lĩnh Ngô tại Đông Đại Lục nhân phẩm có cái nào dám khó mà nói. Vậy chúng ta đi hỏi Linh Tê tộc. Linh Tê tộc ngoại trừ, đây còn không phải là nhân phẩm chưa đủ. Ngươi với Linh Tê có thủ án? Ừ. Lại nói ngươi cũng nửa bước viên mãn, lại vừa là độc hành hiệp, tại sao không đi ám sát những Linh Tê đó tộc cao tầng? Theo ta có thủ án Linh Mất Đê, đóng Linh Tê tộc chuyện gì? Ta đây thế nào nghe nói ngươi thường cho Linh Tê tộc gây chuyện? Nhìn bọn họ không hợp mắt thời gian đúng dùng, đảo mắt trăm năm. Hôm ấy, Bất Chu Sơn chỗ Hồng Hoang thủ phủ bên ngoài thong thả bay tới một mảnh bà thước kiến phương màu đỏ đám mây. Ta đều nói đi không Bất Chu Sơn, ngươi còn nhất định phải chạy tới xem một chút, ngươi nói ngươi rốt cuộc đổ cái gì? Xa xa, Hồng Vân bên trong liền truyền tới một giọng nói, bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng hiếu kỳ. Nhìn lại Hồng Vân trên, nhất danh đại hán Khôi Ngâu ngồi xếp bằng, một tay chống cảm, một tay hướng về phía trước một tầng vô hình bình chướng chỉ trò trò. Mà ở đại hán bên cạnh là đứng nhất danh thân hình cao ngất thanh niên đẹp trai, thanh niên một bộ nạm biển bạc hoa phục màu trắng, tay cầm quạt xếp, không nói ra tiêu sái hào phóng, chỉ bất quá lúc này thanh niên trong mắt lại lộ ra kia tơ chút bất đắc dĩ cùng với buồn bã. Chương 48, hung thú Hỏa Kỳ lần không cần phải nói, người vừa tới dĩ nhiên là Cổ Huyền với Lĩnh Ngô. Bí cảnh sơn cốc nhất dịch sau khi, hai người vốn là chuẩn bị trực tiếp đi Tây Đại Lục, nhưng ở Lĩnh Ngô nói về Hồng Hoang địa mạo, nói bao gồm Bất Chu Sơn ở bên trong Hồng Hoang thủ phủ cũng bị phong tỏa sau khi, Cổ Huyền nhưng là dâng lên tới Hồng Hoang trung vực tìm tòi kết quả ý nghĩ. Hồng Hoang trung vực cơ bản cũng là thái sơ thời đại Chu Sơn giới vực địa giới, là độc lập với đông tây nam bắc bốn khối đại lục già khu vực trung tâm. Đương nhiên, tại không bản cổ uy áp bao trùm bây giờ, Hồng Hoang trung vực cái gọi là độc lập cũng chỉ là hình thức thượng, chẳng những với còn lại tứ phương đại lục giữa cũng không có gì danh trời cách trở, thậm chí tự thân chính là ngăn cách còn lại bốn khối đại lục bình chứng. Bất quá cho dù như vậy cũng không ai dám coi thường Hồng Hoang trung vực, nắp bởi vì nơi này có chống đỡ Hồng Hoang thiên trụ tồn tại. Không người thử xông xáo. Cổ Huyền thu hồi ánh mắt, hướng Lĩnh Ngô hỏi, "Có a?" Lĩnh Ngô nghe vậy xoay bốn người tử, đại đại liệt liền nói, bất quá đều chết, đi vào không đi ra loạn bao xa sẽ bạo thể mà chết, Kim Tiên cũng không nhịn được. Đối với Lĩnh Ngô mệt nhoài Cổ Huyền cũng không ghét, mấy năm nay hai người một đường đi tới, vừa đi vừa cãi vã, từ từ Cổ Huyền cũng coi như phát hiện, Lĩnh Ngô này nha liền là một nhân tài, hơn nữa cũng không phải gì đó đại gian đại ác người, như vậy hắn ngược lại cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Bất quá nghe xong Lĩnh Ngô lời muốn nói sau khi, Cổ Huyền ánh mắt nhưng là chợt lóe. Bao phủ tại Cổ Huyền trước mặt hai người vô hình bình chướng dĩ nhiên là bản cổ uy áp không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá cái này cùng Cổ Huyền dự đoán nhưng có chút sai lệch. Cũng không phải là hắn cảm thấy trước mắt bản cổ uy áp quá mạnh mẽ hoặc là quá yếu, mà là bản cổ uy áp phạm vi bao phủ để cho hắn có chút kinh ngạc. Phải biết, hắn với Lĩnh Ngô bây giờ có thể mới đi vào Hồng Hoang trung vực hơn một nửa điểm chặng đường a, cái này thì gặp phải bản cổ uy áp. Đây chẳng phải là nói bản cổ uy áp ít nhất bao phủ Hồng Hoang trung vực 1/3 diện tích. Bất quá ngay sau đó Cổ Huyền nhưng là cười khanh khách cười một tiếng, bản cổ uy áp bao phủ địa phương càng nhiều Hồng Hoang cũng lại càng tăng bảo hiểm, kia không phải càng tốt sao? Hơn nữa hắn bây giờ cũng đã không cần phải nữa đến Bất Chu Sơn phụ cận tìm cực đất bổn nguyên, còn thao này tâm làm gì? Ngươi cười cái gì? Lĩnh Ngô thấy Cổ Huyền đột nhiên mà cười, không khỏi có chút hiếu kỳ, mấy năm nay Cổ Huyền đang quan sát hắn, trên thực tế hắn cũng đang quan sát Cổ Huyền, mà càng biết Cổ Huyền, hắn liền đối với Cổ Huyền càng phát ra hiếu kỳ, giống như vốn là bọn họ đã từ trong khu vực xuyên qua, lại bởi vì chính mình một câu nói, đối phương liền quay lại phương hướng. Không có gì. Cổ Huyền lắc đầu, tùy tiện nói, thì ra đến trung vực, không bằng chúng ta đi xuống xem một chút. Coi vậy đi. Lĩnh Ngô có chút chần chờ, đạo, hay lại là nhanh đi Tây Phương đi, chậm thì sinh biến a. Nhưng mà Cổ Huyền căn bản không đối với Lĩnh Ngô lời muốn nói làm ra đáp lại, mệnh lệnh Hồng Vân hạ xuống đồng thời, chẳng qua là cười híp mắt nhìn Lĩnh Ngô. Cái này làm cho Lĩnh Ngô cả kinh, lúc này mới nhớ tới chính mình chỉ là một tù nhân sự thật. Không khỏi chính là cười khổ một hồi nói, ngươi có phải hay không quên mình lời muốn nói khí vận tranh. Vậy thì như thế nào? Cổ Huyền không thèm để ý chút nào khoát tay nói, ngược lại người ta chỉ sẽ nhằm vào các ngươi những ngày qua tiên trở lên đại năng, ta cái phàm cảnh tôm thức nhỏ sợ cái gì? Cổ Huyền trên mặt không quan tâm, trên thực tế nhưng trong lòng thì nhổ nước bọt không dứt. Mặc dù hắn còn không có thân thể sẽ, nhưng cũng là đối với thiên đạo biết chơi cảm khái khá sâu. Trước có kim tiên trở lên là có thể cảm giác được hung thú trên người nghiệp lực bao nhiêu, bây giờ lại làm ra cái khí vận tranh. Dĩ nhiên, Cổ Huyền cũng biết này là chính bản thân hắn hậu chi hậu giác mới sẽ cảm thấy có từ đầu đến cuối phân chia. Cái gọi là khí vận tranh, nghe rất cao thượng, Trên thực tế cũng chuyện như vậy. Căn cứ Lĩnh Ngô từng nói, chính là thiên đạo đem Hồng Hoang chia làm đông tây nam bắc trung năm bộ phận, sau đó mỗi bộ phận khí vận đều có giới hạn, điều này cũng làm cho tạo thành Hồng Hoang ngũ phương sinh linh lẫn nhau cam thủ. Một khi có còn lại phương sinh linh đi tới người khác bản cũng sẽ bị gạt bỏ, thậm chí còn trực tiếp giết. Mà cái tiêu chuẩn phân biệt, nghe nói chính là thiên tiên trên tu sĩ cũng sẽ bị đánh hơn năm phương một trong đóng dấu, mà cái đóng dấu chỉ cần là thiên tiên trở lên tu sĩ là có thể phát hiện. Đây cũng là không ai. Cổ Huyền không biết vốn là thiên đạo có hay không chơi qua này vừa ra, nhưng hắn là thực sự đối với hiện tại thiên đạo chịu phục. Làm như vậy có một dám dùng à? Chờ Hồng Hoang lực lượng cấp bậc dương cao, xuất hiện nhóm lớn đại la thậm chí còn quy nguyên cảnh đại năng lúc, ai còn sẽ để ý cái này? Đồng thời hắn cũng coi như minh bạch tại sao Hồng Hoang một mực không yên ổn, có số mệnh loại đại sát khí này tại, vừa đại lục cuộc chiến là được tất nhiên, Hồng Hoang có thể dẹp yên đó mới có quỷ. Thiên đạo đây là thuần túy đang làm chuyện a. Được rồi, trở lên đều là Cổ Huyền nổ nước bọt nói như vậy, trên thực tế đây căn bản không trách được thiên đạo trên đầu, thiên đạo liền ý thức đều là không có, chẳng qua là một đoàn ý chí đất trời kết hợp thể, làm sao có thể làm ra loại sự tình này, khả năng lớn nhất hay lại là Hồng Hoang chúng linh tham lam cùng tư tâm đang làm ma, dám giả mượn thiên đạo danh nghĩa đem Hồng Hoang cho địa vực biến hóa. Cái này không do sẽ để cho Cổ Huyền nhớ tới tự xưng đạo tổ Hồng Quân, cảm tình mượn thiên đạo tên loại sự tình này cũng không phải là Hồng Quân thứ nhất kiền a, đến lúc đó Lĩnh Ngô lời muốn nói cái loại này đóng dấu càng làm cho Cổ Huyền cảm thấy hứng thú, không biết rốt cuộc là thế nào cái khu phân pháp. Chờ đến hai người hạ xuống đụng mây, liền phát hiện mình đi tới một nơi đất thị phi. Cổ Huyền là thần thức chưa đủ, Lĩnh Ngô là sinh buồn bực, hai người cũng không có chú ý phía dưới đang ở chạy như điên một con vật khổng lồ. Vì vậy khi hai người mới vừa đến gần mặt đất, nên đón bọn họ chính là một tấm bốc ti ti sao hỏa miệng to như chậu máu. Ngoa tạo. Lĩnh Ngô cũng học được Cổ Huyền trách tử, nhất cú nước mắng trực tiếp phun ra, thân hình nhưng là thẳng tắp bay ngược mà quay về. Nhìn lại Cổ Huyền, mặc dù không có giống như Lĩnh Ngô như vậy tuân gia thô tục, nhưng chành lên trước mặt vật khổng lồ một đôi con ngươi nhưng là trợn thật lớn, cho đến miệng to như chậu máu phải nhờ vào da hắn, này mới phản ứng được, trực tiếp nên đón tấm kia miệng to như chậu máu chính là một cái lão quyền. Phanh, gào, một quyền đến thịt, vô cùng tinh chuẩn, miệng to như chậu máu chủ nhân trực tiếp hét thảm lên tiếng. Theo sau chính là một hồi xuống giáo tử nặng như vật rơi xuống đất âm thanh liên tiếp vang lên. Nguyên lai miệng to chủ nhân trên lưng thượng còn nhờ đến đồ vật. Hỏa. Một đạo mang theo tuyệt vọng bi thiết băng lên, lúc này mới hoàn toàn đem Cổ Huyền thức tỉnh, Cổ Huyền nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy tại hắn phía trước một con thân dài 500 trượng ra ngoài hỏa kỳ lân miệng đầy là máu. Là, chính là hỏa kỳ lân, với Cổ Huyền kiếp trước xem qua kia bộ phong vân trong kịch TV hỏa kỳ lân giống nhau như lúc, đây cũng là Cổ Huyền lúc trước ngẩn ra nguyên nhân. Tại hỏa kỳ lân bên cạnh là một gã tướng mạo nhu mỹ, người mặc thúy lục quần dài thiếu nữ lúc này mặt lộ vẻ bi thương, trong đôi mắt xúc mãn nước mắt, nhìn trong miệng không ngừng chảy máu hỏa kỳ lân còn kém cấp lên. Cái này làm cho Cổ Huyền một hồi lung túng, mà lúc này Lĩnh Nô cũng lần nữa trở lại Cổ Huyền bên người, bất quá hắn giác quan lại với Cổ Huyền bất đồng, Cổ Huyền là lung túng, hắn chính là khiếp sợ nguyên nhân chỉ có một, bởi vì bị Cổ Huyền đả thương hỏa kỳ lân lại là hung thú, hơn nữa còn là một con rõ ràng bị người thuần phục hung thú. Chương 49, lung túng uy, các ngươi đừng như vậy a, ta theo vẫn không được. Nhìn đầy mắt lệ quang quần màu lục thiếu nữ, nhìn thêm chút nữa từ trên người hỏa kỳ lân bị quăng xuống, ngã trái ngã phải một nhóm lớn tử tiểu kỳ lân cùng với hình người kỳ lân, Cổ Huyền không khỏi lúng túng mở miệng. Nhất là khi hắn thấy này một bang tử kỳ lân tất cả đều một bộ như cha mẹ chết, mặt đầy hôi bại bộ dáng lúc, tâm lý lại dâng lên một cổ ủy khuất cảm giác. Nhớ vậy, ta chỉ là đánh ngươi ra hỏa kỳ lân một chút mà thôi, phải dùng tới như vậy. Đây là muốn người già bị đụng hay lại là thế nào? Hơn nữa coi như người già bị đụng, các ngươi chẳng lẽ không nên kích động tìm ta lý luận sao? Bày ra cái này chết cha mẹ dáng vẻ coi là cái gì? Đối với hỏa kỳ lân là hung thú sự tình, Cổ Huyền tự nhiên nhìn ra, nhưng hắn vẫn không thế nào để ý, Tiền Văn đã nói, hung thú với thần thú thật ra thì đều là một cái phẩm loại. Về phần hung thú có thể với đồng tộc sống trung hòa bình, chuyện Cổ Huyền cũng cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá bây giờ rõ ràng không phải thăm dò cái vấn đề này thời điểm. Đang lúc này, bên cạnh nhìn Cổ Huyền trò hay, Lĩnh Ngô đột nhiên biến sắc, hướng hỏa kỳ lân chạy tới phương hướng liếc mắt nhìn sau khi vội vàng giật nhẹ Cổ Huyền, nhỏ giọng nói, đi nhanh lên đi, phía sau có người đuổi theo. Cổ Huyền nghe vậy hướng Lĩnh Ngô chỉ địa phương nhìn, nhưng mà trừ rừng cây hay lại là rừng cây. Bất quá hắn cũng không hoài nghi Lĩnh Ngô từng nói, biết người này bởi vì thường xuyên tại Đông Đại Lục ăn nhờ ở đậu ra một thân né tránh tai họa bản lĩnh. Nhưng mà công khai Cổ Huyền liền càng không thể nào đi, này rõ ràng chính là một trận truy đuổi tiết mục, nếu là không có chính mình đem hỏa kỳ lân đánh ngã, hiện tại cũng còn không có khôi phục như cũ, thuyết bất đắc người ta sớm chạy. Huống chi bây giờ nghĩ lại, người ta hỏa kỳ lân ép căn bản không hề muốn cắn chính mình ý tứ, chỉ là bởi vì hỏa kỳ lân đầu quá cao, miệng quá lớn, đến giống như là hai người mình tiến lên đón người ta miệng, có lẽ tại người ta hỏa kỳ lân trong mắt, hai người mình liền con muỗi cũng không bằng, làm sao có thể biết chạy trốn lúc còn rảnh rỗi cắn chính mình. Nhất niệm cập thử Cổ Huyền lung túng hơn, cảm tình hắn thật thành nối giáo cho giặc nhân vật phản diện, cũng khó trách người ta cô em cũng không quan tâm chính mình. Ho khan một cái, Cổ Huyền ho nhẹ lên tiếng, nhìn quân màu lục thiếu nữ vô tội nói, cái đó, các ngươi là tại bị đuổi giết. Kiếp trước thêm kiếp này Cổ Huyền đều không như vậy lúng túng qua, đối lý là một cái nguyên nhân, đối với thủy thú kỳ lần thiên nhiên hảo cảm cũng là một mặt, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất nhưng là hắn vẫn cái trăm vạn năm lao sử nam, căn bản không cái gì đối phó muốn khóc cô em kinh nghiệm. Thử, thấy Cổ Huyền hai người dường như với truy kích người cũng không phải là một nhóm. Một con tông ma bị châm thành tiểu biện mặc ngọc tiểu kỳ lân miệng nói tiếng người, phát ra thằng bé trai thanh âm nói, biết ngươi còn hỏi, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm chạy thoát. Theo. ngươi lấy cái gì theo? Chúng ta nhưng là mang ý miệng. Một đám kỳ lân bên trong rõ ràng cho thấy người dẫn đầu một người trung niên tu sĩ vội vàng chế trụ tiểu kỳ lân, sau đó vội vàng hướng về phía cổ huyền hành lễ nói, đạo hữu chớ trách, tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, xin đạo hữu bao hàm. Tiểu kỳ lân không biết cổ huyền lợi hại, nhưng là trung niên tu sĩ lại rõ ràng có thể đem hỏa kỳ lân một quyền đánh bay được mạnh bao nhiêu thực lực, phải biết hỏa kỳ lân nhưng là thiên tiên đại viên mãn hung thú. Vì vậy vội vàng đi ra giảng hòa. Không việc gì không việc gì. Không nhìn Lĩnh Ngô liên tục ánh mắt, cổ huyền thấy trung niên tu sĩ ngoài miệng khách khí, trong mắt lại tràn đầy phong bị, không khỏi liền vội vàng khoát tay nói tránh đi, như vậy đi, là ta chỉ hoãn các ngươi, này lương tử ta cho các ngươi tiếp như thế nào? Các ngươi an tâm là được. Ai suy một tiếng thở dài, một đạo giễu cợt, hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Tiếng thở dài dĩ nhiên là Lĩnh Ngô phát ra, là hắn biết cổ huyền muốn làm như thế, bất quá nghĩ lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Tốt ở tại bọn hắn chẳng qua là trung vực khách qua đường, dùng không bao lâu sẽ phải rời khỏi, cũng không cần quá để ý trung vực tộc quần cam thủ. Mà rêu cận là một gã thanh niên nam tử phát ra, chỉ thấy người đàn ông này một thân khí tức đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ, thân mặc áo bào bạc kim giáp tay cầm bảo kiếm, không nói ra anh vũ. Tại cổ huyền dứt lời sau khi, người thanh niên này chậm rãi từ trong rừng cây đi sai, ở sau thân thể hắn chính là một nhóm lớn tử hoặc nhân hoặc thú ngổn ngang tu sĩ. Khẩu khí thật là lớn. Thanh niên chậm rãi đi về phía cổ huyền, vừa đi vừa cười khẩy nói, bằng một mình ngươi phạm cảnh con kiến hôi cũng muốn quản ta cựu bệnh hồ ly phanh. Còn không đợi thanh niên nói xong, cổ huyền trực tiếp xuất thủ, thân hình giống như ảo ảnh, một cái tát liền đem thanh niên nam tử chụp vào trong đất, cả cái đầu nhất thời giống như dưa hấu nổ lên, không ra chốc lát liền biến hóa ra nam tử bản thể, chỉ không đầu hồ ly. Cựu mệnh hồ tộc, hay lại là cựu mệnh hồ ly, cũng không thấy ngươi có chín cái mệnh a. Cổ huyền vô tay, hướng về phía đã nhìn ngây ngô kỳ lần trong tộc nam tu sĩ nói, xem đi, chuyện nhỏ, tiểu bối tìm chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, chân trời đột nhiên chuyển tới gầm lên giận dữ. Kim Nạo cảm giác mình chính mình suy nghĩ nhanh nổ, mình bị trong tộc điều tới vì tiểu bối hộ đạo, nhưng không nghĩ một cái không chú ý, cháu mình trước bị người giết, cái này làm cho hắn nhất thời mắt đỏ, nơi nào còn nhớ được cái gì trong tộc căn bài. Đi đặc biệt sao đúc luyện tiểu bối. Ha ha, từ nhỏ tới lão, ta đây cũng là gặp nhân vật chính đãi ngộ a. Cổ huyền đối với đột nhiên xuất hiện lão giả cũng không thèm để ý, dứt khoát bất quá là một kim tiên trung kỳ. Được rồi, từ bí cảnh sơn cốc nhất dịch sau cổ huyền cũng bành trướng. Cổ huyền không thèm để ý, lại không có nghĩa là những người khác cũng không ở ý, tại Kim Ngạo xuất hiện sau một khắc, giao một tiếng, ngây người kỳ lân tộc dẫn đầu bị thức tỉnh, lập tức sắp xếp làm ra một bộ tư thái phòng ngự, như lâm đại địch. Mà kim giáp thanh niên mang đến một đám lâu la cũng theo sát phía sau. Trong sân nhất thời liền dùng bên thành một mảnh. Lao tổ, ngài nhất định phải vì tiểu chủ báo thù a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiểu chủ bị giết, chúng ta cũng phải đi theo chôn theo a. Đáng chết, lần này xong, cựu mệnh hồ tộc coi là thật không cho chúng ta kỳ lân tộc đường sống sao? Lại phái tới Kim Ngạo lão quái, đây chính là kim tiên trung kỳ. Hợp lại, cùng lắm tự bạo, chết ta cũng phải cắn bọn họ một cái thịt. Ầm, mọi người ở đây la hét ầm ĩ đang lúc, Kim Ngạo đã công cổ huyền trước người, quạt lá bàn tay to trực tiếp hướng cổ huyền ngay đầu chụp xuống. Kim Ngạo mặc dù sát cơ đại thịnh, nhưng không nghĩ trực tiếp giết chết cổ huyền, hắn phải đem đối phương bắt, sau đó từ từ hành hạ, như vậy mới có thể tan ra trong lòng của hắn oán hận. Đây chính là hắn có tiền đồ nhất tôn tử á, nhưng mà thuật pháp công kích nào thôi, cổ huyền sẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng là Kim Ngạo không tìm đường chết, thì không phải chết lại nghĩ, muốn phải bắt được cổ huyền, cái này thì nhất định Kim Ngạo bi kịch. Cổ huyền chợt dẫm lên một cái mặt đất, một tiếng ầm vang, bóng người giống như đạn đại bác bay ra, không lùi mà thì tới, một quyền thẳng tắp đánh về phía Kim Ngạo mặt. Phanh, ầm. Kim Ngạo vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh tại mặt, thân hình cũng là lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độn đện vào đại địa chi trung. Nói đến kim tiên trung kỳ thân thể cũng thật cường hãn, miễn cưỡng ăn cổ huyền một quyền lại cũng không có bị vết thương chí mạng. Bất quá Kim Ngạo cũng không chịu nổi, sống mũi bị cổ huyền đánh nứt ra không nói, nước mắt lẫn vào máu mũi cùng chảy ra, càng là hồ hắn mặt đầy, bộ dáng kia, nơi nào lúc trước ngang ngược phong thái. Chương 50, thế lực những năm qua này, cổ huyền tâm tính cũng phát sinh một ít biến hóa, mặc dù như cũ có chính mình giữ vững, nhưng hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tại chính mình còn không có cường đại đến không nhìn hết thảy trước, căn bản cũng không có tư cách đi bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể uy hiếp được chính mình địch nhân, điểm này, dù là người này là hắn cho là người tốt cũng không được. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, Kim Ngạo sinh cơ hoàn toàn tuyệt diệt, toàn trường yên lặng như tờ. Vậy vây trên tay cũng không tồn tại tiên huyết, cổ huyền quay đầu đảo mắt nhìn kỳ lân tộc chúng nhân một vòng, thấy mọi người đờ đẫn, cuối cùng chỉ có thể đưa mắt cố định hình ảnh đến lúc trước nói với hắn lời nói mặc ngọc tiểu kỳ lân trên người, nhún nhún vai nói, không lừa các ngươi đi, ta có thể bảo vệ các ngươi. Nhưng mà theo dự liệu mừng rỡ cuồng hoan cũng không có đến, trừ một ít quá tiểu kỳ lân bên ngoài, còn lại kỳ lân nhưng là đồng loạt thở dài, cuối cùng vẫn là tên kia trung niên tu sĩ hướng về phía cổ huyền chắp tay nói, vị đạo hữu này, ngươi hảo ý tộc ta tâm lĩnh, nhưng là ngươi giết cựu mệnh hồ tộc nhân, nhưng là đã chọc phải tai họa, thừa dịp bây giờ còn chưa có ngoại nhân biết, ngươi chính là với lúc trước vị kia đạo hữu, mau rời đi đi. Cổ huyền lúc trước thành cựu, để cho trung niên tu sĩ thoáng buông xuống phòng bị, không khỏi tiến lên hướng về phía cổ huyền khuyên nhủ đạo. Không có cách nào đối phương quá mạnh, chỉ là một cái cựu mệnh hồ tộc, bọn họ kỳ lân tộc tại thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định có thể đấu được, huống chi lần này hay lại là mấy cái tộc quần liên hiệp nhằm vào bọn họ kỳ lân tộc. Hắn cũng không muốn đem cổ huyền lôi xuống nước. Đối phương rất mạnh. Cổ huyền ngưng lông mi. Rất mạnh. Lo liệu xong những thứ kia, lâu la Lĩnh Ngô vừa vặn trở lại, còn không đợi trung niên tu sĩ mở miệng, liền lên tiếng nói, chúng ta đã giúp bọn hắn thoát khỏi đuổi giết, nghĩ đến bọn họ cũng có chính mình kế hoạch, người ta còn làm mau tới đường đi. Mạnh bao nhiêu? Cổ Huyền không có nhận lĩnh Ngô lời nói, mà là đối trung niên tu sĩ nói. Trên thực tế khi nhìn đến kỳ lân tộc chúng nhân lúc, Cổ Huyền trong lòng liền toát ra một cái ý niệm, thu phục. Đây cũng không phải là Cổ Huyền rảnh rỗi không việc gì, muốn biết vài đầu kỳ lân vui đùa một chút, mà là hắn sớm đã có thành lập thế lực ý tưởng. Thái sơ thời đại đại kiếp để cho Cổ Huyền sâu sắc minh bạch thế lực trọng yếu, lúc ấy nếu không có đến bản cổ tộc cùng với tam phương quân thú tộc hiệp lực cùng ăn, Hồng Hoang ha có thể bình yên. Khi đó Cổ Huyền liền biết phải bảo vệ Hồng Hoang, chửi thề một mình hắn căn bản không đủ. Điểm này, đừng nói hắn Cổ Huyền thực lực bây giờ nhỏ, coi như hắn thành Hồng Hoang người mạnh nhất cũng không được, chẳng phải thấy Hồng Quân còn phải lục thánh giúp đỡ. Vì vậy Cổ Huyền một mực thì có thành lập thế lực ý tưởng, chỉ bất quá bây giờ Hồng Hoang thượng thế lực lớn nhỏ mặc dù lần lượt thay nhau ngang dọc nhìn như tán loạn, nhưng lại đẳng cấp nghiêm. Hắn một cái mặt ngoài chỉ có phàm cảnh tiểu tu sĩ căn bản không có nhúng tay khả năng, mà tính cách không đồng đều tán tu hắn lại coi thường, vì vậy thành lập thế lực ý tưởng hắn cũng chỉ có thể gác lại. Nhưng mà trước mặt đám này rõ ràng cho thấy đang chạy nạn kỳ lân tộc nhân, nhưng là để cho tâm tư khác hoạt lạc. Kỳ lân tộc cân cước cùng khí vận tự nhiên không cần phải nói, Hồng Hoang nhất đẳng tồn tại, không sau đó đời cũng không khả năng trở thành tẩu thú chi tôn, với Long Vượng hai tộc thế chân bạc Hồng Hoang. Cái này thì bảo đảm nhóm này kỳ lân bên trong gia cao thủ tỷ lệ. Thứ hai, nhìn tình hình này bây giờ, hiển nhiên là kỳ lân tộc phát sinh biến cố gì. Có lẽ trước mặt hắn những thứ này kỳ lân chính là kỳ lân tộc hậu thủ, muốn để cho những thứ này kỳ lân bên ngoài kéo dài kỳ lân tộc huyết mạch cũng có nói. Cái này thì cho hắn bắt cóc những thứ này kỳ lân cơ hội, chính sở vị ở đâu kéo dài không phải kéo dài. Nghĩ đến những thứ này kỳ lân cũng sẽ không có quá lớn tâm tình mâu thuẫn. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút, những thứ này kỳ lân trong tộc nhân niên cấp dài nhất cũng bất quá là kim tiên sơ kỳ trung niên tu sĩ, còn lại là phần lớn đều là một ít tư tưởng rõ ràng không thế nào thành thục tiểu kỳ lân. Ma tiểu, liền mang đại biểu tính lẹo, Cổ Huyền tin tưởng chỉ cần hắn dẫn dắt thích đáng. Những thứ này tiểu kỳ lân tại ngày sau tất nhiên có thể trở thành thủ hộ Hồng Hoang một cái đao nhọn, mà không phải ban đầu quỹ tích thượng những tự mình đó đem mình muốn chết hãm hại hàng. Đây cũng là Cổ Huyền trước tại sao không chút do dự nào đứng của mọi người kỳ lân bên này, xuất thủ tiêu diệt những truy binh kia nguyên nhân. Trở lại chuyện chính. Khi Cổ Huyền hỏi ra mạnh bao nhiêu lúc, kỳ lân trong tộc năm sững sờ, hơi kinh ngạc một dạng đạo, đạo hữu không biết cựu mệnh hộ tộc. Kỳ lân trong tộc năm lúc này mới quan sát tỉ mỉ Cổ Huyền với Linh Ngô, Cổ Huyền đến không có gì, trừ ăn mặc quái dị điểm bên ngoài lại không khác, đừng, cái gì? Sau khi kỳ lân trong tộc năm thấy Lĩnh Ngô lúc nhưng là cả kinh, khắc tu hai chữ trực tiếp chính là bật thốt lên. Khắc tu, tu giả đối ngoại phương tu luyện giả gọi. Ngay sau đó kỳ lân trong tộc năm lập tức nhận ra được chính mình thất lễ, vội vàng hướng Lĩnh Ngô thi lễ nói, đạo hữu chớ trách, là tại hạ tinh thần băng bó thật chặt. Lĩnh Ngô nghe vậy nhún nhún vai, biểu thị không có gì, hắn tại Đông Đại Lục đã kiến quán loại này phân biệt đối xử. Trên thực tế trung vực bên này bởi vì chỗ tứ phương trung tâm duyên cớ, chẳng những qua lại khắc tu nhiều nhất, đối với những khác tứ phương tu sĩ cũng coi là tối bao dung. Đây nếu là thả tại đại lục khác, phòng trừng coi như nhìn tại hai người mình không dễ chọc phân thượng sẽ không trực tiếp trở mặt, thái độ cũng là sẽ có biến hóa. Nhìn lại bao gồm kỳ lân trong tộc năm ở bên trong chúng kỳ lân, trừ mới bắt đầu kinh ngạc bên ngoài, liền lại khôi phục lúc trước bộ kia phải chết biểu tình, phản phất vốn không có để ý một dạng này đến để cho Lĩnh Ngô đối diện tiền những thứ này kỳ lân sinh ra không nhỏ hảo cảm. Phải biết, đại kỳ lân biểu tình biết gạt người, tiểu kỳ lân cũng sẽ không. Thấy Lĩnh Ngô không thèm để ý, kỳ lân trong tộc năm lúc này mới thở phào, đùa, lúc trước Lĩnh Ngô tại Cổ Huyền dưới sự yêu cầu đem tu vi áp chế ở kim tiên sơ kỳ, hắn còn không để ý, nhưng là mới vừa giết người xong Lĩnh Ngô nhưng là khí tức mở rộng ra, vẻ này uy áp kỳ lân trong tộc năm chỉ tại lúc trước tộc trưởng trên người gặp qua. Cựu mệnh hồ tộc thế nào? Cổ Huyền thấy hai người mắt đi mày lại, nhất thời một hồi buồn nôn, vội vàng lên tiếng đánh vỡ lung túng. Giống kỳ lân trong tộc năm vừa định đứng tiếng, bên hai lại chợt chuyển tới rít lên một tiếng, để cho kỳ lân trong tộc năm sắc mặt đại biến, nhưng mà hết thệ phát sinh quá nhanh, hắn cũng không kịp há quay đầu, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, trước người mảng lớn ánh mặt trời trực tiếp bị che kín. Nhưng là vốn là bị đánh gục tại địa hỏa kỳ lân không biết lúc nào đã đứng lên, chính xích hồng hai tròng mắt nhìn chằm chằm Cổ Huyền gầm thét. Hỏa nhi giống, thiếu nữ kêu lên với hỏa kỳ lân gầm thét gần như cùng lúc đó vang lên, mà bây giờ hỏa kỳ lân đã hoàn toàn bị kích thích ra hung tính, nơi nào còn quản nhiều như vậy, cả người tăng một chút dâng lên rất cao hỏa diễm, thẳng tắp liền hướng Cổ Huyền nhào tới. Ta đi, Cổ Huyền thầm mắng một tiếng, bản năng liền muốn động thủ, lại đột nhiên ý thức được hắn này vừa động thủ rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đối với chúng kỳ lân thu phục kế hoạch, không khỏi vô cùng khó xử, mà đang ở Cổ Huyền do dự này một thoáng vậy, Hỏa Kỳ Lân đã mang theo giả quần quần hỏa diễm nhào tới Cổ Huyền trước người. Không cách nào, Cổ Huyền chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, dứt khoát Hỏa Kỳ Lân bởi vì thân hình quá mức khổng lồ, Cổ Huyền trốn cũng không khó khăn, chẳng qua là Cổ Huyền nhưng trong lòng thì buồn rầu vô cùng, dị vãng đều là hắn đánh hung thú răng vãi đầy đất, đổi lại cho gian điều giáo hung thú, chưa từng nghĩ nhưng bây giờ phải bị Hỏa Kỳ Lân đuổi đi khắp nơi tán loạn, thật đúng là thiên đạo tốt luân hồi. Chương 51, giết ngược đi ta nói ngươi đủ a. Tại thiếu chút nữa bị cắn đến sau khi, Cổ Huyền rốt cục vẫn phải không nhịn được, một cái tát hồ tại Hỏa Kỳ Lân trên đầu, giờ một tiếng Hỏa Kỳ Lân lần nữa bị đánh bay thật xa. Bất quá lần này Cổ Huyền lại lưu lực ý, Hỏa Kỳ Lân cũng không có thụ tổn thương bao lớn, một cái xoay mình lại lần nữa hướng Cổ Huyền nào tới. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, đến bây giờ Kỳ Lân tộc tất cả mọi người chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, cho đến Hỏa Kỳ Lân lần nữa bị đánh bay, Kỳ Lân trong tộc niên tài có phản ứng, hắn không có đi chặn lại Hỏa Kỳ Lân, mà là mặt đầy vội vàng nhìn về phía xa xa quần màu lục thiếu nữ. Quần màu lục thiếu nữ lúc này cũng là mặt đầy nóng nảy, nhưng nàng cũng không có cách nào, nàng là có thể trấn an hung thú không giả, nhưng ngươi cũng phải trước chế trụ hung thú a, không cách nào. Quần màu lục thiếu nữ chỉ có thể cắn răng mở miệng hướng về phía đang ở treo lên đánh hỏa kỳ lân cổ huyền khẽ kêu đạo, người đó, ngươi đem tiểu hỏa chế trụ là được, ta tới trấn an nó. Giọng cô gái bên trong lộ ra 7 phần bội vàng, 2 phần phẫn hận cùng với 1 phần thẹn thùng. Vốn là đi, cổ huyền vô duyên vô cớ đả thương hỏa kỳ lân là để cho thiếu nữ rất bất mãn, nhưng là cổ huyền rốt cuộc giúp bọn hắn, bây giờ lại bị mấy phe hỏa kỳ lân công kích, cái này thì để cho thiếu nữ quấn quýt, nàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thật xấu vẫn biết. Mà cổ huyền nghe thiếu nữ lời nói nhưng là sức sở, ngay sau đó con mắt chính là sáng lên, một bên né tránh hỏa kỳ lân công kích, một bên trong đầu nhanh chóng lưu chuyển. Xem ra là tiểu cô nương này có thuần phục hung thú bản lĩnh, mà không là chủng tộc gì năng lực. Ai, ngươi đừng đánh a, ngươi người này tại sao như vậy, đều nói cho ngươi chế trụ là được. Quân mau lục thiếu nữ thấy cổ huyền vẫn ở chỗ cũ treo lên đánh hỏa kỳ lân, căn bản không nghe lọt thai mình nói, không khỏi gấp dậm chân kêu lên. Bị cổ huyền treo lên đánh nửa ngày, hỏa kỳ lân mặc dù không thế nào bị thương, nhưng cổ huyền điều giáo hung thú thủ đoạn cũng không phải là chứng cho đẹp, hỏa kỳ lân thương là không có thế nào thụ, nhưng thân hình nhưng là không nói ra chật vật. Nhìn thiếu nữ nhất trận thương tiếc, ha ha, ngươi kêu ta đáp ứng, ta đây ha chẳng phải là thật mất mặt. Cổ huyền trong đầu nghĩ, nhưng mà hắn động tác lại rất dứt khoát, trực tiếp một cước đem hỏa kỳ lân đá băng, sau đó lập tức lấn người mà lên, nhanh và gọn đem hỏa kỳ lân trọng gọng trên đất. Sau đó lại từ cản khôn châu trong lấy ra một cây nhìn liền phi thường bền chắc lao đằng đem hỏa kỳ lân một cái chân trước theo sau chân buộc chung một chỗ phanh, được. Một quyền đem hỏa kỳ lân lần nữa gõ ngộng sau khi, cổ huyền vô vô tay, đứng dậy hướng về phía cô gái nói, ngươi nên. Vân thu vũ hiết, sau cơn mưa trời lại sáng, ba cái kim tiên viên mãn. Cổ huyền lẩm bẩm, trong mắt quang mang chớp động. Đúng vậy, kỳ lân trong tộc năm đạo, hơn nữa đối phương ít nhất ba cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, nếu không tộc ta cũng sẽ không bại như vậy hoàn toàn. Kỳ lân trong tộc năm có chút cô đơn, trong mắt tràn đầy bi thương. Cho dù ai bị buộc thoát đi tổ địa cũng thì sẽ không hài lòng, huống chi bọn họ đám này kỳ lân cuối cùng có thể hay không tránh thoát địch nhân đuổi giết hay lại là ẩn số. Kỳ lân tộc tình huống bây giờ so với cổ huyền nghĩ muốn còn biết bắt hơn, trước là tộc trưởng bị phục chết trận, sau lại bị mấy thế lực liên tục bức bách, thậm chí có thể nói một cái làm không tốt kỳ lân tộc thì có diệt tộc nguy cơ. Mà trong sân đám này tiểu kỳ lân cũng chính là kỳ lân tộc đưa ra hậu thủ, chỉ không gì hơn cái này thứ nhất, giống như trước mắt loại này đội ngũ rõ ràng liền không thể nào chỉ có một nhánh á, về phần còn có bao nhiêu chi kỳ lân trong tộc năm không nói, cổ huyền cũng không hỏi. Song phương bây giờ còn chưa thuộc đến thành thật với nhau thành độ. Chính chính thân hình, kỳ lân trong tộc năm hướng về phía cổ huyền tiếp tục nói, cho nên Lý Bạch đạo hữu ngươi chính là với Linh Ngô đạo hữu đi nhanh đi, đây là ta tộc kiếp nạn, lại là không thể đem bọn ngươi liên lụy vào. Tại quân màu lục thiếu nữ trấn an hỏa kỳ lân kẻ hở, song phương đã thông báo danh hiệu, cổ huyền với Linh Ngô tự không cần phải nói, kỳ lân trong tộc năm danh hiệu nhưng là để cho cổ huyền hơi kinh ngạc, gọi là kỳ tổ. Nếu không phải kỳ tổ đối đãi người ôn hòa, cũng không có trong truyền thuyết tổ kỳ lân bá đạo, hơn nữa tổ kỳ lân cũng chỉ là một đối với kỳ lân tộc trưởng miệng danh hiệu. Cổ huyền lúc ấy thiếu chút nữa liền coi chính mình đụng phải tổ kỳ lân. Mà quân màu lục thiếu nữ là tên là Lân Linh Nhi, tu là linh hồn phát tắc, cho nên mới có thể thông qua huyết mạch thân cận tới làm yên lòng hỏa kỳ lân. Trên thực tế kỳ tổ tại nói ra lời này lúc cũng có nhiều chút quân quýt, đem thật tốt côn đồ đẩy ra phía ngoài chuyện này đổi ai cũng được khó chịu. Nhưng mà hắn lại không thể không như thế, thứ nhất hắn quả thật không nghĩ kéo người khác xuống nước, thứ hai hắn cũng sợ cổ huyền ôm khác, đừng, tâm tư, bọn hắn bây giờ giữa không ai có thể hạn chế lại đối phương, muốn là đối phương có cái gì tâm tư xấu, vậy coi như cái gì cũng xong. Kỳ tổ nói xong lời này, Lĩnh Ngô thiếu, lời này có thể nói đến Lĩnh Ngô trong tấm khảm. Cổ huyền không biết cựu mệnh mô tộc, tự dụ kiến thức rộng hắn lại biết, đây chính là nhất phương thực lực hoàn toàn không dưới linh tê tộc hồng hoang đại tộc A. Hơn nữa bây giờ mấu chốt nhất là, kỳ lân tộc đối mặt cũng không chỉ là cựu mệnh mô tộc, còn có còn lại hai gã kim tiên viên mãn, cùng với sau lưng thế lực, coi như cổ huyền mạnh hơn nữa, vậy còn có thể nghịch thiên đi. Trong lúc nhất thời không khỏi lần nữa khuyên cổ huyền. Nhưng mà cổ huyền như cũng không nhìn Lĩnh Ngô. Tại cổ huyền trong mắt, Lĩnh Ngô người này đại thể tạm được, chính là tại Đông Đại Lục bị đè nén lâu, dưỡng thành trông trước trông sau khuyết điểm, đường đường một cái nửa bước kim tiên viên mãn, gặp chuyện dĩ nhiên cũng làm biết chạy, liền liều một cái cũng không muốn, cái này làm cho cổ huyền phi thường không nói gì, ngươi là tán tu vừa không có thế lực liên lụy, sợ cái gì? Xong chuyện, hoặc là chuyện không thể làm chạy nữa ai còn có thể bắt ngươi như thế nào? Không có tiếp tục hai người lời nói, ngắm lên trước mắt một đám tiểu kỳ lân cùng với kỳ lân tộc thiếu niên nam nữ, cổ huyền nhưng trong lòng thì dâng lên một cái càng kế hoạch lớn, hắn nghĩ, muốn, đem mặt khác mấy đường hoặc là mấy chục đường tiểu kỳ lân đồng thời lừa gạt đến thủ. Mà nghĩ, muốn làm điểm này, hắn thì nhất định phải trước giúp kỳ lân tộc giải quyết hết trước mắt phiền toái, chỉ có kỳ lân tộc giải điên, những thứ kia chia nhau chạy đi tiểu kỳ lân mới sẽ trở về. Nhưng mà ba gã kim tiên viên mãn à, ba cái hoặc là bốn cái thậm chí còn càng nhiều thượng phẩm linh bảo, không phải dễ giải quyết như vậy. Nhưng mà vừa vận đụng phải kỳ lân tộc, hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy buông tha, cái này coi như để cho hắn có chút hơi khó. Đông nhiên cổ huyền vô hót một cái, hướng về phía kỳ tổ hỏi, ngươi không phải nói các ngươi tộc trưởng chết trận sao? Vậy các ngươi là lấy cái gì chặn thế lực khác? Cổ huyền lúc này mới nhớ tới, người ta kỳ lân tộc cũng không phải không có sức phản kháng đo, chỉ là mất đi sức chiến đấu cao nhất mà thôi, mình cần gì suy nghĩ một mình chống đỡ áp lực. Cổ huyền đột nhiên câu hỏi hù dọa kỳ tổ giật mình, lúc trước cổ huyền ánh mắt kia lóe lên yên lặng không nói tư thái, quả thực để cho kỳ tổ tâm lý có chút thất thượng bất hạng, rất sợ cổ huyền một cái mất hứng đưa bọn họ diệt, lúc trước kia một nhóm lớn truy binh có thể không phải là như vậy xong sao. Đợi nghe do cổ huyền câu hỏi, Kỳ Tổ lúc này mới thở phào đạo, tộc ta có tộc trưởng lưu lại hộ tộc đại trận, có thể ngăn cản Kim Tiên viên mãn. Hộ tộc đại trận? Các ngươi tộc trưởng còn hiểu trận pháp? Cổ Huyền lần này cũng có chút ngạc nhiên, trận pháp cũng không phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ, nhất lại là tối cao không quá Kim Tiên viên mãn lập tức. Đây cũng không phải. Kỳ Tổ sắc mặt có chút mất tự nhiên, do dự một chút mới nói, đó là ta tộc chí bảo kèm theo đại trận, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cổ Huyền hai mắt tỏa sáng, trừ những thứ kia đặc thù linh bảo bên ngoài, rời đi dựng dục nơi sau còn có thể bị lần nữa kích thích đại trận cũng chỉ có pháp tắc viên mãn cực phẩm linh bảo, hơn nữa liền này cũng không phải toàn bộ cực phẩm linh bảo đều được, tối thiểu trong tay hắn âm cực phá diệt phiến lại không được. Hơn nữa có thể bị Kỳ Lân tộc gọi là chí bảo cũng chỉ có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đúng. Kỳ Tổ thấy Cổ Huyền hai mắt tỏa sáng, tâm lý có chút đánh trống, rất sợ Cổ Huyền cũng gợi lên bọn họ Kỳ Lân tộc chú ý, nhưng mà hắn cũng không dám mở mắt nói bừa. Kỳ Lân tộc có cực phẩm tiên thiên linh bảo, chuyện này chỉ cần Cổ Huyền ở vùng đất miền Trung sau khi nghe ngóng cũng biết, căn bản không gạt được, chính mình nếu là dấu dếm, thuyết bất đắc còn sẽ đưa tới đối phương không ưa. Ngươi lúc trước nói ngươi tộc 6 cái kim tiên hậu kỳ, mười mấy kim tiên trung kỳ. Cổ Huyền hỏi lại. Đúng. Kỳ Tổ có chút ngộng, không biết Cổ Huyền muốn hỏi cái gì. Có thượng phẩm linh bảo sao? Cổ Huyền chợt đứng lên. Có một cái. Kỳ Tổ có chút minh bạch Cổ Huyền muốn làm gì, nhưng lại có chút không dám tin. Ba, Cổ Huyền nghe vậy vỗ đùi, chợt bắt Kỳ Tổ bả vai kích động nói, có muốn hay không giết ngược đám kia hại các ngươi trốn chết tạp phái. Chương 52, thạch đầu thành Kỳ Lân ngai. Nói là nhai, trên thực tế lại là một khối chu vi qua nghìn vạn dặm to đại bình nguyên, ở nơi này nơi bình nguyên trung ương nhất, hoành chân đến một ngồi lớn vô cùng thạch đầu thành trì. Trong thành trì liền cư trụ hồng hoang trung vực một trong bá chủ, Kỳ Lân tộc. Nhưng mà chỗ ngồi này đã từng uy nghiêm không thể xâm phạm cự thành, bây giờ nhưng là đến tối thời khắc nguy cấp. Hắc vân ép thành, cự thành bầu trời ô vân giăng đầy, toàn bộ đất trời cũng quanh quẩn tiếng quỷ khóc sói tru. Mà ở trong thành, bên ngoài thành, trên đầu thành, mảng lớn sinh linh chính đang bắt sát. Những sinh linh này nửa số hình người, nửa số nhưng là trực tiếp hiện ra khổng lồ bản thể chính đang chém giết lẫn nhau. Giống, thành đông, cựu mệnh hồ tộc kim tiên lão tổ xuất thủ, trực tiếp biến hóa ra bản thể, một con thân thể qua ngàn trượng to lớn hồ ly miệng phun một quả vàng nóng quả truy, đánh về phía trên đầu tường màn hào quang. Phốc một tiếng, màn hào quang ứng tiếng mà phá, thành thiên thượng vạn cựu mệnh hồ tộc chỉ huy phụ thuộc chủng tộc thừa dịp màn hào quang bị phá đang lúc, gào thét cấp tốc sát hướng đầu tường. Sắt, thủ thành Kỳ Lân tộc cũng không cam chịu yếu thế, ôm lòng liều chết sát hướng xâm nhập đầu tường cựu mệnh hồ tộc. Thành cây, một con bốn xí bốn chân kim điêu đầu xí, từng hàng sắc bén vũ kiếm phi bắn về phía đầu tường, đập tại đã càng ngày càng nhạt hộ thành phía trên đại trận, nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì vũ kiếm, lại tất cả đều là từ một miệng lóe hàn mang bảo kiếm phát ra. Tại kim điêu sau lưng chính là một hàng lại một xếp hàng đủ loại tu giả đầy mắt sắc cơ, tham lam trước mắt Kỳ Lân cự thành. Duy chỉ có thành nam với thành bắc coi như bình tĩnh, nhưng cũng phân biệt bị một tấm màu xanh lưới lớn với một lưu ly phẩm chất cái lồng bao phủ, hiển nhiên là có tài năng lớn xuất thủ, mong muốn Kỳ Lân tộc ngăn ở trong thành một lưới bắt hết. Lúc này, Kỳ Lân tộc tất cả mọi người đều mang thương, thậm chí có liền hình người đều không thể duy trì, biến hóa là bản thể bộ dáng. Vậy mà mặc dù như thế, những thứ này Kỳ Lân tuy nhiên cũng cắn răng, dám dùng bọn họ so với bình thường hồng hoang tu sĩ mạnh hơn vừa phân thần thú chi thân thể với địch tới đánh mở ra sáp lá cả. Trung tâm thành, vây quanh một cây trụ lớn nằm đầy đất Kỳ Lân, bọn họ cả người chảy máu, nghiêm trọng nhất chỉ còn lại nửa bên thân thể, nhưng sinh cơ không có đoạn, vẫn còn ở thoi thóp thở hổn hển. Đây là Kỳ Lân tộc từ trước tới nay đụng phải lớn nhất nguy cơ, từ trăm năm trước tộc trưởng bị phục chết trận, bọn họ liền bị vây ở Kỳ Lân ngay. Một đường đánh một chút lui lui, bọn họ đã chết chống đỡ trăm năm. Nhưng bây giờ, bọn họ đã sắp đến cực hạn, thậm chí ngay cả duy trì hộ tộc đại trận bọn họ đều đã cơ hồ không có biện pháp làm được. Cực phẩm linh bảo mạnh hơn nữa, đó cũng là muốn tu sĩ thúc dụng. Nhưng mà trăm năm qua bọn họ đã chết trận vô số đồng bào, bây giờ còn lưu lại đến, phần lớn đều là thương binh, lại cũng kiên trì không bao lâu. Ai, lão phu có chút không kiên trì nổi. Nhất danh chỉ còn lại nửa người trên Kỳ Lân mở miệng, thanh âm lộ ra vô tận tăng thương. Còn lại Kỳ Lân tộc yên lặng không nói, ánh mắt đều nhìn về dưới người, tại mỗi đầu Kỳ Lân dưới người đều có một cái dọc theo hướng trung tâm trụ lớn lõm, trong chỗ lõm tràn đầy tiên huyết, từng cổ một hướng trụ lớn vọt tới, mỗi có một cổ Kỳ Lân huyết vọt tới trụ lớn trước người, cũng sẽ bị dẫn dắt hướng không trung, hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí bổ sung trụ lớn tiêu hao, vẩy ra một mảnh lại một mảnh nhỏ quang hoa dọc theo hướng thạch thành tứ phương. Hy vọng bọn tiểu tử kia có thể trọng chấn tộc ta. Cùng lúc đó, khoảng cách Kỳ Lân ngay cực kỳ xa xôi một nơi rừng rậm chính giữa, hung hổ chính đang nhanh chóng qua lại, sau lưng là gục đầu hỏa Kỳ Lân. Một bang tử bị mỗi thú cũng phát một món linh bảo, tiểu Kỳ Lân đang ở hùng trên lưng hổ ôm linh bảo chảy nước miếng. Cổ Huyền, Linh Ngô, Kỳ Tổ cùng với Lân Linh Nhi đám người chính là xếp bằng ở một bên. Lúc này mọi người giữa bầu không khí có chút vi diệu, lấy Lân Linh Nhi cầm đầu một đám Kỳ Lân tộc thiếu niên nam nữ chính nhất mặt không cam lòng nhìn Cổ Huyền. Nếu không, hay là để cho bần đạo đem các loại tiểu Kỳ Lân thu nhập chứa vật không gian đi. Cổ Huyền lên tiếng, đánh bỡ yên lặng, mặt đầy đông tích đạo, nếu không một hồi chiến khởi đến, không cẩn thận bị thương làm sao bây giờ? Chuyện này, Kỳ Tổ nghe vậy sắc mặt một khổ. Hừ, Lân Linh Nhi chính là chu mỏ nói, còn đem ngươi là người tốt, nguyên lai ngươi cũng ở đây đánh chúng ta chủ ý. Điều xấu. Cổ Huyền ra mặt hơi nóng, sau đó lập tức khôi phục, trầm giọng nói, "Bần đạo đây là đang vì chúng nó lo nghĩ, Kim Tiên Viên mãn chiến đấu há là chúng nó những tiểu tử này có thể thừa nhận được." Cắt. Lân Linh Nhi khinh bỉ, "Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn bần đạo nơi nào có nói sai sao?" Cổ Huyền phản bác, lại nói, "Còn như vậy mang xuống, có lẽ chờ chúng ta đến Kỳ Lân ngay, các ngươi tộc địa đã sớm bị phá." ngươi dám nói ngươi không phải mong muốn tiểu kỳ lân môn trực tiếp bắt cóc? Lân Linh Nhi cũng có chút hoảng, nhưng như cũng mạnh miệng nói, ngươi chớ hòng mơ tưởng, không có thấy hỏa tỷ tỷ tiền ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Nếu không ngươi trực tiếp đem tiểu kỳ lân lừa chạy, chúng ta đến đâu tìm ngươi đi? Vậy ngay cả các ngươi một khối bắt cóc không phải thành? Những lời này Cổ Huyền thiếu chút nữa bật thốt lên. Cũng may hắn còn có càng đại dạ tâm, đội vàng đem miệng tiện xung động đè xuống, hướng về phía Lân Linh Nhi tiếp tục trầm giọng nói, Linh Nhi tiểu cô nương, bần đạo vậy làm sao có thể gọi quẹo? Vừa nói, có lòng hóa giải bầu không khí Cổ Huyền chỉ một cái đám kia ôm linh bảo cười ngây ngô tiểu kỳ lân, đạo, ngươi hỏi một chút tiểu kỳ lân môn có nguyện ý hay không theo ta đi. Bần đạo thật là người tốt, ngươi cũng không nên bị lĩnh ngô lão tiểu tử kia mang lệnh. Nào ngờ Cổ Huyền dứt lời, lần này liền lĩnh ngô cũng đối với hắn quăng tới khinh bị ánh mắt. Ta đi, ngươi nhìn gì vậy? Ngươi kia liêm sỉ còn dám khinh bị lão tử, có phải hay không muốn ăn đòn? Cổ Huyền lần này là thực sự không thể nhẫn nhịn, người ta Lân Linh Nhi giễu cợt đạo tôi, một mình ngươi không muốn ra mặt kẻ tái phạm cũng bộ dáng này là nghị thượng thiên hay lại là như thế nào? Lập tức làm bộ muốn đánh. Đừng đừng khác, đừng. Lĩnh Ngô không hổ là bị Cổ Huyền đánh giá làm người mới tồn tại, thấy vậy liền vội vàng xin tha, vội vàng trốn Lân Linh Nhi sau lưng. Ha ha ha. Lần này, đến lúc đó đem vốn định lên tiếng phản bác Lân Linh Nhi chọc cho nhạc, liên đối những thứ kia lúc trước còn một bộ cùng chung mối thù tư thế hình người kỳ lân cũng không nhịn được, cười ra tiếng. Những thứ này kỳ lân tộc thiếu niên nam nữ bây giờ đã biết Lĩnh Ngô tu vi, đây chính là theo chân bọn họ tộc trưởng nhất cấp, nhưng bây giờ như vậy một bộ khôi hài dáng vẻ, mặc dù bọn hắn trong lòng như cũ có chút không cam lòng, nhưng cũng khó tránh khỏi bị chọc cho không khỏi tức cười. Thấy vậy, Lĩnh Ngô với Cổ Huyền hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ mỉm cười, một loại ăn ý cảm giác tự nhiên nảy sinh. Mà hai người bọn họ mắt đối mắt, vừa vặn cũng rơi vào một bên sắc mặt biến đổi không chừng kỳ tổ trong mắt, trong nháy mắt sẽ để cho kỳ tổ tràn đầy sắc càng khổ. Sự tình còn phải từ mấy ngày trước nói đến. Lúc đó Cổ Huyền tuyên bố muốn dẫn bọn hắn đi giết ngược những thứ kia vây giết thế lực, kỳ tổ tự nhiên không tin. Sau khi Cổ Huyền cho gọi ra hung hổ cùng với hơn trăm ngày đầu tiên viên mãn hung thú, cũng xuất ra một món cực phẩm tiên tiên linh bảo, hai món thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cùng với một đống lớn các loại trung phẩm linh bảo, lại nói thẳng Lĩnh Ngô đã là nửa bước kim tiên viên mãn lúc, hắn lại không thể không tin. Những thứ này cộng thêm bọn họ kỳ lân tộc bản thân cực phẩm linh bảo cùng thượng phẩm linh bảo, nhưng chính là một cổ hoàn toàn không thua gì thậm chí thắng phe địch chiến lực. Nhưng mà có bỏ ra tự nhiên phải có hồi báo. Còn không đợi kỳ tổ cùng với một đám hơi chút hiểu chuyện kỳ lân cao hứng, Cổ Huyền liền ném ra bản thân điều kiện, đó chính là muốn kỳ lân tộc một nửa con non, thậm chí còn kỳ lân trứng. Cái này coi như làm khó kỳ tổ. Con non kia nhưng là một cái chủng tộc mạch sống, không phải bạn bất đắc gì ai sẽ phân cho người khác. Có thể bị phái tới dẫn một đường tiểu kỳ lân, kỳ tổ tại kỳ lân bên trong tộc thân phận cùng năng lực tự nhiên đều là thượng cấp. Dựa theo kỳ tổ ý tưởng, khoản giao dịch này trên thực tế là tính toán, dù sao hắn đã kiến thức Cổ Huyền tài sản cùng thực lực, đây chính là so với bọn hắn kỳ lân tộc cũng không yếu. Hơn nữa nhìn Cổ Huyền lúc trước kia tiện tay rơi vãi linh bảo tư thế, rõ ràng cũng sẽ không bạc đãi tiểu kỳ lân môn. Trọng yếu nhất là bọn họ kỳ lân tộc bây giờ cũng thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nhưng mà loại này dính dấp nhất tộc mạch sống đại sự, hắn kỳ tổ lại làm công chúa, vì vậy cũng không dám cho Cổ Huyền cam kết. Ai ngờ người ta Cổ Huyền căn bản không có cần hắn cam kết ý tứ, hoàn toàn không cho hắn phản bác hoặc là do dự cơ hội, chẳng những là trực tiếp mang của bọn hắn quay đầu sát trở về, hơn nữa càng làm cho hắn không nói gì là Cổ Huyền người này lại trực tiếp vòng qua hắn, đi theo những tiểu kỳ lân đó tiếp xúc, tam hạ ngũ trừ nhị, liền đem một đám tiểu kỳ lân cho lừa dối đến trong ránh đi, đồng loạt la hét ầm ĩ đến muốn gia nhập cái gì đổ bỏ thông thiên cát. Mà làm xong hết thệ các thứ này Cổ Huyền, tư thế kia, mặc dù không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng tỏ rõ chính là người đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cũng thật may trong sân còn có một chút đã hiểu chuyện kỳ lân tộc thiếu niên nam nữ chân áp, nếu không tiểu kỳ lân môn không chừng đã tại kia. Mà bây giờ, kỳ tổ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đường đường hai vị kim tiên cấp đại năng lại đóng lại hỏa tới lắc lư một bang tiểu hải tử, hơn nữa mắt thấy liền muốn thành công. Cuối cùng, kỳ tổ chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó đứng lên, hướng về phía Cổ Huyền thi lễ nói, liền y theo đạo hữu đi. Tiểu kỳ lân quả thật không chịu nổi kim tiên viên mãn cấp chiến đấu. Chương 53, trận pháp đại gia kỳ lân thành đông. Quanh một đỏ một trắng hai bóng người va chạm, phát ra ầm tiếng, tiêu tán uy năng đem khắp thiên khung nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Phanh bóng người màu đỏ bay ngược mà quay về. Đây là người tay cầm loan đao, tướng mạo với Lân Linh Nhi có 7 phần tương tự, cả người lại lộ ra anh vũ hồng giáp nữ tử. Nữ tử vẫn còn ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, đem hỏa hồng chiến giáp nhuộm càng lộ vẻ nóng rực. Nhưng mà nữ tử lại thật giống như không cảm giác, như cũng mặt đầy lãnh đạm, thân hình liên tiệm đang lúc liền rơi vào đầu tượng. Tại đối diện nàng chính là một thân áo dài trắng cựu mệnh hồ tộc lão tổ. Lân Hỏa, giao ra tức nhưỡng cùng kỳ lân trượng, thần phục tộc ta. Lạnh giá lời nói từ cựu mệnh hồ tộc lão tổ trong miệng truyền ra. Như vậy bản tổ có thể mặc cho ngươi mang ra khỏi 10 tên tư tính tộc nhân. Lân Hỏa, nửa bước kim tiên viên mãn, đã từng kỳ lân tộc trưởng chi loại kém nhất nhân, bây giờ kỳ lân tộc sức chiến đấu cao nhất. Cựu mệnh hồ tộc bảo, người ta gọi là cựu mệnh lão tổ, kim tiên đại viên mãn, khiến cho một quả thượng phẩm tiên thiên linh bảo phá dương truy, là lần này vây quét kỳ lân tộc sức chiến đấu cao nhất. Lúc này hai người cách đã khôi phục hoàn hảo hộ thành đại trận diêu tương giằng co. Cựu mệnh lao tổ không nói gì để cho kỳ lân tộc thần phục lời nói, bởi vì vậy căn bản không thể nào. Vô luận là phục giết kỳ lân tộc trưởng, hay lại là bây giờ binh vây kỳ lân tộc, đều là hắn một tay thúc đẩy, song phương căn bản là không chết không thôi cục diện, chỉ có toàn diệt thuần huyết kỳ lân tộc mới có thể làm cho hắn an tâm. Đến hắn bực này địa vị cùng thực lực chi người đã khinh thường với nói láo. Bất quá Lân Hỏa nhưng là cái vấn đề, dù sao một cái nắm giữ thượng phẩm linh bảo nửa bước kim tiên viên mãn nếu là thật liều mạng đứng lên, đây chính là cực kỳ đáng sợ. Vì vậy hắn cho Lân Hỏa lựa chọn. Ô ô ô, lúc nào cửu mệnh lão tổ cũng biết thương hương tiếc ngọc. Lúc này, Nhất Danh uốn éo thân hình như rắn nước, thân thể con người, lại để cho nhân nhìn một cái liền sống lưng phát rét, phản phất như bị rắn độc để mắt tới cô gái xinh đẹp bước trên mây tới, đối với cửu mệnh lão tổ liếc mắt đưa tình đạo, chuyện này đi qua, nếu không lão tổ tới tiếp thân động phủ như thế nào. Nhưng mà cửu mệnh lão tổ căn bản không hề bị lay động, chẳng qua là lạnh giá quét mắt người vừa tới đạo, Lân nữ, ngươi nhiệm vụ làm xong. Khắc, đừng, như vậy không thú vị chứ sao? Lân nữ cố làm thẹn thùng hình, muốn chửi thề hướng cửu mệnh lão tổ lại bị đẩy ra. Hừ. Cửu mệnh lão tổ hừ lạnh, làm xong ngươi chuyện, nhớ thân phận ngươi, nếu không ngươi liền cho bổn tọa cút ra khỏi trung vực. Lân nữ nghe vậy, con ngươi nhất thời một lập, hóa thành thụ động, nhưng lại rất nhanh dần dần không nhìn thấy, hướng về phía cửu mệnh lão tổ cười duyên nói, lão tổ ngài phân phó chuyện, tiếp thân sao dám lạnh nhạt, đã làm xong, phía nam với phía bắc đã đều bị tiếp thân dùng linh bảo phong tỏa, chỉ cần Kim Vũ bên kia chống nổi, tiếp thân bảo đảm sẽ không lại đi cởi một con kỳ lân. Vừa nói, Lân nữ vẫn không quên hướng về phía màn hào quang bên trong Lân Hỏa kiểu mị cười một tiếng, trong mắt lại tràn đầy nồng nặng hài hước, đạo, Hỏa Nhi muội muội, lão tổ nói không tệ, ngươi hay là thần phục đi, lấy tư chất ngươi, ngày sau cũng có cơ hội danh hiệu tông làm tổ, cần gì phải vì chính là kỳ lân tộc ngồi tánh mạng mình. Nếu là ngươi chê những thứ này xú nam nhân, không bằng điều dưỡng nhương đóng cho tỷ tỷ, chính hảo tỷ tỷ cũng thiếu một ít tỷ nữ, tỷ tỷ có thể nhiều hơn nữa cho ngươi 10 vị trí. Hừ. Cửu mệnh lão tổ nghe vậy lạnh rên một tiếng, lại không có phát tác, chẳng qua là dùng bất thiện ánh mắt nhìn Lân nữ. Nhưng mà Lân nữ lại không hề bị lay động, như cũ cười híp mắt nhìn về phía Lân Hỏa. Trên đầu tường, đối với cửu mệnh lão tổ với Lân nữ lời nói, Lân Hỏa vong như không nghe thấy, chẳng qua là đang nghe kỳ lân thành bị triệt để vây khốn lúc trong mắt lóe lên một tia gợn sóng, tỏ rõ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Sau đó, Lân Hỏa xoay người, nhìn về phía sau lưng Nhất Danh kỳ lân tộc lão giả kiên tiếng nói, "Nhị huynh, thần thai với các con cũng đưa đi sao? Trước đây không lâu mới vừa đưa đi cuối cùng một nhóm." Nhất Danh kim tiên hậu kỳ, khí tức lại cực độ suy yếu lão giả khàn giọng nói, "Lục muội, nếu không ngươi đi đi, mang theo kỳ lân trượng, lấy thực lực ngươi, đủ để tự vệ. Truyền tống trận hủy sao?" Lân Hỏa không có tiếp lời, mà là tiếp tục hỏi, "Ai?" Được gọi là nhị huynh kỳ lân tộc lão giả nhìn Lân Hỏa có chút thương tiếc, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thở dài nói, "Hủy." "Vậy thì tốt." Lân Hỏa ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trên thực tế bằng vào Lân Hỏa thực lực, nếu là lấy tới kỳ lân trượng, thêm nữa trong tay nàng thượng phẩm tầng thứ linh bảo luân đao, muốn phá vòng vây đúng là không khó. Nhưng là nàng lại không thể. Bọn họ đưa đi tiểu kỳ lân với kỳ lân chứng hành vi cựu mệnh lão tổ đám người không có thể không biết, chẳng qua là bây giờ còn chưa thời gian để ý tới a, nếu như nàng cái này siêu cấp cao thủ phá vòng vây, khi đó cựu mệnh lão tổ đến lượt đứng ngồi không yên, biết đem hết toàn lực đi lùng giết những thứ kia chạy tứ tán đi ra ngoài kỳ lân. Đến lúc đó kỳ lân tộc thì càng thêm không có hy vọng. Vì vậy nàng chẳng những không thể trốn, hơn nữa còn chỉ có thể là cố thủ kỳ lân thành, vì những tiểu kỳ lân đó tranh thủ chạy thoát thời gian. Đây chính là ngươi nói truyền tống trận. Một nơi trong rừng bình nguyên, Cổ Huyền không nói gì chỉ một đống đá vụn, hướng về phía giữa không trung kỳ tổ đạo, ngươi chắc chắn đồ chơi này có thể sử dụng. Đang cùng kỳ tổ đạt thành hiệp nghị sau khi, Cổ Huyền liền lập tức đem bao gồm Lân Linh Nhi, Hỏa Kỳ Lân ở bên trong, trừ kỳ tổ bên ngoài toàn bộ kỳ lân, cùng với Hung Hổ cũng thu vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Sau đó còn sót lại ba người thay tốc độ nhanh hơn Hồng Vân, rất nhanh thì đi tới trước mắt mảnh này, nghe nói là nối thẳng kỳ lân thành truyền tống trận nơi. Nhưng mà trước mắt trừ một nhóm lệch bảy dựng thẳng tám đá bên ngoài, liên căn lông cũng không có. Làm sao có thể? Mới vừa rơi xuống đất kỳ tổ thấy vậy cũng là kinh hãi, sắc mặt quét một chút liền bạch. Kỳ lân tộc bị phục chết trận tiền nhiệm tộc trưởng tu chính là không gian pháp tắc, vì vậy tại tìm hiểu nhiều khối thiên bi sau khi, hao phí tiểu lượng cao tài nguyên chế tạo ra 8 nơi loại này truyền thống trận, coi như kỳ lân tộc cuối cùng chạy thoát thân lá bài tẩy. Lúc trước kỳ tổ nghề này kỳ lân chính là từ nơi này bị truyền tống mà ra. Vốn là đi, đề phòng bị người khác tìm tới chỗ này truyền thống trận, từ đó có thể thẳng tới kỳ lân tộc lao ổ đang đi ra truyền thống trận sau, kỳ tổ là đem truyền thống trận hủy qua một lần, hơn nữa còn rất tốt làm một lần bố trí, nhưng là cái loại này hủy nhưng là đảo ngược, mà bây giờ truyền thống trận trận cơ bị triệt để đổ bể. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt liền tuyệt vọng. Nơi đây khoảng cách kỳ lân nhai đâu chỉ ước và lý, trung gian còn cách cựu mệnh hồ tộc đại bản doanh, không truyền tống trận, chờ bọn hắn trở lại kỳ lân nhai, khi đó nhất định cái gì cũng không kịp. Mới vừa nhìn thấy hy vọng, nhưng bây giờ chỉ có thể tuyệt vọng, cái này làm cho kỳ tổ nhất thời thì có loại quay cuồng trời đất cảm giác. Ui ui ui, sững sờ cái gì thần, tới trợ rút. Đang lúc này, Cổ Huyền thanh âm nhưng là tại kỳ tổ trong thai vang lên, hắn vốn là không tâm tình lý tới, nhưng nghĩ tới ngày sau tiểu kỳ lân môn đều phải dựa vào Cổ Huyền, liền không thể làm gì khác hơn là hướng Cổ Huyền phương hướng nhìn. Mà nhìn một cái, kỳ tổ nhưng là cười khổ một tiếng, đạo, Lý Bạch đạo hữu, vô dụng, tại hạ không nghĩ tới cựu mệnh hồ tộc có thể tìm tới nơi này, hơn nữa còn đem trận cơ hoàn toàn hủy, bây giờ coi như người đem các loại loạn thạch lần nữa hợp lại, tại hạ cũng là không có biện pháp đem phục hồi như cũ. Đừng nói nhảm, mau tới đây rút một tay. Quên ta cũng tinh thông trận pháp. Đang ở tương cận lĩnh nô đồng thời di động loạn thạch Cổ Huyền thấy kỳ tổ còn tại đằng kia sừng sờ, không khỏi không còn gì để nói, cảm tình mình nói chuyện người ta toàn lãng khoác lác. Tinh thông trận pháp chuyện này, còn thật không phải là Cổ Huyền khoác lác. Đừng nói tạo hóa thanh liên trong truyền thừa vốn là có liên quan tới trận pháp tin tức, chính là không có. Chỉ dựa vào tại Quy Nguyên tụ linh trận thượng thành tựu, hắn đó cũng là có thể ở trận pháp nhất đạo lên cân tông làm tổ. Phải biết, Quy Nguyên tụ linh trận có thể không chỉ là một trận pháp, mà là vô số loại trận pháp tổ hợp. giống như kỳ lân tộc loại này truyền thống trận, nếu không phải hắn bây giờ tu vi quá thấp, tại bây giờ cái này pháp tắc kiện toàn hùng hoang, cũng không cần hắn nhiều tinh thông không gian pháp tắc, đó cũng là có thể giơ tay lên bày ra một mạng lớn. Húng chi bây giờ chỗ này còn có vốn là lưu lại tan nát trận văn. Thật không? Kỳ tổ mâu quang đại lượng, giống như là bắt rơm dạ cứu mạng như vậy, trận lách người sẽ đến cổ huyền trước người. Cổ huyền lúc trước nói hắn tinh thông trận pháp lúc kỳ tổ là không tin. Hắn mặc dù thừa nhận cổ huyền chiến lực, nhưng trận pháp cũng không phải nói ngươi chiến lực cao tiểu có thể biết, với huống chi cổ huyền nói hay lại là tinh thông. Phải biết, bây giờ không thể so với hậu thế, vô luận là tu luyện hay là phụ trợ tu luyện bách nghệ cũng còn không có có sẵn bắt trước. Mà không có bắt trước, liền ý nghĩa mọi chuyện đều là tại sáng tạo. Mà sáng tạo như thế nào đơn giản như vậy? Vì vậy đừng nói là phổ biến không có trận pháp truyền thừa tiên thiên chi linh, chính là những thứ kia nắm giữ trận pháp truyền thừa, cũng không dám nói bọn họ tinh thông trận pháp, huống chi vẫn chỉ có phàm cảnh tu vi cổ huyền. Mà bây giờ nhìn cổ huyền dáng vẻ lại rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, cái này thì để cho kỳ tổ vừa mới chìm đến đáy cốc tâm thoáng cái công việc đứng lên. Chương 54, không làm không chết ngoại tạo, thế nào nhiều tu sĩ như vậy? Mới ra truyền tống trận, Lĩnh Ngô liền quát to một tiếng, sau đó vội vàng che miệng, sợ bị nhân nghe, ánh mắt nhưng là nhìn về phía cổ huyền. Ha ha, cổ huyền lúng túng cười một tiếng, lúc trước truyền tống trận cuối cùng hư hại quá mức nghiêm trọng, mà hắn tu vi lại quá thấp, vì vậy cũng không có trực tiếp đưa bọn họ truyền tống đến kỳ lân bên trong thành, mà là đến bên ngoài thành. Tốt ở chỗ này mặc dù đến gần chiến trường, nhưng lại ở vào kỳ lân nhai trung tâm bên mở, coi như là chiến trường phía sau. Mà lúc này thấy kỳ lân thành còn chưa bị công phá, kỳ tổ rốt cuộc thở phào một hơi, hắn không để ý cổ huyền rốt cuộc là đưa bọn họ truyền tống đến đâu, chỉ cần đuổi đối với thời gian liền có thể, thậm chí từ bên ngoài thành công kích, có lẽ càng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Sau đó kỳ tổ cũng với Lĩnh Ngô một loại đem con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổ huyền trên người. Bị hai người nhìn, cổ huyền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng không do dự, trực tiếp cầm trong tay âm cực phá diệt phiến ném cho Lĩnh Ngô. Sau đó lại từ cản khôn châu trong lấy ra một tháp một mâu hai món trung phẩm linh bảo giao cho Lĩnh Ngô, cuối cùng mình thì là đem bản phong thương với cái viên này cùng là thượng phẩm tầng thứ thổ hoàng đại ấn xuất ra. Đây là lúc trước nói tốt, tu vi cao nhất Lĩnh Ngô lái phẩm cấp cao nhất âm cực phá diệt phiến, tu vi hơi yếu kỳ tổ chính là nắm giữ một công một thủ hai món trung phẩm linh bảo. Lĩnh Ngô nhìn trong tay âm cực phá diệt phiến, ánh mắt nóng hừng hực, lại không có tham lam, thứ nhất mấy năm nay hắn với cổ huyền sống chung còn có thể, lẫn nhau cũng coi như có không nhỏ giao tình, thứ hai, hắn bây giờ mặc dù khôi phục tu vi, nhưng cổ huyền lúc bắt đầu liền ở trong cơ thể hắn loại thêm một viên tiếp theo hủy diệt mầm ống, chỉ cần hắn một có dị động, cổ huyền liền có thể trong nháy mắt muốn hắn nửa cái mạng. Hơn nữa, Lĩnh Ngô còn biết, trong tay hắn quạt xếp mặc dù không là cổ huyền đồng sinh linh bảo, nhưng cũng không biết cổ huyền dùng biện pháp gì, lại đem tinh thần mình dấu ấn đóng dấu đến âm cực phá diệt phiến nơi trọng yếu, điều này càng làm cho Lĩnh Ngô không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngũ hành bảo trượng thê thảm giáo hơn đến nay còn rõ mồn một trước mắt đây. Mà kỳ tổ sẽ không Lĩnh Ngô nhiều ý nghĩ như vậy, hai món linh bảo lúc trước hắn cũng đã luyện hóa, chỉ bất quá để bày tỏ chính mình chẳng qua là mượn dùng linh bảo. Hắn cũng không có đem linh bảo lưu ở trong tay. Bây giờ linh bảo vừa đến tay, hắn liền có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn giết trở về kỳ lân thành. Có này một công một thủ hai món linh bảo, hắn đã có thể với kim tiên hậu kỳ ban một xoay cổ tay. Sau khi cổ huyền suy nghĩ một chút, cuối cùng hướng về phía kỳ tổ mở miệng nói, bộ tộc của ngươi mấy vị kim tiên hậu kỳ bên trong có hay không tu thổ chi pháp tắc? Kỳ tổ nghe vậy sững sờ, mắt nhìn cổ huyền vuốt vuốt ở trong tay thổ hoàng đại ấn, thoáng qua giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia cảm kích nói, có là có, tam trưởng lão tu chính là thổ chi pháp tắc. Nhưng là ngươi. Ta ngươi không cần phải để ý đến. Cổ huyền giơ giơ trong tay thổ hoàng đại ấn, đạo, chờ một hồi ngươi chỉ cho ta chỉ một cái, đến lúc đó ta đem đất hoàng ấn giao cho hắn. Có thể vâng. Kỳ tổ mặc dù rất muốn đáp ứng, nhưng có chút vì cổ huyền lo âu, không âm cực phá diệt phiến, cổ huyền chiến lực vốn sẽ phải giảm bất nhiều, bây giờ lại muốn đưa ra một món thượng phẩm linh bảo, loại hành vi này thấy thế nào không đáng tin cậy. Khắc, đừng, có thể vâng. Cổ huyền khoát tay, đạo, ta có ta biện pháp. Hồng Hoang có thể giết ta nhân còn chưa ra đời đâu rồi, ngươi chính là tiếp tục nói cho ta nghe một chút đi kỳ lân thành cùng với đối phương tình huống đi. Bên cạnh đã thu hồi âm cực phá diệt phiến Lĩnh Ngô thấy vậy như có điều suy nghĩ, hắn một mực thật tò mò cổ huyền đem nhóm kia hung thú đại quân để ở nơi đó, bây giờ nghĩ lại cổ huyền tất nhiên là cái ít nhất thượng phẩm cấp tiên thiên linh bảo. Nếu không ai sẽ cầm mạng nhỏ mình vừa. Bất quá nói Hồng Hoang không người có thể giết hắn lời như vậy Lĩnh Ngô nhưng là không tin. Trên thực tế tại Lĩnh Ngô trong mắt, cổ huyền chính là một cái xuất thân giàu có nhà quê, có lúc thậm chí ngay cả một ít Hồng Hoang thông thường cũng không biết, người như vậy tự đại nhiều chút vẫn có thể tưởng tượng. Vậy cũng tốt. Kỳ tổ thấy cổ huyền tự tin như vậy, cũng nghĩ đến cổ huyền chi hai lần trước có lác, cũng liền không khăng khăng nữa, mà là bắt đầu nói với cổ huyền kỳ lân thành tình huống. Tộc ta tổ thành có đông tây nam bắc tứ môn, lần này vây công tộc ta trên thực tế chỉ có hai phe thế lực lớn, một gã khác kim tiên viên mãn là tới từ đại lục khác tán tu. Hồi lâu, nghe xong kỳ tổ tự thuật, hơn nữa lúc trước hiểu được tin tức, cổ huyền không khỏi cảm thán kỳ lân tộc khí vận chi long, cùng với đáng đợi bị vây công. Sự tình trên thực tế cũng không phức tạp, tại kỳ lân tộc thế lực chung quanh có hai cái đồng đẳng cấp thế lực, Cửu Mệnh Hồ Ly cùng với Kim Vũ Điêu tộc. Vốn là đi, tam phe thế lực sống chung coi như hòa hợp, mặc dù lúc vào có chút nhỏ va chạm, nhưng ở tam phương đều có kim tiên viên mãn chiến lực cùng với cao cấp linh bảo dưới tình huống, cũng không có thật đánh liền ngươi chết ta sống. Nhưng mà loại an tĩnh này, nhưng ở một lần bí cảnh tìm tòi sau bị phá vỡ. Lần đó bí cảnh trong thăm dò, kỳ lân tộc chẳng những bại lộ lân hỏa đã nửa bước kim tiên viên mãn thực lực, càng là bị người hận lần nữa lấy được một món thượng phẩm linh bảo cùng một đại bưng cửu thiên tức ngưỡng. Lần này sự tình liền đại điều. Cái này thì với ở một cái nước lớn mọc như rừng thế giới như thế, vốn là mọi người thực lực cũng ở một cái tài nghệ, còn có thể duy trì toàn thể hòa bình. Nhưng là một người trong đó nước lớn lại đột nhiên giống như thần rút, trong thời gian ngắn liền đem khoa học kỹ thuật cùng kinh tế tăng lên 100 năm, lần này, còn lại nước lớn làm sao có thể nhàn rỗi nhịn. Trước nhất cảm thấy nguy cơ dĩ nhiên là với Kỳ Lân tộc lân cận cựu mệnh hồ ly với Kim Vũ Điêu hai tộc. Bây giờ Hồng Hoang có thể không có gì trật tự có thể nói, một phe thế lực cường đại, tự nhiên sẽ áp xúc thế lực chung quanh không gian sinh tồn. Vì vậy mặt ngoài như cũ cựu mệnh hồ ly, Kim Vũ Điêu hai tộc liền trong bóng tối đặt thành hiệp định, nghĩ biện pháp suy yếu Kỳ Lân tộc. Bọn họ chưa từng nghĩ cộng cùng tiến lùi, đồng thời ngăn chặn Kỳ Lân tộc. Bởi vì theo Hồng Hoang sinh linh tu vi càng cao, cao cấp linh bảo có thể phát huy ra uy năng cũng sẽ lớn hơn, bọn họ bây giờ còn có thể ngăn cản Kỳ Lân tộc, nhưng là lúc sau đây, thậm chí không nói sau này, chỉ cần Kỳ Lân tộc lại xuất hiện nhất danh kim tiên viên mãn, kia hai tộc bọn họ cũng chỉ có thể trở thành phụ thuộc. Vì vậy bọn họ chỉ có thể thừa dịp bây giờ Kỳ Lân tộc còn không có cường đại đến không cách nào ngăn trở lúc, vội vàng nghĩ biện pháp suy yếu thực lực đối phương. Nhưng không nghĩ vừa lúc đó, Kỳ Lân tộc lại bắt đầu muốn chết. Kỳ Lân tộc cao tầng cũng còn khá, trải qua tộc quần từ mất tất cả đến cường thịnh toàn bộ quá trình, những cao tầng này coi như khiêm tốn, nhưng là những thứ kia sau đó xuất thế hoặc là vốn là tâm tính chưa đủ Kỳ Lân nhưng là ở vùng đất miền trung đầu khởi tới. Cả ngày không phải khiêu khích này tộc, mà đắc tội kia tộc, hoàn mỹ kỳ danh viết biểu dương tộc uy. Mà, rất tự nhiên liền để cho một ít vốn là không ý tưởng gì đại năng thấy Kỳ Lân tộc phát triển bố của mặt. Vì vậy, còn không chờ Kỳ Lân tộc cao tầng đem này cổ bầu không khí bóp chết, một trận người tham dự đạt hơn ra 10 tên kim tiên viên mãn phục kích liền phát sinh. Mà Kỳ Lân tộc trưởng chiến dịch này cũng căn bản không có thể thoát khỏi may mắn, dù là có Kỳ Lân bảo trưởng hộ thân, cũng tại chỗ bị đánh tan hơn nửa thần hồn, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo tàn khu trở lại Kỳ Lân tộc giao phó hậu sự. Thật đúng là không làm không chết ta. Cổ Huyền than thầm, lại không có lời nói ác độc cửa ra, dù sao người ta đã thảm như vậy, chính mình lại nói lời nói mát, cũng có chút không chỗ nói. Và lại, cái này cũng không có quan hệ gì với hắn, việc đã đến nước này, hắn chỉ phải lấy được nhóm lớn tiểu Kỳ Lân là được, huống chi, trải qua chuyện này, nghĩ đến Kỳ Lân tộc cao tầng cũng nên có thể nhớ lâu một chút. Sau đó Cổ Huyền liền bắt đầu suy tư cứu viện Kỳ Lân thành kế hoạch. Dựa theo Kỳ tổ từng nói, bọn họ bị đưa ra lúc, Kỳ Lân thành nam bắc hai mặt đã bị phòng, còn lại đồ vật hai môn cũng bị Cửu Mệnh Hồ tộc cùng Kim Vũ Điêu tộc trọng điểm vây công, như vậy bọn họ nếu là muốn tiến vào trong thành, biện pháp tốt nhất chính là đi phía nam hoặc là phía bắc. Mà bây giờ bọn họ trùng hợp bị truyền tống đến bên ngoài thành, nhưng là có càng lựa chọn tốt, đó chính là từ phía sau đối với Cửu Mệnh Hồ Ly hoặc là Kim Vũ Điêu hai tộc phát động tấn công, tốt nhất có thể trước giải quyết hết một phe thế lực. Chương 55, cô em chớ hoảng sợ VS VL án dê bạn đọc tăng thêm. Đứng lại, các ngươi là ai? Một tộc kia. Kỳ Lân thành tây, Cổ Huyền ba người bị ngăn lại. Cản bọn họ lại là một con hắc lang, nó ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, hình thể khổng lồ, đạt tới cao trăm trượng, lộ ra đầy miệng vàng ố răng nanh, rất đáng sợ. Lần này vây quét chiến đấu đã sớm quyết định quy củ, trừ Cửu Mệnh Hồ Ly cùng Kim Vũ Điêu hai tộc phụ thuộc chủng tộc, trung vực những chủng tộc khác cùng tán tu giai không được đến gần, vì vậy hắc lang rất cứng rắn, mặt đầy hung ý, rất nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay thế. Lý Bạch. Cổ Huyền đứng ở hắc lang trước mặt, tự báo danh hiệu, mặc dù đang hắc lang khổng lồ dáng trước mặt lộ ra phi thường nhỏ bé, nhưng lại biểu hiện rất bình tĩnh. Cái gì Lý Bạch? Lão tử nghe cũng chưa từng nghe qua, báo ra ngươi chủng tộc. Hắc lang đằng một tiếng đứng lên, hướng về phía Cổ Huyền trách móc, to đầu lớn thẳng tắp dán hướng Cổ Huyền. Hiển nhiên Cổ Huyền ổn định khiến nó có chút khó chịu, lúc nào một cái tiểu phàm cảnh cũng dám tại nó đường đường thiên tiên trước mặt đứng nước, sợ không phải thạch nhạc trí. 3. Cổ Huyền trực tiếp một cái tát vô vào hắc lang trên miệng, sắp tối lang đánh bay, trên mặt hiện ra vẻ ác tâm, đạo: "Mẹ, miệng túi như vậy còn dám ra đây kẻ đáng ghét gào cho đến bị đánh bay thật xa." Hắc lang mới lấy lại tinh thần, miệng gãy xương rách đau đớn khiến nó hét thảm lên tiếng. Ba 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 hắc lang hét thảm lập tức kinh động phụ cận tu giả, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cổ Huyền. Vô luận là Cửu Mệnh Hồ tộc phụ thuộc chủng tộc hay lại là Kim Vũ Điêu, phần lớn đều là phụ cận tiểu tộc, những thứ này tiểu tộc mặc dù không có thể nói cũng biết với nhau, nhưng trên người khí tức nhưng là có thể phân biệt ra, mà trước mắt Cổ Huyền ba người lại tất cả đều là xa lạ khí tức, trong nháy mắt sẽ để cho này mà canh gác một đám tu giả như mày. Các hạ hơi quá đi. Cuối cùng một người tu sĩ tiến lên sắc mặt khó coi nhìn về phía Cổ Huyền ba người. Đây là một cái coi như đàn ông trẻ tuổi, cũng có mái tóc dài màu vàng nõn, con mắt bích lam, để cho có loại Cổ Huyền thấy lệch hạt cảm giác. Hắn thái độ mặc dù có chút lạnh, nhưng khi nhìn đến Cổ Huyền lúc trước một cái tát đánh bay hắc lang thực lực, lại không có trực tiếp động thủ, mà là muốn dò rõ Cổ Huyền một gốc. Nhưng mà Cổ Huyền chính là tới gây chuyện, muốn còn muốn đến gần chiến trường, đánh phe địch một cái bất ngờ đâu rồi, nhưng không nghĩ thứ nhất là gặp cái não tàn lang, nhờ vậy, chẳng lẽ ngươi liền không nhìn thấy bên cạnh ta hai cái thiên tiên thủ hạ sao? Ngay sau đó, nam tử tóc vàng đã nhìn thấy để cho hắn cả đời khó quên một màn giống, gào, tất cả dương nhanh muốn bước, diện mục dữ tợn hung thú lăng không xuất hiện ở trước mắt hắn cùng lúc đó, Kỳ Lân trung tâm thành, một mảnh tĩnh lặng. Nơi này nằm sấp đầy đất Kỳ Lân, bọn họ cả người chảy máu, nghiêm trọng nhất chỉ còn lại nửa bên thân thể, nhưng sinh cơ không có đoạn, vẫn còn ở thoi thóp thở hổn hển. Đây là Kỳ Lân tộc từ trước tới nay đụng phải lớn nhất nguy cơ, từ trăm năm trước tộc trưởng bị phục chết trận, bọn họ liền bị vây ở Kỳ Lân ngay, một đường đánh một chút lui lui, bọn họ đã chết chống đỡ trăm năm. Đoán sao? Dĩ nhiên đoán. Bọn họ đoán chính mình không có kịp thời phát hiện trong tộc những thứ kia ngãi còn vô pháp vô thiên. Hận sao? Dĩ nhiên hận. Bọn họ hận trung vực các tộc đối với bọn họ Kỳ Lân tộc nhà bảo. Mà bây giờ hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì bọn họ Kỳ Lân tộc đã sắp đến cực hạn, thậm chí ngay cả duy trì hộ tộc đại trận, bọn họ đều đã cơ hồ không có biện pháp làm được. Thực phẩm linh bảo mạnh hơn nữa, đó cũng là muốn tu sĩ thúc dục. Nhưng mà trăm năm qua bọn họ đã chết trận vô số đồng bào, bây giờ còn lưu lại đến, phần lớn đều là thương binh, lại cũng kiên trì không bao lâu. Ai, lão phu có chút không kiên trì nổi. Một con Kỳ Lân mở miệng, thanh âm lộ ra tang thương. Đây là một con thân thể gần như bị chém thành hai khúc Kỳ Lân, móng bên trong siết một cây kim loại trượng, bị chúng Kỳ Lân vây vào giữa. Còn lại Kỳ Lân tộc thẳng tắp nhìn đầu này Kỳ Lân, trong mắt xúc mãn bi thương. Kỳ Lân tộc tứ trưởng lão, Kim Tiên hậu kỳ tu vi, lại lạc được kết quả như thế này, này là bực nào bi thương. Mà ở nơi này còn lại Kỳ Lân giống vậy thương không nhẹ, thậm chí ngay cả đứng dậy đưa tiễn khí lực cũng không có hy vọng bọn tiểu tử kia có thể trọng trấn tộc ta a. Đông thành, tiếng la giết đại tác, hộ thành đại trận uy lực chưa đủ, thành đông bên này đã bị dẫn đầu công phá. Nhóm lớn dị tộc tu giả xông vào Kỳ Lân thành, mà Lân Hỏa đám người lại chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Vung tha đi, bộ tộc của ngươi nhất định phải bị lịch sử chôn. Cửu Mệnh lao tổ lên tiếng lần nữa, nghĩ, muốn đả kích Lân Hỏa, đoạn tuyệt Lân Hỏa liều chết ý niệm. Hắn mặc dù danh hiệu lao tổ, nhưng là trung niên bộ dáng, sợi tóc có chút trong suốt, thân thể cũng lộ ra thần quang, giống như một người cựu thiên hạ xuống thần linh. Hắn bước về phía trước, mỗi một bước cũng như giống như trọng chủ in đện ở chúng Kỳ Lân trái tim. Lại vừa là cân nhắc trận đại chiến, Lân Hỏa thân bị thương nặng, mặt mất máu sắc, một thân hỏa hồng chiến giáp từ lâu tàn phá lộ ra bên trong nội giáp, nhưng mà nàng biểu tình như cũ bình tĩnh, đối với Cửu Mệnh lao tổ lời nói làm như không nghe. Vung tha đi, tỷ tỷ hứa ngươi 30 vị trí. Lân nữ có chút lộ vẻ xúc động, linh bảo dùng để ngăn cửa trên người nàng cũng mang thương, nhưng lại không tính là nặng. Làm vì lần này vây công Kỳ Lân thành ba vị kim tiên viên mãn một trong, Lân nữ rất rõ Lân Hỏa trả ra bao nhiêu, cơ hội là một người chống lên đông thành phòng ngự. Cái này làm cho đều là thư tính nàng dâng lên một tia kính ý, nhưng mà Lân Hỏa như cũng không hề bị lay động. Nhị huynh, tứ huynh sợ là không được, các ngươi nhanh đi trong thành thu hồi Kỳ Lân trượng, thu hồi sau liền chạy tới thành tây, ta cho các ngươi cản ở phía sau. Một bên vừa đánh vừa lui, Lân Hỏa một bên nhanh chóng mở miệng, hướng về phía sau lưng chúng Kỳ Lân đạo. Em gái ngươi nhị trưởng lão mở miệng, đầy mắt không thể tin. Đã làm tốt với em gái cùng tiến lùi hắn có chút dãy rủa. Ta có xích viêm đao, bọn họ không dám quá đáng ép sát. Lân Hỏa kiên tiếng nói, các ngươi đi thành tây giúp đại huynh bọn họ canh kỹ tây môn, nếu không không đại trận thủ hộ, bên kia căn bản chống đỡ không bao lâu. Đi a. Lân Hỏa thấy chúng Kỳ Lân do dự, không khỏi tăng thêm giọng. Bọn họ bây giờ làm chính là kéo dài thời gian, kéo dài càng lâu càng tốt, như vậy chạy thoát Kỳ Lân mới có thể còn sống hy vọng. Người ai? Nhị trưởng lão thở dài, đạo lý hắn đều biết, nhưng thật muốn mắt thấy em gái chịu chết, hắn cũng rất khó xử đến, hắn biết rõ mình đám người chuyến đi này, chờ đợi Lân Hỏa phòng trường chính là hình thần câu diện. Mà đúng lúc này, thành tây phương hướng đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang, ngay sau đó thành tây phương hướng thiên không chấn động mạnh một cái, vô căn cứ sinh ra một tấm che trời lưới lớn, đem trọn cái tây thành bao phủ ở bên trong. Này vô luận là Cửu Mệnh lão tổ nhất phương hay lại là Lân Hỏa chờ Kỳ Lân đều bị kinh sợ. Ngay sau đó, Cửu Mệnh lão tổ hiếm thấy lộ ra nụ cười, cách không hướng về phía Lân Hỏa đạo, "Thấy đi, ngươi còn phải ngoan cố kháng cự sao?" Cửu Mệnh lão tổ rất tự nhiên cho là đây là Kim Vũ thủ đoạn ẩn dấu. Mà Lân Hỏa đám người chính là đại bi, hiển nhiên cũng với Cửu Mệnh lão tổ một cái ý nghĩ, cho là thành tây bên kia đã bị đối phương nắm giữ được trong tay. Nhưng mà sự thật rất nhanh thì đánh tất cả mọi người mặt. Ngay tại Cửu Mệnh lão tổ dứt lời sau một khắc, một đạo mang theo khinh bạc thanh âm chợt tại Kỳ Lân trong thành vang vọng mở. "Lân Hỏa cô em chớ hoảng sợ, thật tốt phòng ngự, bản đại thần cái này thì tới cứu các ngươi." Chương 56 Bách thú trùng trận thành tây, che trời trong đại trận. Nhìn thấy tay cầm một thanh tiểu kiếm ở đó tự thuyết tự thoại của Huyền, Lĩnh Ngô trong lúc nhất thời có chút trợn mắt hốt mồm. Che trời đại trận hắn từng thấy, bí cảnh sơn cốc nhất dịch, cổ Huyền chính là dựa vào che trời đại trận trong nháy mắt chém chết trong cốc gần nửa tu sĩ, nát bấy hắn tam quan. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng che trời đại trận vẫn còn có khuyết đại âm thanh công năng. Phải biết Kỳ Lân thành nhưng là chu vi mười mấy vạn dặm cự thành, mong muốn thanh âm bao trùm cả tòa thành trì, đó cũng không phải là một món đơn giản chuyện. Mà cổ Huyền nhưng bây giờ dựa vào quỷ dị này trận pháp làm được. Cái này nói tốt lợi khí giết người đây, tìm chết. Lĩnh Ngô ở đó ngẩn ra, cái này thật đáng giận xấu bên cạnh Kim Vũ, không khỏi lớn tiếng gầm lên, với bổn tọa đối chiến, còn dám phân hận, là ai cho ngươi can đảm? Kim Vũ điêu tộc đại trưởng lão, Kim Tiên Viên mãn tu vi, lại không thích lý tới chuyện bộ bạn, vì vậy không muốn làm Kim Vũ điêu tộc giải. Mặc dù che trời đại trận xuất hiện để cho Kim Vũ có chút giật mình, nhưng hắn cũng không từ trong đó cảm nhận được nguy cơ, vì vậy cũng không để ý, hơn nữa hắn cũng biết, không bắt lại đối diện cái này nắm giữ cực phẩm linh bảo tu sĩ, mình cũng căn bản là không có cách phòng trường đến còn lại. Đồng thời hắn cũng tin tưởng chính mình thủ hạ, đây chính là nắm giữ ra 10 tên Kim Tiên hậu kỳ đội hình. Ngay sau một khắc, Kim Vũ bùng nổ, dù chưa biến hóa ra bản thể, nhưng thân thể vẫn như cũ sáng chói, giống như thần kim đúc thành. Một bước đặt xuống, hắn thúc dục động trường kiếm trong tay, biến hóa ra một mảnh kiếm mang, phô thiên cái địa chém về phía Lĩnh Ngô. Đương 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 Lĩnh Ngô vội vàng ngăn cản, thúc dục âm cực phá diệt phiến vẩy ra một mảnh hủy diệt trường mâu cùng đem phô thiên cái địa kiếm mang đánh tan, trên không trung nổ ra từng mảnh thải quang. Tạp Bao Điểu, lại dám đánh lén, cho lão tử đi chết. Lĩnh Ngô thiếu chút nữa bị thương tổn đến, một thời gian cũng là giận dữ, lại cũng không để ý nhìn Cổ Huyền, huy động âm cực phá diệt phiến liền với Kim Vũ chiến đấu làm một đoàn. Mà lúc này phía dưới Cổ Huyền cũng đã hô xong lời nói, mắt nhìn trên bầu trời với Kim Vũ chiến đấu làm một đoàn lại không rơi xuống hạ phong Lĩnh Ngô, không khỏi hài lòng cười một tiếng. Lĩnh Ngô, Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước Kim Tiên viên mãn. Tu vi mặc dù không kịp Kim Vũ, nhưng Hồng Hoang chúng quy là một linh bảo vi tôn thế giới, một món cực phẩm linh bảo, liền đủ để đem Lĩnh Ngô chiến lực đẩy tới với Kim Vũ giống như tầng thứ mức độ, điểm này, dù là Kim Vũ trong tay thượng phẩm linh bảo cũng không cách nào thay đổi. Ngay sau đó Cổ Huyền nhìn về phía càng ngày càng gần đầu tượng, hướng về phía bên người Kỳ Tổ đạo, người nào là bộ tộc của ngươi Tam trưởng lão? À, Kỳ Tổ có chút không phản ứng kịp. Hắn thật sự là bị Cổ Huyền thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người, tại Lĩnh Ngô đem sức chiến đấu cao nhất Kim Vũ kéo sau, chiến trường là được thiên về một bên chu diện, hung thú đại quân một đường giống như dễ như bỡn, trực tiếp đem trọn mảnh nhỏ chiến trường sát cái xuyên qua, cái này làm cho muốn còn muốn đại triển thân thủ hắn nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Ui ui ui, làm gì ngẩn ra a ngươi, nói mau là cái nào, ta tốt đem thổ hoàng ấn cho hắn a. Vừa nói Cổ Huyền còn nghĩ cầm trong tay thổ hoàng ấn lắc lư. Ồ ồ ồ. Kỳ Tổ cái này mới phản ứng được, một bên đáp ứng, vừa đem liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía đầu tượng. Mà lúc này trên đầu tượng một đám kỳ lân tộc cũng bị xông vào vòng chiến Cổ Huyền một nhóm chấn động phải không nhẹ. Lĩnh Ngô tự không cần phải nói, vừa lên tới liền chống lại phe địch sức chiến đấu cao nhất, hơn nữa còn thả đánh bất phân thắng phụ. Chủ yếu vẫn là hung thú đại quân. Từ đầu tường góc độ đến xem, trong chiến trường tình hình càng rung động. Hung thú đại quân lấy hung hổ vì đầu mũi tên, hơn trăm ngày đầu tiên viên mãn hung thú theo sát phía sau, có thể nói nhân đang sát nhân, thú ngăn cản dị thú, trực tiếp đem trải rộng rậm rạp chẳng trị quân địch chiến trường trực tiếp tách ra, hung thú đại quân chỗ đi qua, hay cùng bị thuyền máy vạch qua mặt biển như thế, từng vòng sóng gợn vang vọng mở đó là trên thành một người tu sĩ chỉ đã dần dần có thể thấy rõ đường danh hung thú đại quân có chút lắp bắp nói, đó là hung thú. Kha zzzzzzz tên tu sĩ này thanh âm thức tỉnh chúng kỳ lân, rồi rít đem pháp lực vận chuyển đến tầm mắt, nhìn về phía dưới thành. Mà nhìn một cái bên dưới, chúng kỳ lân nhất thời đồng loạt ngược lại hút khí lạnh, trên mặt vẻ chấn động lại cũng không che giấu được, ngay cả kẻ thất bại trấn thủ Tây thành bên này kỳ lân tộc đại trưởng lão ba người cũng không ngoại lệ. Phải biết đây chính là hung thú à, bọn họ kỳ lân tộc mặc dù cũng có hung thú, nhưng có thể thuần phục một con bị lân linh nhi mang đi hỏa kỳ lân đã đúng là không dễ, nhưng mà dưới thành lại có một con toàn bộ do hung thú tạo thành đại quân. A, đây chẳng phải là kỳ tổ sao? Thế nào đứng ở hung thú trên đầu? Chẳng lẽ đây thật là Việt quân? Đột nhiên, lại có người kêu lên. Tiếng này kêu lên nhất thời ở trong đám người đưa tới hỗn loạn. Ồ, còn giống như thực sự là. Thật là Kỳ Tổ, nhìn, hắn còn chỉ hướng chúng ta bên này đúng, hắn thật giống như đang cùng bên người tên kia áo dài trắng thanh niên nói gì à, kia chẳng phải thật là Việt quân. Hào hào hào, thật là quá tốt, chúng ta rốt cuộc có thể cứu chữa. Đúng vậy, đáng tiếc, bọn họ nếu có thể sớm tới một ít được rồi. Có người có thể tới đã rất không tồi, một tiếng này âm thanh hoặc là mừng rỡ hoặc là bi thương thanh âm truyền vào ba vị kỳ lân tộc trưởng lão trong hai, để cho bọn họ cũng là nhất trận lòng chua xót. Bất quá bọn hắn với phổ thông kỳ lân tộc nhân bất đồng, bọn họ biết kỳ lân tộc căn bản cũng không có qua Cổ Huyền số này đồng minh, hơn nữa coi như lấy trước kia nhiều chút đồng minh, cũng đều đã trong chăn khu vực thế lực khác kềm chế lại, căn bản cũng không lực lượng tới cứu viện giúp bọn họ. Vì vậy bọn họ cũng không có quá mức hưng phấn, hiếu kỳ Cổ Huyền thân phận đồng thời, trong lòng cũng có một vẻ lo âu, rất sợ đây là cái gì âm mưu. Mà cũng đang lúc này, ba vị trưởng lão bên trong thân hình cao lớn, mặt giống như Phương Chính Tam trưởng lão thân thể chấn động mạnh một cái, mới vừa muốn mở miệng, lại bị trong tay đột nhiên nhiều hơn một quả đất đại ấn màu vàng hấp dẫn lấy tâm thần. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Một bên kỳ lân tộc ngũ trưởng lão kêu lên, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh chúng kỳ lân ánh mắt, nhất thời đều là tả nhìn hướng bên này. Chỉ có kỳ lân tộc đại trưởng lão liền vội vàng giật nhẹ lão giả cao lớn, cũng chính là kỳ lân tộc Tam trưởng lão, đạo, Tam đệ, chuyện gì xảy ra? Lão giả cao lớn phục hồi tinh thần lại, nhất thời mặt đầy không dám tin nói, Kỳ Tổ truyền âm cho ta. Nói đây là phía dưới vị kia đạo hữu tạm mượn cho ta tộc, còn nói để cho chúng ta nhanh đi Đông Thành trợ giúp Lân Hỏa. Cái gì? Ta, thượng phẩm linh bảo cho bên ngoài mượn. Chúng ta đi Đông Thành, bên này làm sao bây giờ? Cái này ba vị kỳ lân tộc lão hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn lại mắt đã quay đầu lần nữa tiến vào vòng chiến hung thú đại quân không khỏi trố mắt nhìn nhau. Đi. Cuối cùng vẫn cầm đầu kỳ lân tộc đại trưởng lão đánh nhịp, bắt đầu triệu tập chúng kỳ lân, chuẩn bị chạy tới Đông Thành. Thì ra đối phương có nắm chặt, vậy bọn họ còn không bằng đi Đông Thành bắt nhất bác, thậm chí coi như đối phương có âm mưu gì, kết quả cũng sẽ không so với ban đầu kết cục kém. Mà như đối phương là thật Việt quân, vậy bọn họ kỳ lân tộc nguy cơ coi như có thể lập tức giải quyết. Đúng, đi Đông Thành. Lúc trước kêu lên thổ hoàng lớn là thượng phẩm tiên tiên linh bảo ngũ trưởng lão cũng muốn thông đạo lý trong đó, nhất thời hung ác nói, đến lúc đó hai món thượng phẩm linh bảo cộng thêm tộc ta trí bảo kỳ lân trượng, lao tử không phải là để cho cựu mệnh người kia trả giá thật lớn. Chương 57, một quyền bạo nổ Tây Thành xuống. Thấy trên đầu tường chúng kỳ lân bỏ chạy, Cổ Huyền cũng là thở phào. Theo Kỳ Tổ từng nói, Đông Thành bên kia là đối phương chủ công điểm, có hai gã kim tiên viên mãn, bây giờ có Tây Thành bên này sinh lực quân gia nhập, hẳn liền có thể chống nổi. Lúc trước hắn thật đúng là sợ những thứ này kỳ lân nghi thần nghi quỷ không chịu rời đi. Bởi như vậy hắn liền phải mau giải quyết bên này chiến đấu, nhưng mà lần này tới hắn cũng không chỉ là chi viện cứu kỳ lân tộc, nhân tiện hắn còn muốn rèn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Ngay sau đó, Cổ Huyền lái hung hổ chạy thẳng tới ở giữa chiến trường, hắn muốn ở nơi nào khiêu chiến kim tiên hậu kỳ. Đông Thành. Lân Hỏa chờ kỳ lân cũng bị Cổ Huyền truyền âm làm cho một ngộng, theo sau chính là trố mắt nhìn nhau, có tin, cũng có chần chờ. Tin đi, lần này kỳ lân tộc bị vây công nhìn như chỉ có cựu mệnh hồ ly cùng Kim Vũ Điêu hai tộc độc thủ, trên thực tế toàn bộ trung vực thế lực lớn trên căn bản cũng tham dự trong đó, coi như những thứ kia lúc trước với kỳ lân tộc giao hảo, cũng đều bị kềm chế hoặc là bản thân liền là người tham dự, vì vậy căn bản không khả năng có người này tới cứu viện giúp kỳ lân tộc. Không tin đi, người ta có năng lực tại Tây Thành làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại thêm chi kim vũ, muốn tiêu diệt Tây Thành kỳ lần cũng phân là phúc chuyện, căn bản không có tất nếu như vậy làm. Đây chính là diệt tộc cuộc chiến, không có ai sẽ không hàn huyên tới với đối phương treo gẹo. Hơn nữa quan trọng hơn là, Lân Hỏa chờ kỳ lần thấy đối diện Cửu Mệnh lão tổ trợ tâm trầm xuống mặt. Nếu nói là Lân Hỏa đám người trần chờ lời nói, Cửu Mệnh lão tổ nhưng là khi nghe thấy cổ huyền thanh âm trong nháy mắt liền chắc chắn đối địch thân phận. Cái này không chỉ là Cửu Mệnh lão tổ chưa từng nghe qua cổ huyền thanh âm, càng bởi vì vô luận cổ huyền có phải hay không đến giúp kỳ lân tộc, đều đã vi phạm lúc trước hắn với trung vực các tộc quyết định minh ước. Hừ, nghĩ đến đây, Cửu Mệnh lão tổ vốn coi là anh tuấn mặt mũi nhất thời âm trầm, vung tay lên, hướng về phía sau lưng đại quân đạo, sắt. Ra này biến cố, Cửu Mệnh lão tổ đã không nghĩ kéo đến, dù là liều mạng đánh đổi một số thứ, hắn cũng phải nhanh một chút bắt lại Lân Hỏa. Trong lúc nhất thời, Lân Hỏa chờ kỳ lân áp lực ngừng tăng, nhưng mà đang ở bính sát chúng kỳ lân nhưng trong lòng thì dấy lên một chút hy vọng. Tây Thành, dâm dậm, hống hống hống, gào khóc gào bách thu xung trận, có thể nói đánh tan hoàn toàn Tây Thành chúng tu nội tâm, chỗ đi qua Kim Vũ thủ hạ những tu sĩ này không khỏi quá ư sợ hãi, ngay cả bị Kim Vũ ký thác kỳ vọng kia 10 tên kim tiên hậu kỳ đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Rất nhanh liền bị hung thú đại quân sát cái thất tiến thất xuất, tại chiến trường trung ương nhất dành ra một khoảng trống lớn. Cuối cùng, hung thú đại quân ngừng ở chính giữa đất trống, hung hổ trên đầu cổ huyền đứng yên, một thân áo dài trắng đón gió bay lượn, giun tay một cái bên trong bàn gió lớn thương quất lên, ai dám đánh một trận. Nhưng mà một hồi gió nhẹ thổi qua, bên trong sân một mảnh tĩnh lặng. Dương mắt liếc một cái ít nhất ngàn trượng ra chúng tu, nhất là thấy những tu sĩ này trên mặt kia lao sen lẫn tại sợ hãi bên trong, nhìn kẻ ngu như vậy biểu tình, cổ huyền nhất thời liền lúng túng. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn còn ở một đám hung thú trong đống, kẻ ngu mới có thể tới đánh với hắn một trận. Cổ huyền lúng túng đồng thời, một màn này tự nhiên cũng bị không trung đang theo lĩnh ngô đối chiến Kim Vũ thấy, không khỏi cũng là một hồi căm tức, nhưng mà bị lĩnh ngô quấn, hắn căn bản là không có cách đối với phía dưới chiến cuộc làm ra thực tế ảnh hưởng. Rồi một cái không muốn ra mặt tiểu bối. Rốt cuộc, Kim Vũ một cái đẩy ra lĩnh ngô, hướng về phía dưới cổ huyền quát lên, có dám hay không để cho bên cạnh ngươi hung thú lui ra. Đúng vậy, tiểu tử ngươi bất quá dựa vào hung thú ai, ở đó xính cái gì bị phong. Đúng vậy, chỉ một mình ngươi phàm cảnh con kiến hôi, nếu không phải những thú dữ này, ngươi ngay cả cái chả là cái quắc khô gì, lao tử một cái tát có thể diệt ngươi mười. Tiểu tử, có dám hay không để cho hung thú lui qua. Một bên Kim Vũ vừa mở miệng, vốn là tinh thần đại điện một đám tu giả nhất thời giống như tìm tới chủ định một dạng đồng loạt bắt đầu xỉ vả cổ huyền, muốn cho cổ huyền đi ra đánh một trận. Lúc trước bách thú tại bảy tu sĩ bên trong tàn phá lúc, rất nhiều người đã ý thức được nguy cơ, nhưng nghĩ muốn chạy trốn lúc, bọn họ lại phát hiện mình căn bản không trốn thoát Tây Thành phạm vi, cái này để cho bọn họ kinh hãi, lại liên tưởng cổ huyền lúc trước tại chiến trường bốn phía vẩy ra từng viên tiểu kiếm hành vi, trong lúc nhất thời bọn họ cũng biết mình đám người đây là bị nhân dùng trận pháp vây khốn, mà nghĩ muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể từ người bố trận hạ thủ. Ha ha, nhưng mà cổ huyền thấy vậy, vừa vặn mượn dưới sườn núi lửa, chẳng những tỏ ý hung hổ mang theo chúng hung thú lui ra, càng đối với đến trên bầu trời Kim Vũ cười híp mắt nói, hung thú ngựa sơn liền lui ra, chính là không biết người những thủ hạ này có dám hay không ứng chiến. Cổ huyền như vậy dứt khoát đến lúc đó ra tại chỗ toàn bộ tu sĩ dự liệu, trong lúc nhất thời liền không trùng Kim Vũ cũng nhíu mày. Lúc trước cho lợi hại, trên thực tế hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra cổ huyền bất phàm. Nhất là cổ huyền trong tay bản phong thương, khí thế kia căn bản cũng không có ẩn nút, thỏa thỏa thượng phẩm linh bảo. Đương nhiên, loại này có mắt người dù sao cũng là số ít, ngay tại hung thú đại quân tối lui ra đủ khoảng cách trong nháy mắt tiểu tử chớ có ngưng cuồng. Sau một khắc, trong đám người truyền đến một tiếng hét lớn, nhất danh thân hình khôi ngô, thể như hắc hùng tráng hán dậm chân tiến lên, hướng về phía cổ huyền đạo, bổn tọa tới gặp gỡ ngươi. Đây là người kim tiên trung kỳ tu sĩ, cơ nhục cầu kết, thân cao gia trượng, giống như tòa thiết tháp, trong tay siết một cây đại truy, nhìn một cái chính là nhục thân cường đại hạng người. Hắn bước ra một bước chính là trăm trượng, trong mắt mang theo tham lam, chết nhìn chòng chọc bản phong thương, chớp mắt sẽ đến khoảng cách cổ huyền tầm hơn 10 trượng nơi. Nhưng mà cổ huyền thấy tên tráng hán này nhưng là khẽ lắc đầu, quá yếu, ngươi quá yếu, hay lại là đổi kim tiên hậu kỳ đến đây đi. Cổ huyền đây cũng không phải là tại cưỡng ép giả bộ, trên thực tế tại che trời đại trận đem nơi đây bao phủ sau khi, chiến cuộc thắng bại ngay tại hắn nhất niệm chi gian. Trải qua quy nguyên tụ linh trận luyện chế, che trời đại trận đã sớm không phải mới bắt đầu chỉ có thể làm che giấu pháp trận bộ kia trận pháp, mà là bị cải tạo thành một bộ tập công kích cùng phòng ngự là nhất thể thượng phẩm đại trận. Có thể nói, chỉ cần bây giờ cổ huyền nguyện ý, hắn có thể tại chuyển độc đang lúc đem bên trong sân kim tiên trung kỳ dưới đây tu sĩ toàn bộ chém chết. Vì vậy hắn bây giờ làm chính là rèn luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu. Hiển nhiên kim tiên trung kỳ đã đối với cổ huyền không tạo được uy hiếp gì. Nhưng mà cổ huyền lời nói nhưng là kích thích đến đối diện tráng hán. Sau một khắc, tiểu tử tìm chết. Tráng hán trong mắt tham lam nhanh chóng hóa thành sắc ý, giơ lên trong tay đại chủ ý, vọt thẳng hướng cổ huyền. Ông sòm. Cổ huyền lạnh rên một tiếng, chẳng qua là lạnh lùng quét mắt tráng hán liền để cho tráng hán thân hình cứng đờ. Nhưng mà đây càng để cho tráng hán xấu hổ, hai quả chuông đồng lớn nhỏ con ngươi nhất thời trải rộng tia máu, quanh thân mánh mà tuân ra dâng trào pháp lực, dưới bao đại chủ ý, chợt xoay tròn đập về phía cổ huyền. Cổ huyền thấy vậy ánh mắt lạnh hơn, vốn là hắn là không chuẩn bị với kim tiên hậu kỳ bên dưới tu sĩ độc thủ, nhưng là tráng hán tự tìm chết hắn lại cũng sẽ không nuông chịu đối phương, nhất là lúc trước tráng hán trong mắt như vậy tham lam càng làm cho cổ huyền không ưa. Sau một khắc, cổ huyền xuất thủ, mặc dù không cách nào đem pháp lực phóng ra ngoài quá xa, nhưng cả người khí huyết lực lại dâng trào dị thường, hắn không có dùng bản phong thương, cũng không có làm quá đại động tác, trực tiếp lấy lục trưởng với tráng hán trong tay đại chủ y ngành hám. Phanh, trong sân nổ lên một mảnh khí lãng, đem cổ huyền với tráng hán thân hình bọc. Nhưng mà sau một khắc, Bên ngoài sân tu sĩ lại đồng loạt trợn to hai mắt, phản phất không thể tin được trước mắt một màn. Cổ Huyền vẫn đứng ở trong sân, tùy ý sợi tóc bay lượn, và áo lại vẫn không lúc đích. Mà ở trước người hắn nhưng là so với cả người hắn còn lớn hơn đầu đũa bị kỳ dụng một bàn tay chặn tiếp lấy. Lấy tay tiếp lấy. Cứ như vậy tay không, thậm chí ngay cả thân hình cũng không có di động chút nào, dùng một cái nhục trưởng liền dễ dàng như thế tiếp lấy. Tráng Hán lúc này cũng rõ ràng sửng sốt, nhưng mà Cổ Huyền nhưng căn bản không cho thêm đối với hắn phân nửa cơ hội. Để ở đại chủ y cánh tay chợt hất một cái, phất một tiếng, đại chủ y kể cả Tráng Hán đồng thời bị hất bay, sau đó Cổ Huyền bước ra một bước, thân hình liên thiểm đang lúc liền đuổi kịp còn chưa rơi mà Tráng Hán. Tay trái ngưng quyền, hơi chút xúc thế, hướng về phía có chút ngậm Tráng Hán ngực chính là một quyền đệ xuống. Cổ Huyền quyền thượng lượn lờ một tầng thanh quang, trong đó mơ hồ hàm chứa một tia máu đỏ vẻ, đây là một loại huyết khí cùng pháp lực tụ hợp vật, ở đó lần với ngũ hành đạo người đại chiến lúc, từ ngũ hành đạo trên người lĩnh ngộ mà ra, bị hắn mệnh danh là Huyền Cương. Có thể đại phúc độ gia tăng hắn nhục thân lực phòng ngự cùng lực sát thương, cũng là hắn lần này muốn thí nghiệm độ vận. Ông, một quyền này đã là Cổ Huyền 10 phần thực lực, hắn không có nương tay, quyền phong chỗ đi qua, nhất thời bạch ra tí tí gợn sóng không gian. Tráng Hán bởi vì khiếp sợ bị Cổ Huyền xích thủ chặn một đòn mà ngộng, đã không có cái gì phản kích cơ hội, lúc này chỉ có thể nhìn Cổ Huyền một quyền đập phải bộ ngực mình. Hắn cảm giác uy hiếp chí mạng. Hắn thần hồn chấn động, mắt lộ sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là Cổ Huyền lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Phanh, một quyền đến thịt. Tráng Hán khôi ngô thân thể giống như bị tùy ý ném ra con rối một loại lần nữa bị xa xa quăng đi, thậm chí ngay cả một tia kêu thảm thiết cũng không phát ra liền ở giữa không trung nhanh chóng nổ tung, trong lúc nhất thời cụt tay cụt chân xuống đầy đất. Xa xa chúng tu chố mắt nghẹn họng, không ít tu vi yếu hơn tu sĩ thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy. Cái này đến không là bọn hắn bị Tráng Hán thảm trạng cho kinh sợ, tại chỗ tu cái nào không phải công việc ngàn vạn năm, so với cái này càng máu tanh hình ảnh cũng đã gặp. Trên thực tế bọn họ lo lắng là tự thân an ủi. Bọn họ vốn tưởng rằng Cổ Huyền chẳng qua là dựa vào hung thú vai mới dám hành hành, chỉ cần đem giết chết nhóm người mình liền có thể thoát khốn, nhưng không nghĩ Cổ Huyền thực lực bản thân liền cao như vậy, cái này để cho bọn họ tâm nhất thời chìm vào đáy cốc. Nhìn lại lúc trước một mực với Cổ Huyền đợi chung một chỗ kỳ tổ, lúc này cũng bị chấn không nhẹ, hắn biết Cổ Huyền có thể sát kim tiên trung kỳ, lúc trước Kim Ngạo liền là như thế, nhưng lúc đó Cổ Huyền nhưng là còn với Kim Ngạo đại chiến một đoạn thời gian, mà bây giờ chỉ là một quyền a coi như trung vực địa phương nhân sĩ, kim tiên trung kỳ tu sĩ kỳ tổ cơ bản đều có ấn tượng, tên kia Tráng Hán chính là một trong số đó, đây chính là nhất danh tại thể tu một đạo thượng tẩu ra rất xa. Đúng. Thân đã đến gần vô hạn kim tiên hậu kỳ tồn tại a mà như vậy sao một cái nhục thân nhân vật cường hãn lại bị Cổ Huyền hai chiêu một quyền giải quyết. Cái này kỳ tổ nhất thời có với Lĩnh Ngô giống nhau cảm giác, càng biết Cổ Huyền, hắn liền càng phát ra không nhìn thấu Cổ Huyền. So với trên đất, trước đây cũng đã dừng lại giao thủ, giằng co lẫn nhau kim vũ, Lĩnh Ngô hai người cũng có nhiều chút lộ vẻ xúc động. Kim vũ sầm mặt lại, không nói một lời, ánh mắt lại mang theo nồng nặc sát ý, nhưng cũng có kiêng kỵ sâu đậm. Cổ Huyền tu vi là làm không giả, nhưng lại có thể giết được kim tiên trung kỳ, hơn nữa còn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Cái này làm cho dù là chúng kỳ lân toàn bộ bỏ chạy cũng không thế nào nóng lòng hắn nhất thời có loại sự tỉnh thoát khỏi khống chế cảm giác. So sánh với Kim Vũ, Linh Ngô mặc dù cũng kinh ngạc với Cổ Huyền cường hãn, nhưng lại sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá trong lòng hắn vẻ này đối với Cổ Huyền hiếu kỳ nhưng là lần nữa tăng thêm mấy phần. Mà lúc này mọi người tiêu điểm Cổ Huyền từ từ thu hồi quả đấm, quyền thượng không có nửa điểm gấu máu dính. Với hắn so với nhục thân, thật là không biết sống chết. Bất quá Cổ Huyền nhưng là đột nhiên có chút thích trung vực, dường như trung vực người ở đây đều thích cận chiến a, bắt đầu kim nạo như thế. Hiện tại ở nơi này không biết tên Tráng Hán cũng là như vậy. Nếu không chờ chuyện vụn vặt làm xong, chính mình liền định cư trung vực. Cái ý niệm này bất giác xuất hiện ở Cổ Huyền trong lòng, lại bị rất nhanh đè xuống, bây giờ còn chưa phải là nghĩ, muốn, lúc này. Ngay sau đó, Cổ Huyền ngắm nhìn một phía, cuối cùng hướng về phía giữa không trùng Kim Vũ mở miệng lần nữa, đạo, còn có ai? Sau khi, Cổ Huyền giống như là nghĩ đến cái gì, lần nữa bổ sung nói, Kim Tiên hậu kỳ dưới đây tiểu đường tới. Chương 58, Lân nữ khinh thị, Trần Chuồn khinh thị. Nhưng mà bao gồm Kim Vũ ở bên trong, tại chỗ toàn bộ tu giả không chút nào không cảm thấy quyết đại, kim tiên trung kỳ tồn tại cũng không chịu nổi Cổ Huyền một quyền, coi như kim tiên hậu kỳ đi lên cũng không có thể đủ thỉnh cầu thật tốt, tại chỗ phòng trừng cũng liền Kim Vũ, Lĩnh Ngô hai người có thể ổn áp Cổ Huyền một đầu. Cùng tiến lên. Cuối cùng, cũng không biết từ nơi nào vang lên như vậy một giọng nói. Hồn nào? Chúng tu nhất thời chia ra làm hai bộ phân cho. Một bộ phận mắt lộ ra hung quang, đồng loạt nhìn về phía Cổ Huyền, trong mắt sát cơ cùng điên cuồng cùng tồn tại. Một phần khác, chính là ánh mắt lóe lên, đầy mắt kinh nghi nhìn về phía Cổ Huyền cùng với hung thú đại quân. Ha ha. Cổ Huyền đối với lần này không thèm để ý chút nào, vô luận là ở đâu trong, đều có người thông minh với người ngu phân chia, nếu là hắn vì loại sự tình này hao tổn tinh thần, vậy còn không tiền chết. Chỉ bất quá vì kiểm nghiệm mới khai phá ra Huyền Cương, Cổ Huyền vẫn là phải đem biểu diễn tiếp tục tiếp. Chợt, Cổ Huyền thanh âm chuyển lạnh, nhìn vòng quanh đám kia mắt lộ ra hùng quang tu sĩ lạnh lùng nói, các ngươi thật coi bổn tọa nói chuyện đang nói đùa sao? Bá, sau một khắc, một thanh tiểu kiếm đột nhiên hiện ra, bị Cổ Huyền nắm trong tay. Mà thấy thanh tiểu kiếm này, trên bầu trời Kim Vũ con ngươi đột nhiên co rút lại, chẳng qua là còn không đợi hắn phản ứng, Cổ Huyền đã một kiếm mạnh ra. Ông, chúng tu chỉ cảm thấy một mảnh rét lạnh kiếm khí thoáng qua, tiếp lấy thân thể mình một bộ phận liền bị thật cao vút lên. A! Lập tức, Tây Thành bên này liền vang lên liên tiếp tiếng hét thảm. Đông Thành. Cổ Huyền tại Tây Thành hành động tự nhiên không thể nào chuyển tới bên này. Nhưng mà theo Tây Thành ba vị Kỳ Lân tộc trưởng lão mang theo thổ hoàng ấn cùng với Kỳ Lân trưởng gia nhập Đông Thành vòng chiến. Đông Thành bên này thế cục cũng rốt cuộc ổn định lại. Mặc dù như cũng không cách nào làm được giết ngược, nhưng đã với cựu mệnh hồ tộc tạo thành cục diện giằng co. Chỉ thấy trong sân Lân Hỏa tay cầm xích viêm đao đã hoán đấu pháp đối tượng, màu đỏ thâm xích viêm đao chém ra một đao, đầy trời linh khí đều bị hóa thành màu đỏ thâm nham tương hướng đối diện Lân nữ lật lăn đi. Mà cựu mệnh lão tổ thì bị Kỳ Lân tộc đại trưởng lão mang theo Kỳ Lân bảo trượng chặn đánh tại chiến trường ra. Còn đưa lại còn lại cựu mệnh hồ ly nhất phương tu giả cũng bị Kỳ Lân tộc nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão dẫn người ngăn cản, nhất là tam trưởng lão, tại luyện hóa thổ hoàng ấn sau khi, hắn chiến lực đã vô hạn tới gần với Lân Hỏa, một người liền ngăn lại đối phương năm tên kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Như vậy cũng có thể thấy một món thượng phẩm linh bảo tác dụng. Đương nhiên, trong sân với Lân Hỏa giao chiến Lân nữ bị xích viêm đao đao mang cọ trúng gò má, vốn là yêu dị quyến rũ gương mặt nhất thời bị vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ, chúng quanh da thịt cũng bị xích viêm đao mang mang theo mang nhiệt độ cao nướng khét, tản ra da thịt cháy khét mùi vị. A Lân nữ nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. Mặc dù vết thương rất nhanh liền bị nàng dùng pháp lực tu bổ, nhưng là dung nhan bị hủy kinh tâm cảm giác nhất thời liền để cho Lân nữ cô không còn lại, một bên lui về phía sau, vừa cùng bị nàng dùng để chặn lại Nam Bắc hai môn linh bảo câu thông, liền muốn đem lưỡng bảo triệu hồi. Không có cách nào không có linh bảo nàng quả thực quá bị động, tại đại trưởng lao đám người đến trước khi tới, nàng liền nhiều lần bị chế, chỉ bất quá khi đó có cựu mệnh lao tổ cùng với nàng đồng thời đối chiến Lân Hỏa, mặc dù cựu mệnh lao tổ một mực ở bảy nước, nhưng nàng cũng chỉ là thụ một ít không liên quan đau khổ thương thế a, mà bây giờ không cựu mệnh lao tổ kiểm chế, nàng liền có nhiều chút thụ không, chỉ có thể vội vã đem lưỡng bảo triệu hồi. Lân nữ ngươi làm gì? Lân nữ cử động tự nhiên bị xa xa một mực chú ý chiến của cựu mệnh lao tổ thấy, nhất thời liền tức giận dị thường. Nhìn bây giờ thế cục này, chuyến này mặc dù nhưng đã cơ bản thất bại, nhưng hắn vẫn không muốn buông tha, vẫn không có để cho Lân nữ triệt trừ đối với Kỳ Lân thành Nam Bắc hai môn phong tỏa, còn mong đợi Tây thành bên kia sẽ có kỳ tích phát sinh. Nói thật ra, cựu mệnh lao tổ đối với Lân nữ là phi thường hâm mộ, bởi vì Lân nữ nắm giữ hai món thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đây chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo à? Bọn họ cựu mệnh hồ tộc cũng chỉ có một thứ, nhưng không nghĩ Lân nữ một cái khác tu dĩ nhiên cũng làm có hai món. Cũng may, Lân nữ hai món thượng phẩm tiên thiên linh bảo đều là thuần loại hình phòng ngự loại linh bảo, lực công kích mặc dù không có thể nói không có, nhưng là đáng thương em bé, thậm chí cũng không bằng Lân nữ chính mình thuật pháp công kích. Vì vậy Lân nữ cũng chỉ có thể ở vùng đất miền trung ăn nhờ ở đậu. Nếu không nếu là cái này hai món thượng phẩm linh bảo số điểm công phòng lời nói, như vậy dù là Lân nữ là khắc tu, cũng là có thể ở vùng đất miền trung thành là chúa tể một phương, mà hắn cựu mệnh lão tổ cũng không dám đối với Lân nữ hô tới quát lui. Làm gì? Lân nữ trên mặt lại không lúc trước bị thái, một bên né tránh Lân Hỏa công kích, một bên lạnh như băng hướng về phía cựu mệnh lão tổ mở miệng nói, lao nương không chơi đùa. Không nhìn cựu mệnh lão tổ giết người như vậy ánh mắt, Lân nữ tiếp tục nói, cũng đến lúc này, người lao bất tử kia còn dám hô hòa lao nương, lại còn coi các ngươi cựu mệnh hồ tộc có cái gì không nổi. Nói cho ngươi biết, lao nương không phục vụ. Vừa nói, Lân nữ vẫn thật là vừa đánh vừa hướng ngoài cửa thành bay đi. Một màn này nhìn cựu mệnh lão tổ muốn rách cả mí mắt, thật sự là không nghĩ tới bình thường ở tại bọn hắn những thứ này trung bực đại tộc trước mặt nhún nhường vô cùng Lân nữ lại biết vào lúc này với hắn chơi đùa cái này vừa ra. Ngươi sẽ không sợ Kỳ Lân tộc tìm làm phiền ngươi, cũng đừng quên ngươi khác tu thân phận. Cuối cùng, trong lòng nóng nảy cựu mệnh lão tổ vẫn không thể nào nói ra nhượng bộ lời nói, mà là ngạnh bang bang tới một câu như vậy. Suy, Lân nữ rêu cận, ngươi là bị đánh ngốc hay là thật ngốc, ngươi đều nói lao nương là khắc tu, cùng lắm lao nương trực tiếp đi đại lục khác, bằng vào hai món thượng phẩm linh bảo, lao nương còn sợ không có đất dung thân. Vừa nói, Lân nữ trên mặt vẻ khinh bỉ nặng hơn, đạo, lao nương này tới chủ yếu là vì tức lưỡng, ngươi còn thật sự cho rằng lao nương là vừa ý ngươi cho cầm mấy món rác dưới linh tài. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Lân nữ càng nói càng hăng hái, thậm chí cuối cùng Lân Hỏa cũng không công kích nàng, nàng còn tại đằng kia chỉ cựu mệnh lao tổ mắng to. Mà Lân Hỏa thấy vậy cũng là thở phào, đừng xem nàng để Lân nữ đánh, nhưng nàng bây giờ cũng đến điểm giới hạn, chỉ cần Lân nữ chống đỡ thêm chốc lát, nàng cũng chỉ có thể lần nữa thiêu đốt bổn nguyên, bởi như vậy, coi như Kỳ Lân tộc lần này tránh thoát đại kiếp, nàng Lân Hỏa đạo đồ con đường cũng phải đoạn, thậm chí, coi như bây giờ, nàng cũng không biết mình sau này còn có đột phá hay không kim tiên viên mãn khả năng. Cuối cùng, một trước một sau lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên, Lân nữ bắt lại chính mình hai món linh bảo, lúc này mới dừng lại đối với cựu mệnh lao tổ chế giễu. Sau đó, Lân nữ đầu tiên là đem món đó hình lưới linh bảo giun lên, hình lưới linh bảo liền hóa thành một món quần dài bị Lân nữ khoác lên người. Tiếp lấy nàng lại đem món đó lưu ly phẩm chất cái lồng hóa thành một mai vừa vặn bấu vào cổ tay Thúy Lục Trạch Tử, cái này mới khôi phục lúc trước ổn định, trên mặt cũng phủ lên mới bắt đầu kia lau dụ mê hoặc lòng người mỹ thiếu. Thế nào, tỷ tỷ lối ăn mặc này như thế nào đây? Nhìn ngưng ở cách đó không xa Lân Hỏa, Lân nữ mở miệng trêu chọc, thậm chí còn mang đến xoay người. Lân Hỏa thấy vậy chân mày giật mình, có chút không nói gì, nơi này là chiến trường được rồi, dù là ngươi bắt được linh bảo liền trực tiếp trở mặt cũng có thể hiểu được, nhưng là bây giờ cái này tính là gì? Khoe khoang. Nếu là như vậy, Lân Hỏa thật đúng là chỉ có thể cam bái hạ phong. Dù sao có thể sử dụng hai món thượng phẩm linh bảo tới làm đồ trang sức, nàng Lân Hỏa quả thật không sánh bằng. Tựa hồ nhìn ra Lân Hỏa ý tưởng, Lân nữ không khỏi cười khanh khách đứng lên, đạo, tỷ tỷ cũng là không có biện pháp à? Hai món linh bảo đều chỉ có thể phòng ngự, trên thực tế hãy cùng một món như thế, hơn nữa tỷ tỷ một lần cũng chỉ có thể dùng một món, nhiều uy lực cũng không thể được ra. Sau đó Lân nữ lại nói, ngươi xem tỷ tỷ cái này hai món linh bảo thế nào, dùng một món đổi cho ngươi tộc nửa bừng tức nhượng như thế nào? Lân nữ lời này vừa nói ra, chẳng những Lân Hỏa sửng sốt, ngay cả xa xa bị Lân nữ mắng mặt đầy xanh mét cựu mệnh lao tổ cũng là mặt đầy vẻ không thể tin. Nhưng mà Lân Hỏa cũng chỉ là ngẩn người một chút, liền kịp phản ứng, trực tiếp mở miệng nói, "Không cần, tộc ta không cần." Lục Muội, Lân Hỏa dứt khoát ngoài dự liệu của tất cả mọi người, liền xa chỗ chiến trường bên trong mấy vị kỳ lân tộc lão cũng có chút kinh ngạc, rối rít mở miệng muốn nhắc nhở Lân Hỏa cân nhắc. Duy chỉ có chính kềm chế cựu mệnh lão tổ đại trưởng lão mở miệng trách mắng, "Lục Muội nói đúng, lần này giáo huấn chẳng lẽ các ngươi còn không ăn được sao? Linh bảo nhiều hơn nữa các ngươi giữ được, chẳng lẽ thật muốn hại ta diệt tộc hay sao?" Đại trưởng lão lời nói giống như chậu nước lạnh ngay đầu tới xuống, nhất thời thức tỉnh nóng mắt kỳ lân tộc nhân, mỗi một người đều như ở trong mộng mới tỉnh, có thậm chí trực tiếp cho mình một cái tát. Lần này bị vây công còn không đều là bị bảo vật hại. Chính sở vị thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hai món linh bảo, thổi phong tức nhưỡng cũng đã đưa tới trung vực còn lại đại tộc gạt bỏ cùng với hai cái đại tộc trực tiếp độc thủ, nếu là tái được một món thượng phẩm linh bảo, vậy bọn họ kỳ lân tộc liền thật muốn diệt tộc. Hừ. Lân nữ thấy vậy, trên mặt quyến rũ nhất thời tiêu tan, lần nữa trở nên lạnh giá, hướng về phía Lân Hỏa đạo, thật không suy nghĩ thêm. Lân nữ cuối cùng cũng chỉ là muốn lấy được kỳ lân tộc tức nhưỡng, cái này cùng nàng cân cước cùng với tu công pháp có liên quan. Lân nữ bản thể là một cái thôn tiên mãng, trúc tại hồng hoang cũng chỉ này một phần độc miêu. Nàng tu công pháp với ngũ hành đạo nhân công pháp có chút giống, đều phải cần hấp thu thuộc tính linh vật tới gia tốc tu luyện. Chỉ bất quá lân nữ có thể lựa chọn thuộc tính linh vật cũng không giống như ngũ hành đạo nhân như vậy chỉ có thể hạn định tại kim một thủy hỏa thổ năm loại ngũ hành linh vật trên, mà là bất kỳ thuộc tính linh vật nàng đều có thể chiếm đoạt. Hơn nữa, mỗi khi nàng chiếm đoạt một loại linh vật đạt tới một cái điểm giới hạn, tu vi liền sẽ trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn. Trước nàng hay lại là một cái tu vi chỉ có thiên tiên thôn thiên mãng lúc, cũng là bởi vì chiếm đoạt số lớn đồng loại linh vật, liền từ thiên tiên nhất cử đột phá đến kim tiên đại viên mãn. Từ đó trở đi, lân nữ liền bắt đầu tràn đầy hồng hoang tìm các loại cao cấp linh vật, nhu đồ cố gắng đột phá, chỉ bất quá tu vi đến kim tiên đại viên mãn, trên con đường phía trước phảng phất có loại vô hình bình chướng, muốn chửi thề chiếm đoạt linh vật phương pháp đột phá, thật sự phải tiêu hao linh vật nhưng là một cái tiểu lượng cao con số, bằng vào lân nữ khác tu thân phận, căn bản không khả năng trong vòng thời gian ngắn lấy được. Cái này làm cho nàng một lần có chút tuyệt vọng. Cũng liền tại nàng đã chuẩn bị đi đại lục khác tìm cơ duyên lúc, kỳ lân tộc lấy được tức nhưỡng tin tức nhưng là truyền vào trong thai nàng, cái này thì để cho lân nữ không cách nào ổn định. Tức nhưỡng đại danh, phàm là nắm giữ truyền thừa tiên tiên chi linh cơ bản đều biết, đây chính là hỗn độn thổ tinh biến dị vật, mặc dù không có hỗn độn thổ tinh bên trong thổ chi bổn nguyên cao cấp, nhưng lại cũng kém không nhiều lắm, lân nữ tin tưởng có tức nhưỡng, nàng liền có thể vững vàng đột phá đến thái ớt kim tiên. Sau đó dựa vào nàng thái ớt kim tiên cảnh giới, khi đó hồng hoang bên trong linh vật không phải mặc nàng lấy hái. Đến lúc đó nàng liền có thể một bước trước từng bước trước, vĩnh viễn đứng ở hồng hoang đỉnh kim tự tháp ưng. Mà cũng thì ra là vì vậy, lân nữ mới dùng cơ hồ lấy lại phương thức, gia nhập vây quét kỳ lân tộc đội ngũ. Mà bây giờ thế cục nhưng là cựu mệnh hồ tộc muốn bại, thì ra cường tới không thể thực hiện được, nàng cũng chỉ có thể gợi lên còn lại chú ý, vì thế nàng thậm chí không tiết xuất ra một món thượng phẩm tiên tiên linh bảo trao đổi. Đương nhiên, lân nữ tính toán cũng là đánh đinh đương vàng, dưới cái nhìn của nàng loại này trao đổi chẳng qua là tạm thời, đợi nàng đột phá đến thái ớt kim tiên, thứ nhất muốn thu thập tự nhiên cũng là kỳ lân tộc. Mặc dù nàng cũng không có giết bao nhiêu kỳ lân, nhưng thủ án dù sao đã kết làm chứ sao. Nhưng mà sự tình phát triển lại một lần nữa ra nàng dự liệu, đối diện Lân Hỏa lại không hề bị lay động, nhân tiện còn nghĩ một bang tử nóng mắt kỳ lân cho đánh thức. Cái này thì để cho lân nữ cũng không còn cách nào duy trì mặt mày vui vẻ. Chương 59, ta muốn một chọn 10 thật không suy nghĩ thêm. Lân nữ mặt đầy lạnh giá, hướng về phía Lân Hỏa trầm giọng nói, ngươi sẽ không sợ ta bây giờ tiếp tục trợ giúp cựu mệnh lao tổ. Muốn chiến liền chiến. Lân Hỏa giống vậy cương quyết. Hảo hảo hảo. Lân nữ nói liên tục ba cái hảo. Trên mặt lạnh giá nhưng là chợt biến mất, lần nữa hóa thành nụ cười, hướng về phía Lân Hỏa yêu kiều cười nói, "Hỏa muội muội coi là thật tốt quyết định, bất quá tỷ tỷ có thể sẽ không bỏ rơi nhà, các ngươi sẽ chờ tỷ tỷ không ngừng quấy rầy đi." Nói xong, Lân nữ không nhìn thẳng Cửu Mệnh lão tổ ăn thịt người như vậy ánh mắt, xoay người tốn nàng thân hình như rắn nước biến mất ở kỳ lân trong thành. Hô. Thấy Lân nữ cách xa, chúng kỳ lân rối rít thở phào, có linh bảo hộ thân Lân nữ lực công kích mặc dù sẽ không có biến hóa quá lớn, nhưng lại có thể hoàn toàn không thấy xuống Lân Hỏa công kích, sau đó chăn trở đến đi công kích còn lại kỳ lân tộc nhân. Nếu là thật như vậy, bọn họ kỳ lân tộc ít nhất còn phải lại tổn thất một nửa nhân viên. Chỉ có Lân Hỏa nhìn Lân Nữ biến mất phương hướng như có điều suy nghĩ. Lúc này, thấy Lân Nữ không chút do dự rời đi, Cựu Mệnh lao tổ cũng là biết chuyện không thể làm, và một mình hắn, coi như Kim Vũ có thể đuổi kịp lúc chạy tới, bây giờ cũng cầm kỳ lân tộc không có cách nào không khỏi một hồi nổi nóng. Nhưng mà nổi nóng cũng không có thực tế chỗ dùng, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là bắt người ta Lân Nữ không có cách nào, trừ có thể khiến người ta ở vùng đất miền Trung lăn lộn chật vật bên ngoài, mình cũng không cách nào hạn chế đối phương, thậm chí nếu không phải đối phương hai món linh bảo đều là thuần phòng ngự loại, bọn họ cựu mệnh hồ tộc còn phải xem người ta sắc mặt làm việc. Trong lúc nhất thời cựu mệnh lão tổ không khỏi có chút hối hận trước không khách khí với người ta một ít. Bất quá loại này hối hận thoáng qua liền bị cựu mệnh lão tổ đè xuống. Chuyện này cũng không lạ bất luận kẻ nào, song phương vốn là lợi ích kết hợp, hiện tại chính mình bị sắp xếp một đạo cũng không chỉ là bởi vì chính là mấy câu dày, nguyên nhân cuối cùng còn là mình nơi này đã cho không nổi Lân Nữ đủ lợi ích. Và lại bây giờ cũng không phải cân nhắc những thứ này thời cơ, không Lân Nữ, Kim Vũ bên kia lại liên lạc không được. Bằng hắn cựu mệnh hồ tộc nhất phương, căn bản đã cầm kỳ lân tộc không có cách nào thậm chí một cái làm không tốt, phe mình còn có thể chết ở chỗ này, cựu mệnh lao tổ trong lòng cũng không khỏi giám túi. Tây thành. Lân nữ rời đi, đông thành chiến cuộc tài biến, mà tây thành bên này bầu không khí cũng là ngưng trệ tới cực điểm. Nhìn đầy trời khắp nơi cụt tay cụt chân, vô luận là Kim Vũ, Kỳ Tổ hay lại là trong sân những tu sĩ khác, trong mắt cũng thoáng qua nồng nặc vẻ sợ hãi. Trừ bí cảnh hoặc là một ít linh vật kèm theo trận pháp, tại bây giờ hồng hoang, trận pháp còn là một hàng hiếm. Vì vậy che trời đại trận một khi hiển uy, liền trấn áp trong sân trừ Cổ Huyền với lĩnh ngô bên ngoài toàn bộ tu sĩ. Cổ Huyền trận pháp này mọi người tự không cần phải nói, uy nguyên tụ linh trận cái loại này hỗn nguyên cấp trận pháp đều là trải qua hắn tay mới sinh ra, thì càng đừng trở ngại nói che trời đại trận loại này chỉ tương đương với thượng phẩm linh bảo uy lực lớn trận. Mà lĩnh ngô chính là tại bí cảnh sơn cốc nhất dịch liền thấy được che trời đại trận uy lực, lần đó có thể so với bây giờ thảm thiết nhiều, mặc dù tham dự bí cảnh sơn cốc nhất dịch tu giả số lượng không cách nào với lần này so sánh, nhưng là lần đó bởi vì chúng tu không biết Cổ Huyền lợi hại muốn giết người đoạt bảo duyên cớ, Cổ Huyền có thể không có nương tay, trực tiếp ra tay một cái liền diệt trong sân còn hơn một nửa tu sĩ, liền đây còn là bởi vì còn lại nhân tỏ gì nổ tê với Hắc Minh bảo vệ. Nguyên nhân, tình cảnh kia, lĩnh ngô mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy thầm được hoảng. Mà dưới mắt tình huống, Cổ Huyền hiển nhiên chỉ là muốn uy hiếp, cũng không có trực tiếp hạ tử thủ. Là, Cổ Huyền cũng không có hạ tử thủ, hắn cũng không phải là sát nhân của ma, làm sao có thể nhất cử đem Tây Thành bên này tu giả lại tắt một nửa, đây chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ. Vì vậy hắn chẳng qua là cho tại chỗ tu sĩ một phen giáo huấn, cắt một nhiều chút tay chân thôi, trên thực tế cũng không có chém giết bao nhiêu người. Nhưng mà, chính là như vậy giáo huấn cũng đủ để cho trong sân tu sĩ sợ hãi, lần này là cắt tay chân, không chừng lần sau sẽ cắt đầu, gãy tay gãy chân đối với tại chỗ ít nhất đều là thiên tiên tu giả mà nói, cũng không coi vào đâu, chỉ cần bị đứt rời tay không có bị chôn vùi. Hơi chút tiêu hao nhiều chút buồn nguyên đều là có thể tiếp nối, nhưng là đầu có thể không giống nhau, hồng hoang tuyệt đại đa số tu sĩ đầu đó cũng đều là gợi thần hồn địa phương, đầu bị chém, thần hồn sẽ gặp bị chém, đó cũng không phải là đùa giỡn. Và lại, cái nào linh bảo công kích không mang theo thêm tổn thương. Lần này cái này là đơn thuần dùng kiếm quang chạm xuống bọn họ tay chân, lần sau thuyết bất đắc sẽ thêm thượng một ít kéo dài tính tổn thương lực đo, khi đó liền coi như bọn họ không có bị chém đầu, bị chém dụng bộ phận cũng đừng nghĩ lại đoán bể, nối lại. Vì vậy, trong lúc nhất thời trong sân liền tiếng hét thảm cũng không có. Tất cả đều mặt đầy sợ hãi nhìn về phía trong chiến trường của Huyền. Lần này minh bạch, rốt cuộc hay lại là Cổ Huyền đánh vỡ yên lặng, hắn phát quan đã tăng ra, là cố ý vi trì, nghĩ, muốn còn thoải mái hơn tranh tài một trận, hắn tóc dài xóa bay, lưu động lập loè sáng bóng, tại chiến trường bên trong đi, trên mặt lãnh ý cũng đã tiêu tan, lần nữa thay một bộ mặt mày vui vẻ, hướng về phía vài tên kim tiên hậu kỳ tu sĩ phương hướng mỉm cười nói, cho nên, bây giờ ai tới? Nhưng mà Cổ Huyền nụ cười cũng không có cho chúng tu mang đến chút nào ấm áp, ngược lại có loại để cho nhân sống lưng phát rét cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ lại không ai dám lại om sòm, nếu nói là chỉ có hung thú đại quân uy hiếp, chúng tu mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận, nhưng mà lúc trước che trời đại trận uy lực nhưng lại làm cho bọn họ lại cũng sinh không nổi mảy may tâm tư khác. Cũng may, Cổ Huyền chỉ đích danh muốn tìm là kim tiên hậu kỳ tu sĩ, cái này thì để cho trong sân 99 tu sĩ yên tâm, ít nhất nhìn tình huống bây giờ, chính mình chờ tu cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Trong sân chỉ có kia vài tên bị Cổ Huyền qua lại quan sát kim tiên hậu kỳ tu sĩ cả người không được tự nhiên. Nhưng mà bọn họ giống vậy không dám nói gì. Tuy nói che trời đại trận bây giờ uy lực lớn nhất cũng thì tương đương với kim tiên hậu kỳ, cũng không thể đối với bọn họ tạo thành trực tiếp tổn thương, nhưng là bọn hắn muốn chạy đi cũng là không có khả năng, lúc trước bọn họ liền thử qua, căn bản không phá được che trời đại trận. Mà không trốn thoát được, liền ý nghĩa dù là đối phương dùng mài cũng có thể đưa bọn họ mài từ từ cho chết, cái này thì để cho bọn họ không dám lỗ mãng. Vì vậy nghe được Cổ Huyền lần nữa câu hỏi sau khi, bọn họ cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đã dừng lại với lĩnh ngô giao chiến Kim Vũ. Kim Vũ lúc này cũng là lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần sau khi trong mắt chính là thoáng qua kinh hoàng. Hắn cũng không lấy trí mưu am hiểu, nhưng là minh bạch sự tình đã hoàn toàn vượt qua hắn năm giữ, che trời đại trận uy lực thật sự là ra ý hắn đoán, vốn tưởng rằng chỉ là một đưa bọn họ vây khốn, không để cho bọn họ phân binh đi đông thành công trận, nhưng không nghĩ như vậy lực công kích cường đại. Cái này làm cho Kim Vũ nhất thời liền hoảng, thứ vậy, che trời đại trận cũng không thể đối với hắn tạo thành sát thương, cũng ngăn trở không dừng được hắn rời đi bước chân, nhưng là phía dưới chính mình một đám thủ hạ nhưng là cầm che trời đại trận không có biện pháp. Thậm chí một cái làm không tốt sẽ còn toàn quân bị diệt, tại chỗ tu không là bọn hắn Kim Vũ điêu tộc tinh anh, chính là Kim Vũ điêu tộc phụ thuộc chủng tộc tinh anh, một khi toàn quân bị diệt, dù là một mình hắn chạy đi, vậy đối với Kim Vũ điêu tộc mà nói cũng là một cái đủ để đả kích chí mạng. Cũng may, sự tình cũng không có tệ hại đến kém cỏi nhất mức độ. Như lúc trước Kim Vũ còn sẽ cho rằng Cổ Huyền là suy nghĩ tú đầu mới có thể tại song phương cũng không có thực lực tuyệt đối trên lệnh dưới tình huống giả bộ lao sói vẫy đuôi đến tìm nhân khiêu chiến. Như vậy tại thấy che trời đại trận uy lực sau bây giờ, hắn cũng coi như nhìn ra, người ta Cổ Huyền là thật muốn tìm người khiêu chiến. Nếu không người ta một cái ý niệm là có thể để cho mấy phe bại vong, cần gì phải uổng công vô ích ở nơi này trễ mãi thời gian. Vì vậy tại thấy phía dưới vài tên kim tiên hậu kỳ thủ hạ nhìn về phía hắn nơi này lúc, Kim Vũ cũng có động tác, đầu tiên là mắt nhìn một bên Lĩnh Ngô, thấy Lĩnh Ngô cũng không có muốn tiếp tục động thủ ý tứ, rồi mới hướng phía dưới Cổ Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Kim Vũ hóa thành hình người là một cái góc cạnh rõ ràng, rất là anh tuấn thiếu niên hình tượng, chỉ bất quá, cho dù là hình người, hắn cơ thể trên vẫn như cũ lộ ra kim quang. Hắn tiếng nói rất ổn, nhưng mà cho dù ai cũng có thể nghe ra trong đó biến hóa. Rõ ràng đã không có mới bắt đầu cường thế. Bất quá Kim Vũ lời vừa nói ra, phía dưới vài tên kim tiên hậu kỳ nhưng là đồng loạt thở phào. Không là bọn hắn không dám nhận Cổ Huyền lời nói, Kim Vũ có thể thấy rõ đồ vật, bọn họ bực này trải qua nhiều năm lão quái tự nhiên cũng có thể nhìn ra, chỉ chẳng qua hiện nay trong sân địa bộ này, có thể với Cổ Huyền trực diện đối thoại hiển nhiên chỉ có Kim Vũ. Vì vậy loại này đánh nhịp sự tình giao cho Kim Vũ đi. Nhưng mà Cổ Huyền nghe được Kim Vũ câu hỏi nhưng là không còn gì để nói, lão tử chỉ là muốn đánh chết mà thôi, có cần hay không phiền toái như vậy. Lúc trước hỏi ngươi ngươi không nói lời nào, bây giờ không hỏi ngươi ngươi lại nhảy ra, thực sự là. Bất quá vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Cổ Huyền hay lại là nhẫn. Ngay sau đó Cổ Huyền liền nói, khiêu chiến a, đã nói bao nhiêu lần. Vừa nói, Cổ Huyền bắt đầu ở trong đám người điểm chỉ, 1, 2, 3, 8, 8 cái kim tiên hậu kỳ, ừ, 2 cái kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Ngay sau đó Cổ Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Kim Vũ đạo, chỉ cần để cho bần đạo đánh sảng khoái, bần đạo để cho bọn ngươi rời đi. Hô. Cổ Huyền dứt lời, trừ Kim Vũ với mấy cái bị điểm đến tu sĩ bên ngoài, còn lại Kim Vũ một nhóm tu sĩ nhân chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, đồng loạt buông lỏng. Như thế nào mới xem như cho ngươi đánh? Đánh sảng khoái. Kim Vũ rất chật vật mới đưa sảng khoái ý tứ hiểu, ngay sau đó liền bật thốt lên. Mà chờ đến lời này nói ra, hắn mới phản ứng được, đặc biệt dạng có phải hay không hơi quá với thấp kém, mình nói như thế nào cũng là đứng ở Hồng Hoang đỉnh kim tự tháp bương tồn tại, há có thể ở một cái chẳng qua là mượn dùng ngoại lực trước mặt tiểu bối hạ xuống thành. Nhưng mà hối hận đã tới không kịp, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng chờ đợi Cổ Huyền câu trả lời. Tốt ở phía dưới chúng tu tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn giọng, lại nói đây cũng là không có biện pháp chuyện, người ở dưới mái hiên, không, túi đầu không được a nghĩ đến đây, Kim Vũ dứt khoát cũng sẽ không lại quấn quýt. Kim Vũ giọng Cổ Huyền cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại như vậy trực tiếp khi đàm phán, đến để cho hắn rất lúc thích. Nói đến Cổ Huyền chịu đứng ở chỗ này với Kim Vũ đàm phán cũng là hành động bất đắc dĩ. Trực tiếp đuổi theo đến kia vài tên kim tiên hậu kỳ đánh đi, Cổ Huyền tự nhiên có thể, nhưng lại không phải hắn muốn. Hắn làm nhiều như vậy, còn không phải là vì thí nghiệm huyền cương uy lực cùng với gia tăng nhiều chút với kim tiên hậu kỳ kinh nghiệm đối chiến. Mà muốn gia tăng kinh nghiệm đối chiến tự nhiên không thể là quần đấu người khác hoặc là bị người khác quần đấu. Nếu là hắn trực tiếp không nói một lời khai triển, đối diện bị buộc gấp kim tiên hậu kỳ các tu sĩ trực tiếp liên hợp lại cho hắn mang đến quần đấu, khi đó hắn cũng chỉ có thể kêu hung thú đại quân mang đến phản quần đấu. Muốn thật như vậy, với hắn mà nói liền không có chút nào tác dụng nghĩa, còn không bằng ngay từ đầu liền giải quyết hết bên này phiền toái, sau đó đi Đông Thành nhìn một chút cái đó bị Lân Linh Nhi thổi thế gian không đôi lân hỏa tới quả thực. Cho nên hắn chỉ có thể ở nơi này với Kim Vũ đàm phán. Vì vậy tại Kim Vũ dứt lời sau khi, Cổ Huyền rất dứt khoát đạo, 10, coi như là 10 đi, chỉ cần lúc trước điểm ra 10 tu thay phiên với bần đạo toàn lực tranh tài một trận là được. Bất luận thắng thua. Kim Vũ trầm giọng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Kim Vũ không nói bất luận sinh tử, hắn đùa bỡn tưởng tượng, lời này coi như là nghi vấn cũng là điều kiện, muốn diệt sạch Cổ Huyền chiến thắng sau giết chết thủ hạ mình khả năng. Cho dù hắn không cho là Cổ Huyền có thể chiến thắng Kim Tiên hậu kỳ. Bất luận thắng thua. Cổ Huyền mở miệng, cũng không hề để ý Kim Vũ trong lời nói ẩn ý, hắn muốn là chỉ là đơn thuần vì cùng người đối chiến, cũng sẽ không chiến bại người khác liền muốn giết chết đối phương. Hay lại là câu kia, hắn cũng không phải là sát nhân của ma. Chương 60, đây chính là Hồng Hoang được. Kim Vũ trong con ngươi kim quang chợt lóe, phất ống tay áo một cái liền muốn phân phó Cổ Huyền có một chút mười tu ứng chiến. Chờ một chút. Nhưng mà lúc này Cổ Huyền nhưng là lần nữa mở miệng nói, ngươi thật giống như quên cái gì a? Kim Vũ nghe vậy trên mặt bất động thanh sắc, đồng tử nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Liền nghe Cổ Huyền tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ là nghĩ muốn giả bộ ngu, lấy vì muốn tốt cho bần đạo lần chứ? Cổ Huyền lúc nói chuyện, mặc dù như cũ mặt nở nụ cười, nhưng bất giác xuất hiện ở trong tay một cái tấc dài tiểu kiếm nhưng là để cho xa xa một đám tu sĩ cả kinh thất sắc. Chuyện này, Kim Vũ cũng không hổ là có thể thành là chúa tể một phương tồn tại, mặc dù phản ứng có chút chậm, nhưng ra mặt cũng nói bỏ liền bỏ, đội vàng lên tiếng phụ hòa nói, tại hạ đã đưa ra một điều kiện, nên đạo hữu cũng nói một cái, như vậy mới công bình. Đúng đúng đúng, như vậy mới công bình. Kim Vũ tiền bối nói không tệ, nên như thế. Kim Vũ dứt lời, một ít suy nghĩ linh quang nhất thời kịp phản ứng, đội vàng lên tiếng phụ hòa. Ha ha. Cổ Huyền tiện tay đem tiểu kiếm bỏ ra, lúc này mới lên tiếng đạo, bần đạo điều kiện rất đơn giản, lúc đối chiến, ta ngươi song phương đều không được vận dụng linh bảo. Lời này vừa nói ra, một ít lúc trước rơi vào trong xương mù tu sĩ nhất thời tỉnh ngộ, mà tỉnh ngộ lại sau, bộ phận này tu sĩ nhất thời lại cùng xương đánh quả cả như thế ủ rũ đi xuống. Lại nói đây là vì cái gì đây? Thật sự là dùng linh bảo đối chiến lời nói, Cổ Huyền cũng quá qua thua thiệt. Cổ Huyền trong tay bản phong thương mặc dù không phàm, cũng so với cần phải với hắn đối chiến kia mấy tu trong tay trung phẩm linh bảo phẩm cấp cao. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứ dùng, linh bảo cũng không phải là phẩm cấp càng cao là có thể phát huy ra mạnh hơn uy lực, chủ yếu nhất còn phải xem người. Bàn phong thương tại Cổ Huyền trong tay nhiều nhất phát huy ra kim tiên hậu kỳ lực công kích, mà có thể bị kim tiên hậu kỳ lấy ra trong chiến đấu phẩm linh bảo, mặc dù vẫn là trung phẩm, nhưng lại tất nhiên là trung phẩm linh bảo bên trong đỉnh cấp, phẩm cấp lần nữa, vậy cũng phải là bên trong chứa 12-3 lớp cấm chế trung phẩm linh bảo, mà chờ linh bảo, dù là tại kim tiên hậu kỳ trong tay, ít nhất cũng có thể phát huy ra kim tiên viên mãn uy lực. Nếu không ai sẽ ngốc đến cầm một cái cũng không có chính mình thuật pháp uy lực lớn linh bảo ra để chiến đấu. Vì vậy tại Cổ Huyền không nói lên không cần linh bảo lúc, Kim Vũ liền đánh lừa dối vượt qua kiểm tra, sau đó để cho thủ hạ mượn cơ hội chém chết Cổ Huyền chủ ý, nhưng không nghĩ Cổ Huyền căn bản cũng không móc, một cái động tác sẽ để cho hắn không thể không phục mềm mại. Như thế nào? Cổ Huyền nhìn thẳng Kim Vũ. Chúng tu kia biểu tình thất vọng Cổ Huyền nhìn ở trong mắt, nhưng hắn lại cũng không hề để ý, trên thực tế đây mới là nhân chi thường tình, vốn chính là chính hắn uy hiếp người ta ở phía trước, tại cánh mạng đều không tại chính mình nắm giữ ngăn hồ sơ miệng, chẳng lẽ còn không cho phép người khác có ý tưởng. Được. Hồi lâu Kim Vũ chỉ có thể than thở đáp ứng. Hay lại là câu kia, người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, bây giờ Cổ Huyền chính là giao tớt, trừ hắn ra chúng tu chính là trên bản thượng đủ, Kim Vũ chính hắn là có thể ung dung rời đi, nhưng là hắn những thủ hạ này liền muốn giao phó ở nơi này, dứt khoát còn không bằng đụng một cái, đánh cuộc cổ huyền nhân phẩm. Ngay sau đó, Kim Vũ hít sâu một cái, trầm giọng quát to, Nô Sâm ở chỗ nào? Bá, Kim Vũ dứt lời, cổ huyền phương hướng tây bắc chúng tu đồng loạt lui ra, đem trung gian người nhường ra. Đó là một tên thân hình thon dài trung niên tu sĩ, hắn thân mặc trường bào, có chút lịch sự, nhưng lộ ra bảo bên ngoài trên hai tay lại một mảnh xanh đậm, ở tại thân chắc là lơ lửng một trượng một châu hai món linh bảo. Nô Sâm, Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, là một gốc xanh đồng hóa hình, đã tìm hiểu ra một thành năm một chi pháp tắc, kém một bước liền có thể đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ. Chính là cổ huyền lúc trước chỉ đến hai gã Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong tu sĩ một trong. Nô Sâm lúc này sắc mặt khó coi, mặc dù ngờ tới coi như người cô đơn hắn sẽ bị thứ nhất đẩy ra, nhưng chân chính bị điểm đến lúc Nô Sâm nhưng trong lòng như cũ tràn đầy khổ sở. Vị cổ huyền có một chút trong mười người, tám gã Kim Tiên hậu kỳ tự không cần phải nói, cho dù là tán tu, đến bực này tu vi, Kim Vũ cũng sẽ không dễ dàng để cho những người này đi mạo hiểm bỏ mình nguy hiểm đi nghiệm chứng cổ huyền nhân phẩm. Mà còn thừa lại hai gã Kim Tiên trung kỳ bên trong một người khác chính là Kim Vũ điêu tộc người, Kim Vũ tự nhiên cũng sẽ không đem đẩy ra ai. Cuối cùng, Nô Sâm thở dài, liền muốn trong đám người đi ra. Chờ một chút. Nô Sâm chính đang thở dài tán tu không dễ, trong hai đột nhiên nghe được cổ huyền thanh âm, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cổ huyền, nhưng mà chờ hắn nhìn về phía cổ huyền lúc, mới phát hiện người ta cổ huyền căn bản không nhìn hắn, không khỏi lại vừa là cười khổ một hồi. Không ngờ đang lúc này, cổ huyền câu nói tiếp theo nhưng là để cho hắn sững sờ tại chỗ. Ngoài ra cái đó Kim Tiên trung kỳ cũng cùng đi đi. Nô Sâm trong lúc nhất thời không biết mình nên phản ứng làm sao. Tức giận sao? Mặc dù biết rõ cổ huyền căn bản không phải tại nhắm vào mình, nhưng Nô Sâm nhưng trong lòng như cũ như là nghẹn một đám lửa, nhưng mà, đây chính là hồng hoang may mắn sao? Cũng có, dù sao hai người cùng nhau đối mặt không biết nguy hiểm dù sao cũng hơn một người mạnh, thậm chí trong lòng của hắn còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác cảm giác Nô Sâm sững sốt, nhưng là trong sân những người khác nhưng là không có, nhất là một vị khác bị cổ huyền có một chút Kim Tiên trung kỳ. Đó là một tên với Kim Vũ có mấy phần tương tự thanh niên tu sĩ, cả người giống vậy thỉnh thoảng lưu động ánh sáng màu vàng nóng. Kim Minh, Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong tu vi, đem Kim Chi pháp tắc tu đến một thành năm mức độ, là Kim Vũ điêu tộc cũng ít có số hiệu cao thủ. Bây giờ lúc này mình sắc mặt rất khó nhìn, đừng xem Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong với Kim Tiên hậu kỳ chỉ kém nửa bước, nhưng cái này nửa bước cũng không phải nhiều nhất danh đồng giai tu sĩ là có thể đền bù. Nhưng mà cổ huyền đã mở miệng, coi như Kim Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hắn Kim Minh thì phải làm thế nào đây? Có thể bắt đầu. Đợi đến Ngô Sâm với Kim Minh lượng tu ra hàng, cũng đem linh bảo phong ấn, để xuống bên ngoài sân, chắc chắn không thể ảnh hưởng chiến cuộc sau khi, sắc mặt giống vậy không thế nào dễ nhìn Kim Vũ lạnh giá mở miệng. Có thể. Vừa nói cổ huyền trực tiếp cầm trong tay bản phong thương quăng về phía hung hổ phương hướng, mà hung hổ cũng với luyện trăm ngàn lần một dạng tại bản phong thương tới người trong nháy mắt, to lớn móng bàn tay lộ ra, lại giống như linh dương móc sừng, vừa giống như tinh đỉnh điểm thủy, móng bàn tay tìm tòi co rụt lại, liền đem bản phong thương kẹp ở hai bên móng kẽ hở giữa. Một màn này để ở chàng trừ cổ huyền bên ngoài tất cả mọi người biểu tình đều là hơi chậm lại. Chúng tu tựa hồ cũng có chút không thể nào tiếp thu được một con thú giữ lại có thể xuất sắc như thế tào khí thao tác. Nhất là với hung hổ đứng chung một chỗ kỳ tổ, càng là lúng túng phải chết, lại cũng chỉ có thể ở chúng tu ánh mắt kinh ngạc trung tướng vốn là đưa tay ra cánh tay lần nữa thu hồi đi. Mà giữa không chung một mực phòng bị Kim Vũ lĩnh nô cũng là không nói gì lắc đầu một cái, cho dù một màn này hắn đã gặp vô số lần, nhưng như cũng phi thường không nói gì, nhất là hắn còn gặp qua so với cái này với tao thao tác. Cổ huyền cũng không thèm để ý chúng tu ý tưởng. Trên thực tế đây là một loại để cho hung hổ với bản phong thương càng sâu phương pháp liên lạc, vì cũng là để cho hung hổ có thể cơm sáng luyện hóa bản phong thương. Với anh, sau một khắc, cổ huyền động. Hắn bước ra một bước, liền từ biến mất tại chỗ, như một đạo cầu vồng mạch qua, trong phút chốc xuất hiện ở Kim Minh phụ cận. Kim Minh với Kim Vũ một dạng cả người vòng quanh kim quang. Hắn người mặc sáng loáng áo giáp, giống như tiêu thương đinh ở trong sân, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn như cũ có cổ phần ngạo khí tại giữa chân mày lưu chuyển. Ông, hư không chấn động kịch liệt, cổ huyền một quyền đệm xuống, một quyền này của hắn kinh khủng kinh người. Quyền thượng lượn lờ một tầng dài hơn thước thanh mang, thẳng tắp hướng Kim Minh đập tới. Trên thực tế coi như Kim Vũ không có gọi ra Ngô Sâm tới thử nước, cổ huyền cũng sẽ mở miệng nói lên. Trải qua như vậy nửa ngày tiêu phí, trong lòng của hắn chiến y đã có thật sự tiêu giảm, nhất định phải dùng trước hai gã nửa bước Kim Tiên hậu kỳ tới điều chỉnh trạng thái, cũng chính là trong truyền thuyết nóng người ẩm, Kim Minh hành vi đến cũng xứng với hắn một thân ngạo khí, tại cổ huyền tới người trong nháy mắt, Kim Minh không tiến ngược lại thụt lùi, cũng là một quyền đánh ra, chỉ bất quá Kim Minh lại không có lấy chân thân với cổ huyền va chạm, bây giờ cho dù ai cũng nhìn ra cổ huyền nhục thân cường hãn, vì vậy Kim Minh lựa chọn lấy thuật pháp biến hóa ra quyền ấn lương đối. Phanh, nhưng mà nửa bước Kim Tiên hậu kỳ đúng là vẫn còn thuộc về trung kỳ phạm vi. Nếu là ở cổ huyền không có lĩnh ngộ huyền cương trước, Kim Minh đánh ra quyền ấn có lẽ còn có thể đối với cổ huyền tạo thành nhất định có nhiều, nhưng mà có huyền cương ra chỉ sau cổ huyền thì tương đương với mặc vào một thân trang giáp, chẳng những lực phòng ngự có thẳng tắp tăng lên, liên đối lực công kích cũng là tăng cường đến làm người ta chắt lưỡi mức độ. Vì vậy Kim Minh quyền ấn cũng chỉ là khó khăn lắm triệt tiêu cổ huyền quyền kính, cả người liền bị còn sót lại lực đạo cấp hiên phi đi ra ngoài. Kim Minh bị đánh bay, cổ huyền cũng không có dừng bước. Với anh, sau một khắc, cổ huyền chân phải đạp thật mạnh xuống, thân hình liên điểm, ở trong sân chúng tu kinh ngạc đang lúc, lại một quyền đập về phía một bên Nô Sâm. Ông, Nô Sâm sắc mặt nghiêm một chút, cũng không có với cổ huyền cứng rắn thép ý tứ, tay áo bào hất một cái, quanh thân chợt sinh ra mảng lớn cây cối đem bọc. Phanh, Cổ Huyền một quyền đập ầm ầm tại Ngô Sâm quanh thân thực trên chăn, nhưng mà Ngô Sâm thân thể lại vẫn không nhúc nhích, Cổ Huyền chỉ cảm thấy với chính mình quyền diện tiếp xúc cây cối có chút rung rung, chính mình lực đạo liền giống như đá chìm đáy biển, bị tháo sạch sẽ. Ừ. Cổ Huyền lui về phía sau, có chút kinh ngạc, như thế tinh diệu tá lực thuật đến lúc đó để cho hắn có chút ngạc nhiên, phải biết dù là đổi thành chính hắn tá lực phương pháp, tại tháo xuống lực lượng sau cũng phải cần bị băng đi, nghĩ đến đây, Cổ Huyền không khỏi vận chuyển nhãn thuật nhìn về phía Ngô Sâm. Nguyên lai là châm trên đất. Hai mắt kim mang chợt lóe, Cổ Huyền cuối cùng được ra một cái để cho hắn dở khóc dở cười câu trả lời. Hắn cửa này nhãn thuật xuất xứ từ Đại La Trúc Đạo trải qua, vốn là một môn giúp hắn phân tích pháp tắc nhãn thuật, sau đó nhưng ở hắn ác thú vị sửa đổi xuống, thành Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh, có nhìn thấu sự vật bản chất năng lực. Vì vậy Cổ Huyền liếc mắt một liền thấy xuyên Ngô Sâm bản thể, cũng tương tự thấy Ngô Sâm kia tại cây cối che giấu xuống đã hóa thành căn tu, đâm vào đất ngay hai chân. Lắc đầu một cái, Cổ Huyền xoay người, lần nữa sát hướng kia Kim Minh. Hắn coi là nhìn ra, Ngô Sâm căn bản cũng không có với hắn cứng rắn thép dự định, địa bộ này tỏ rõ là muốn liều chết phòng thủ. Mà, hiển nhiên với hắn điểm xuất phát không gặp nhau, dứt khoát cũng làm như Ngô Sâm không tồn tại, ngược lại hắn muốn chẳng qua là nóng người, cũng không phải là thật giết người. Mà Ngô Sâm thấy vậy, cũng là thở phào, hắn mặc dù tiếp lấy Cổ Huyền một đòn, nhưng cũng không phải không có bị thương, Cổ Huyền nếu là thật chẳng ngó ngàng gì tới hướng về phía hắn ngừng một hồi loạn truy, vậy hắn cũng chỉ có bị đập chết kết quả. Mời anh, lúc này Cổ Huyền đã lần nữa với Kim Minh nộp lên thủ. Kim Minh lần này đến cũng học ngoan ngoãn, không nữa với Cổ Huyền chính diện liều mạng, mà là ẩn nút Cổ Huyền đánh. Mỗi khi Cổ Huyền tới gần, hắn sẽ vận dụng thuật pháp xê dịch mở, sau đó cách thật xa đối với Cổ Huyền thả ra pháp thuật. Chương 61, Ngô Sâm đối với Kim Minh đem chính mình thả diều, trên thực tế Cổ Huyền cũng không tức giận, hoặc có lẽ là hắn là cố ý vi chi. Phải biết, nhục thân chi lực cũng không một ngón tay nhục thân cường độ, phòng ngự cùng với lực lượng vô cùng trọng yếu phản ứng cùng tốc độ. Vì vậy đừng xem Kim Minh bây giờ lãng bay lên, nhưng mà hắn dù sao còn không phải chân chính Kim Tiên hậu kỳ, cũng không có Kim Tiên hậu kỳ phản ứng cùng tốc độ. Nói cách khác, chỉ cần Cổ Huyền nguyện ý, hắn liền có thể tại Kim Minh còn chưa thi triển pháp thuật Na Di hoặc là công kích trước đem treo lên đánh. Nhưng mà Cổ Huyền cũng không muốn làm như thế. Nóng người mà, chẳng những là muốn cho thể xác và tinh thần nóng, tốt nhất còn phải có thể trước thời hạn thích ứng xuống với Kim Tiên hậu kỳ chiến đấu. Hắn Cổ Huyền tại sao đuổi đi khiêu chiến người ta Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ? Còn không phải là muốn tìm được phá giải bị người thả diều phương pháp. Vì vậy với Kim Tiên hậu kỳ đến gần vô hạn Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong là được hắn mục tiêu. Cũng là hắn vì sao lại đang khiêu chiến 8 gã Kim Tiên hậu kỳ đồng thời, còn nhiều hơn điểm hai cái đối với hắn không tạo được thực tế uy hiếp Kim Tiên trung kỳ tu sĩ nguyên nhân. Nhưng mà đánh, Cổ Huyền lại phát hiện mình nghĩ, muốn quá đơn giản. Nói cho đúng, hắn có chút quá khinh thường chính mình mới suy nghĩ ra huyền cương. Vốn là đi, Cổ Huyền cho là Kim Minh giàu gì cũng có thể đối với hắn tạo thành nhiều chút tổn thương, dù sao bây giờ nhưng là thuật pháp thời đại, dù là nhục thân chi lực kém xa với thái sơ thời đại so sánh, nhưng Kim Tiên trùng kỳ đỉnh phong thật sự có thể điều động tiên địa chi lực cũng là đủ để đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng mà kết quả lại là, hắn đều đứng vậy để cho Kim Minh đánh, Kim Minh cũng không đả thương được hắn nửa chút da lông. Cho nên, ngươi là chưa ăn cơm sao? Trong sân, chúng tu mặt đầy đờ đẫn, chỉ có Kim Minh như cũ toát mồ hôi lạnh, còn tại đằng kia không ngừng công kích Cổ Huyền. Nhưng mà Cổ Huyền đã không có kiên nhẫn. Dứt lời trong nháy mắt, Cổ Huyền thân hình chợt lóe, liền tại Kim Minh biểu tình kinh hoàng bên trong đi tới trước người hắn. Ba, một cái tát vua xuống, Kim Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền mất đi cảm giác. Ồn ào biến cố này nhất thời để cho những thứ kia cho là tìm tới Cổ Huyền nút điểm, cho là mình thượng cũng không nhất định biết bại Kim Tiên trung kỳ nhất trận xôn xao. Chỉ có 8 gã Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, cùng với giữa không trùng Kim Vũ thấy Cổ Huyền cũng không có hạ sát thủ, chẳng qua là đem Kim Minh đánh ngất xỉu sau mới thở phào, bất quá bọn hắn trên mặt nhưng cũng thoáng qua một tia mất tự nhiên, tựa như hưng phấn lại mạnh hơn giả bộ trấn định. Ha ha. Một mực lưu ý Kim Vũ Lĩnh Ngô trong nháy mắt bắt được Kim Vũ biểu tình biến hóa, nhưng mà hắn lại chỉ muốn đối với lần này đáp lại ha ha. Kim Vũ nghĩ như thế nào Lĩnh Ngô tự nhiên biết, không ngoài chính là nhìn thấu Cổ Huyền nhục thân cực hạn, cho là chỉ cần thay cái Kim Tiên hậu kỳ là có thể dựa vào thả chiến thuật con diều đem Cổ Huyền treo lên đánh, thậm chí giết chết. Đương nhiên, cái này cũng là sự thật, hay lại là câu kia, bây giờ là thuật pháp thiên hạ, một loại chỉ cần là có thể mượn được thiên địa chi lực tu sĩ, liền có thể treo lên đánh đồng giai thể tu. Điểm này, cho dù là lúc trước Lĩnh Ngô cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà từ Cổ Huyền suy nghĩ ra cái gì đó huyền cương sau khi, điểm này liền không dễ xài. Với Cổ Huyền đồng thời cái này hơn trăm năm, Cổ Huyền tự nhiên không thể nào để hắn cái này Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong nhân công không cần. Không việc gì thì sẽ cùng hắn luận bàn một chút. Mới đầu hắn còn có thể dùng thả chiến thuật con diều đem Cổ Huyền treo lên đánh, nhưng là càng về sau, hai người liền ngang sức ngang tài, thậm chí đến cuối cùng cũng là hắn bị đánh sợ, Cổ Huyền vừa muốn đến đi tìm người khác. Những người khác ý tưởng Cổ Huyền tự sẽ không đi quản, tại đem Kim Minh đánh ngã sau khi, hắn liền đi hướng Ngô Sâm. Cái này có thể dọa hỏng Ngô Sâm, vốn là thấy Kim Minh có thể với Cổ Huyền đánh có tới có lui lúc, hắn cũng với những tu sĩ khác như thế cho là mình cũng có thể với Cổ Huyền vừa mới ba, chỉ cần không bị bắt là được. Nhưng mà sự tình biến hóa quá nhanh, tại Cổ Huyền buông tha phòng ngự, trực tiếp đứng ở nơi đó để cho Kim Minh đánh lúc, hắn thì có loại cảm giác không ổn. Tiếp đó, rất nhanh trong lòng của hắn không ổn lại hóa thành sự thật, chỉ là lắc người một cái thêm một cái tát, Kim Vũ liền giao phó. Sau đó cũng chưa có sau đó. Đạo hữu, không, tiền bối, ngài Ngô Sâm có chút nói lắp, muốn cứ gọi đạo hữu, lại sợ Cổ Huyền không vui, đội vàng đổi lời nói. Nhưng mà Cổ Huyền căn bản không để cho hắn nói hết lời, trực tiếp quát tay trận lại nói, bần đạo lại không giết người, ngươi khẩn trương, cái gì tinh thần sức lực. Ngài là không giết người, nhưng ngài một cái tát kia đi xuống, đau à, đường đường kim tiên trùng kỳ tu sĩ cũng có thể bị đánh ngất xỉu, kia đến bao lớn lực đạo à. Nô Sâm nội tâm nổ nước bọn, ngoài mặt lại một mảnh cung kính. Bất quá hắn tâm cũng coi như để xuống, nhìn Cổ Huyền điệu bộ này, hiển nhiên cũng không phải tới với hắn tiếp tục cắt tha. Ngay sau đó liền nghe Cổ Huyền tiếp tục nói, ngươi là tán tu. À, Nô Sâm có chút ngộng, sau đó vội vàng đáp trả, đúng, tiểu là tán tu. Mặc dù cũng không rõ ràng Cổ Huyền hỏi cái này để làm gì, nhưng Nô Sâm cũng không dám không trả lời. Giết kỳ lần sau. Cổ Huyền lại hỏi. Không có, cái này không có. Lần này Nô Sâm đến lúc đó phản ứng nhanh, khoát tay lia liệu nói, tiểu tài nghệ này so với bên trên thì không đủ, so với xuống lại không có cách nào hạ thủ, cho nên đến nay đều là tại kiểm chế tác dụng. Nô Sâm lời nói không nói toàn bộ, không nói hắn tại sao so với xuống lại không có cách nào hạ thủ, nhưng là Cổ Huyền cũng đoán ra nguyên do trong đó, không ngoài chính là kim tiên hậu kỳ không đánh lại, kim tiên trung kỳ hoặc là trở xuống. Hắn một cái chỉ kém nửa bước thì đến được kim tiên hậu kỳ tồn tại lại không tốt kéo xuống ra mặt cất trách. Nhé, không nhìn ra ngươi chính là cái mặt mỏng ra a. Cổ Huyền lần này đến là có chút kinh ngạc, một người có phải hay không đang nói láo, lấy hắn nhãn lực vẫn có thể nhìn ra. Và lại đặc biệt rõ ràng cho thấy nên vì kỳ lân tộc ra mặt tư thế, nếu là Ngô Sâm đang nói láo, bằng vào chính mình lúc trước như thế, thế nào cũng có nhiều chút mất tự nhiên, nhưng mà trước mặt hắn Ngô Sâm lại chỉ là có chút ngượng ngùng mà không có lộ ra vẻ gì khác. Mà là một cái như vậy mặt mỏng ra tồn tại, lại nhanh như vậy liền tu luyện tới nửa bước kim tiên hậu kỳ. Không thể không khiến Cổ Huyền than thở hồng hoang hay là cho người tốt lưu một chút hy vọng sống. Nói đùa, tiền bối nói đùa. Nghe Cổ Huyền lời nói, Nô Sâm mặc dù bị lượn quanh rơi vào trong sương ngủ, không biết Cổ Huyền rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng vẫn là vội vàng đáp. Ha ha. Cổ Huyền thấy vậy, đến lúc đó không nói lời nào, chẳng qua là không ngừng đánh giá Nô Sâm, trong mắt cũng không thường thoáng qua một tia kim mang. Tiền bối. Nô Sâm bị Cổ Huyền trành đến sợ hãi, không khỏi có chút khẩn trương mở miệng. Ồ. Cổ Huyền tùy ý đáp, đứng ngay ngắn, vận đạo nếu là hài lòng liền cho ngươi một trận tạo hóa. Cái gì? Nô Sâm thân thể rung một cái, phía sau sinh ra một lớp da gà, đồng thời cũng để cho hắn hồi tưởng lại một cái giận cả tóc gãy tin đồn, nghe nói tại Tây Đại Lục có loại thích cùng phái sinh linh. Cái gì cọp lông tuyến, đứng ngay ngắn. Cổ Huyền cũng ý thức được chính mình hành vi cùng lời nói khả năng đưa tới hiểu lầm, nhưng mà hắn lại không có giải thích nhiều, bởi vì hắn phát hiện một món rất có ý tứ sự tình. Trước mắt hắn gốc cây này xanh đồng trong cơ thể thậm chí có một tia cực một bản nguyên khí hơi thở, hơn nữa bản thân cũng là một gốc phẩm cấp không thấp tiên tiên linh căn.